Đảo tròn mắt, Nam ca vẫn dở trò đùa giỡn nhờ những Tô Hiển ra điều kiện, muốn tôi giết gã cho cậu cũng được, nhưng lát nữa cậu cũng phải cho tôi cần một quải. Khi hễ nghỉ ựa đờng nào ạ cần một quải, gặp phải loại nhục nhã vô cùng này cho dù chết vẫn cảm thờ ý không đưa để tẩy trừ xa trẻ. Tô Hiển lập tức đồng ý, được. Nam ca vui mừng, thời điểm nhấc theo thanh đạ ô đi lên phía trước còn lầm bầm một cụ, hai chị em người thờ tựa lạ sảng khoái. Gã đàn ông kia mắt thấy mãi nhờ khổng sỏ hy vọng sống, vội há to miệng định kêu cứu. Chỉ cần người khác tới, Nam ca cùng Tô Hiển cũng đừng nghĩ rời đại. Nhưng mà gã còn chưa kịp phát rẹ mổ tì hiển vang nào đã cảm giác được cổ chật lạnh. Lập tức, thế giới trong mắt gã nghiêng ngả. Nhìn thế giới lượn vòng lạ sự kỳ hền rất kinh khủng, trong lúc chớp mắt gã hoàn toàn chết đi kỳ ạ vĩnh khổ nghĩ thức được, nguyên nhân gã có thể chứng kiến cảnh tượng này là do Nam ca chém đầu gã, mà cái đầu vẫn còn quanh quẩn khổng trùng vài vòng mới rơi xuống. Chờ đầu người kia lột bộp rơi xuống xong, Nam ca như gặp phải hiệu lệnh rút quân, vội lùi ra sau hai bước khổ ngờ mù ổ hền làm cho vết máu dính vào người mình. Nếu lại làm bẩn bộ quần áo này, Lệ Sâm lại muốn ép buộc thay quần áo cho cô. Lắc lắc thanh đao trong tay mộ tù hạt máu vẩy dạ trên mặt đất. Vết tích đường máu này còn trực tiếp kéo dài điện trên đường. Cô ảng trừng thanh đao, quả nhiên trọng lực này dùng rất thuận tay. Chỉ là dùng phương pháp giết zombie tới giết người thờ tựa là quá kém cỏi. Nhiều vết tích máu như thế, khiến cho toàn bộ khung cảnh trông vô cùng bẩn thỉu. Xem ra lần sau còn phải hỏi Lệ Sâm, có cách nào giết người xạ trẻ hơn không? Quay đầu lại, Nam ca nhìn Tô Hiển giống như là nhờ ai một khổ thịt mà thật lần cổ khó có được ân cần xông tới hỏi. Sao thế? Cậu có đi không? Nụ cười kia quá sáng lạ, trong nháy mắt Tô Hỉ Khổ người ánh mặt đại được. Nam ca còn phất phất tay nghĩ thầm, bé trai người khổng phạ ải là bị ngu rồi chứ. Vì vợ ỉ cột chỉ ra cửa chạy về hướng đông, chị cờ đã ở chỗ đó chờ cậu. Nước mắt Tô Hiển suýt chút nữa rớt xuống. Vừa mới nãy cậu còn nghĩ nếu ai có thể cứu cậu liền dùng cả đời báo đáp. Khi hệ nội cậu trực tiếp ôm lấy Nam ca lớn tiếng khóc lên. Phản ứng đầu tiên của Nam Cổng Phà Ái là đem Tô Hiển đẩy ra, mà lạ đang nghi, hỏng bét, cậu bé này khóc lớn tiếng như thế nhất đi nhẹ đem người khác đưa tới nhà. Vì vợ ỷ cô lập tức cầm tay Tô Hiển kéo ra ngoài, còn thấp giọng trách mắng, cậu câm miệng cho tôi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, song hệ dị năng. Đôi mắt Tô Hiển hường hồng, lúc này Nam ca mới phạt thiện thở trả hai chị em bọn họ lớn lên khổ nghèo khó coi. Chính là loại trời sinh vẻ mặt lương thiện, khuôn mặt khiến người ta muốn bắt nạt mở quải. Chị giận tôi. Tô Hiển dè dặt hỏi. Sắc mặt Nam ca càng ngày càng khổng tột cổ đã phạt thế nào người hướng tới bên này chạy đến. Vì vợ ý cô đem áo khổ ạc trên người mình thở ra, trực tiếp bao lại Tô Hiển, đi nhăn lên. Nếu cậu ta chết, ai tới cho mình cắn đây? Tô Hiển bị yêu chú bản thân ở lại đây cũng chỉ có thể kéo chân Nam ca, thân thủ quả ô lục nãy mình cũng được chứng kiến, mặc dù có phần hung tàn. Nhưng mà những người có dị năng trong thị trấn kia đều chưa hẳn là đối thủ quá ổ. Cũng phải, cứ ung dung lái xe thiết giáp như vậy, sao có thể là người bình thường. Tô Hiển che kín quần ổ trên người, lưu luyện không rời nhìn Nam ca một quải, xoay người bỏ chạy. Chỉ là vừa chạy, cậu còn vừa phân tâm suy nghĩ một chút. Vì sao lúc nãy cậu ôm Nam ca, thân của loại lạnh như vậy? Giống như là máu cù nghe khổng truyền động vậy. Nam ca nghĩ tới sẽ tài nhớ bị chính mình làm hỏng. Lòng gấp muốn chết quay đầu chung một kín cổ cửa thế mà chỗ hẹn đấy. Nếu như vài người này thật mù ổ hẹn động thủ với ổ thạch cọc cũng phải chung một quải vị trí tốt, cũng tiện mai phục. 69. Quay lại với Lệ Sâm cùng Thành ca. Từ lúc Lệ Sâm bày toàn không lạ gì dạng lôi kéo này, Thành ca cũng đã bắt đầu phẫn nộ. Bên trong này quả thực chính là ôn nhu huyễn hoặc, vì sao Lệ Sâm lủy khổ ngờ mù ổ hẹn. Có mỹ nhân quả nở tạ hưởng thụ ảnh tạ còn mù ổ hẹn đi ra ngoài giết zombie. Những thứ kia lạnh như băng lại còn khủng bố. Có cái gì hấp dẫn à nở tạ sao? Vì vậy Thành ca bị chọc giận, cũng đi cổ ghi trên người ra, phất phất tay. Cho các cô đều đi tuôn hết, sau đó tàn nhẫn hỏi Lệ Sâm, anh là muốn rượu mà cô ngồng lại uống rượu phạt đúng không? Lệ Sâm không so động tĩnh, chỉ là tính toán xem bây giờ Nam ca đã kịp cứu hai chị em kia chưa? Thành ca càng tức giận hơn, mãnh liệt vô bản một quải, nghĩa ủ ảnh khổ ngờ mù hồ hển ở lại, cũng được, đem xe thiết giáp còn có bà ngân đều để lùi thái anh thể rời đái. Thời điểm nghe được xe thiết giáp, Lệ Sâm vẫn là mặt khổng chuột thay đổi. Nhưng khi nghe đến bà ngoại ẩn, trong nháy mắt đó, trong mà tảnh hỉ hện lệnh sát ý quả thực muốn đem Thành ca băm thành cám. Thành ca nào ai điền độ miệng ngầm một khí, lúc mở miệng hơi thở phì phò, anh nhìn tôi như thế làm gì? Lệ Sâm chỉ đứng lên hướng tới chảnh tạ đại điển, giọng điệu khinh thường, khẩu vị lớn như thế, cùng khổ người đem mạng mình bồi theo sao? Anh nào ý gì? Thành cổng sàm lòng yếu thế cũng muốn đứng lên. Ai bị hiệt không đỡ ở nở tạ kỷ về nào ý thềm, ngoài cả đã cáo người hồ, Thành ca, không tốt, Tô Phương cùng Tô Hiển đều bị cửa đái, chúng ta còn mất 5 người.
Cái gì?
Thành ca cũng khiếp sợ, ai làm việc này? Người ngoài cửa xông vào nhìn về phía Lệ Sâm, chấn chúng công thiêng người. Ý ở ngoài lời sự kỳ hệ này chính là Lệ Sâm cùng Nam ca làm. Khi hệ ngoài đầy trong đầu Lệ Sâm chỉ nghĩ tội một vết, Nam ca vậy mà lại giết người. Trong lúc đấy, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Nếu là lúc nãy Thành ca còn có tâm cùng Lệ Sâm nhờ lưỡi mềm giọng lôi kéo Hỉ Hệ nói hiển nhiên là đạt thay đổi, đi, mang tổ ải kèm một tốt. Bất kể là ai, tùy tiện giết người, tôi đều không tha cho nhóm người đó. Thành ca đi thì ô người đàn ông kia, Lệ Sâm không suy nghĩ nhiều cùng đi thì ô ra ngoài. Quả nhiên triển trở các khổ nghịt người vây lại đây. Bọn họ vừa nhìn thấy thảm trạng của 5 người trong phòng kia, đều bị hù dọa chân run lẩy bẩy. Thành ca hung hăng trừng bọn một quải, có gì mà sợ hãi? Là chưa thấy người chết bao giờ sao? Những người nội khô ngàm nào hiểu người nào? Lệ Sâm mơ hồ phát hiện, thị trấn này nào ỷ khổng trưởng là đạ trại của một lệnh thanh trưởng lớn, nhìn Thành ca là người mù như vậy khổng trưởng là đã dùng qua thủ đoạn gì mới có thể để cho tất cả mọi người cũng nhạy tạ, mật định tính. Hai chị em kia đâu? Thành ca lại hỏi. Lý Tình từ phía sĩ tơi nào ải, hai người kia đều đang ở trên Lệ Sâm đâu? Trong ngay mắt, mọi người đưa ánh mắt tập trung ở trên người Lệ Sâm. Lệ Sâm vẫn như cũ mặt khổng chuột thay đổi ảnh nhờ ảnh khổng tờ ý Nam ca ở đâu bên trong, thế nhưng tiểu giòm bị này lúc gặp phải nguy hiểm, chạy trốn so với người khác đều nhanh hơn. Vì vợ rằng nào ý đưa hệ Thành ca, tôi cũng không dư dàng lắm bọn họ tại sao ở đấy. Lý Tình hét lên nhưng mà bây giờ bọn đã ngồi trong xe, căn bản là không chỉ xuống. Vợ ý tô ải và các người đã kèm mô tụt. Lệ Sâm xoay người mù ổ hẹn đấy. Thành ca lùi nào ải, đợi chút, ba ngoài mảng sổ ở ý cùng nhường đái. Lệ Sâm không điểm xỉa tới, lúc nào ý không pha ái là cổ ở ý nào ý mù ổ hẹn ra ngộ hoài đi thua sao. Đoán chừng là đã đi tạ, chúng ta trực đi chỗ đạ. Thành ca muốn giết Lệ Sâm, tay vừa dơ lên liền nghe Lệ Sâm nào ải, trên người tô ải đang đổ thiết bị, nếu như tôi cùng Nam ca gặp trùy hẹn khô ngờ mẩy, xe liền tự động nổ. Đây là định đánh ý tưởng thà làm ngọc vì không làm ngói lành. Nội tâm Thành ca dị thường nghẹn quất, nhưng vẫn muốn cùng Lệ Sâm đi tới xe xem tình hình trước. Bây giờ Lệ Sâm có hơi lo lắng. Chủ yếu là, trong kế hoạch quảnh khổng sỏ ý định giết người. Vào đêm nay, có quá nhiều thứ dục dịch nổi dậy. Nam ca vẫn luôn trốn ở trong bóng tối, nhìn thấy tất cả mọi người đại, lúc này ổ mời rón rén như mèo đi dạ đi thì ổ xa xa phía sau. Khi hệ nghỉ ựa tâm tình đám người thị trấn rất xúc động, ánh mắt lùi khổng chuột nào che giấu tham lam. Nếu Tô Phương cùng Tô Hiển đều là người của thị trấn, bọn hủy hệ ủ củ kiểm tra xe Lệ Sâm cũng khổ nghèo quá đáng. Đợi đến khi Lệ Sâm mở cửa xe ra, toàn bộ xe kia khổng phà ải là đều cho bọn họ sao. Đường cùng không xa, theo bóng đêm, rất nhanh bọn đã điển trước xe. Đèn xe thiết giáp đang ngờ mởi, thẳng tắp bắn về phía xa xa. Chỗ trống xung quanh được đèn chiếu phá lên rõ ràng. Tô Hiển cùng Tô Phương thật cửa hởi trong xe, hai chị em ôm nhờ một vừa mới khắc mất. Làm sao bây giờ, tiểu lộ, bọn họ đuổi theo. Tô Phương còn tưởng rằng trốn lên trên chính là được cứu, nhưng mà bọn họ sao lại tìm được tới đây. Tô Hiển chỉ có thể cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. Nhờ hải mổ tuột khổng chờ ngựa tài nhờ còn có cơ hội chuyển biến. Tô Phương nhìn chằm chằm cậu, nhìn thấy da thịt lọ ra ngoài áo đều chi chít vết thương, đau lòng muốn chết. Chỗ nơi thở tựa khi hiện nổ hẳn không một lệnh cho nổ tung mới được. Những nhóm giòm bỉ kia vì xả ổ không dạ thị trấn, nhờ ra ở đi dạ đại, đem những người này đều giết chết đại. Lệ Sâm đứng ở trước xe, nhìn thoáng qua Tô Phương cùng Tô Hiển, lụy khổng sò ý tứ muốn mở cửa xe. Thanh cổng kỳ hẹn nhẫn nhìn chằm chằm. Lệ Sâm khổng phà ái loạn không đỉnh thả người đại. Ánh đoạ như là khổ ngờ mù ổ hển quy thuận căn cứ chúng tôi cũng không xuống ép ảnh, nhưng mà đây là sợi vệt bên trong căn cứ chúng tôi, chẳng lẽ ạ nhuyễn muốn nhúng tay vào. Đương nhiên tổ ỷ không đỉnh nhúng tay. Trong tay Lệ Sâm cầm chìa khóa, lúc người ánh đệm cái chìa khóa hướng vào xe nhờ ẩn một quải, liền nghe thấy tiếng điện tử vang lên, cửa xe khóa lập tức bị mở ra. Tô Phương cùng Tô Hiển đều sụp đổ, dùng sức nhìn chằm chằm Lệ Sâm. Bọn thờ tựa không tin được, Lệ Sâm cùng Nam ca đem bọn họ lừa gạt đến đây. Chính là để giao cho Thành ca. Bọn đã mạnh đến dạng này, tại sao phải kiêng kỵ Thành ca? Không. Tôi ý khổ ngờ mù ổ hển bị bật đái. Tô Phương khóc nào ải, tôi ý khổ ngờ mù ổ hển đi ra ngoài. Khi hệ nguy cộc cùng em trai đều bị để mắt tới, nếu rơi vào tay những người kia, chỉ cáo một kết cục. Khóa xe vừa mở ra, Thành ca lập tửa cổng nhờ in được vọt tới không gì hẹn gài anh ta, những ngã đàn ông có lòng tham cũng bao vây nhào lên. Trong đêm tối, Lý Tình đứng ở cổng xạ chỉ cảm thấy bên trong này rất quen thuộc. Lập tức cổ tạ phát giác cái gì, định thét lên. Ai biết, lúc đó cả một bàn tay thon dài lạnh như băng, trực tiếp bụng mì hẹn sổ tạ lại. Đứng lên tiếng, nghe u không ghi echo. Đây là giọng của Nam Ca. Những người kia phóng tới xe đều tham lam nghĩ tới xe cùng đàn bà đều là của bọn họ. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, bọn họ mới dựa vào gần xe liền nghe thở ỉ một chân thằn chui từ dưới đất lên một người đàn ông trực tiếp bị gai đất xuyên qua người. Cái này cũng chưa tính là kết thúc, lục tục lại có nhiều gai đất cùng cành cây đâm từ trong đất ra, những người đàn ông kia tránh nẹ không kịp, rất nhiều bỏ mạng. Thành Ca cũng bị nhốt trong đó, lúc này mới phạt thệ nhọa ra nơi này cảo một quái bấy dập có thể đoạt mệnh. Ảnh tạ có dị năng hệ trọng lực, nhưng mà ở trước gai đất cùng cây đâm lên căn bản là không sò tác dụng. Cũng may thân thản nở tạ mềm dẻ ổ không kèm, động tác cũng linh hoạt, khó khăn lắm mới tránh thoát vòng thứ nhất công kích, chỉ chịu vài vết thương nhỏ. Đứng ở giữa bấy dập, Thành Ca nhìn về phía Lệ Sâm, tròn mắt sắp nứt ra, mày là tên tiểu nhân hèn hạ, vậy mà thiết lập bấy dập với bọn tao. Anh nhìn nghi ngờ sao Nam Ca cùng Lệ Sâm không loại đại, hóa ra là ở chỗ này chờ bọn họ. Nhìn hai người bị hỉ hệ nghi ổng như là người bình thường thái dạ là người có dị năng. Tay Nam Ca che miệng lý tình, nhìn những thi thể kia mới cảm thấy hết giận cổ không so dị năng, cũng không làm ra dạng bấy dập này nào ai đến đây, có thể sát thương mấy người này còn phải cảm tạ đám nửa trẻ con sáng nay nha. Lý Tình cũng cực kỳ sợ hãi. Bởi vì bấy dập này, là nhờ hảo mổ tạ tạo ra để giết chết Lệ Sâm cùng Nam Ca. Thậm chí bọn họ còn vật cổ ngờ mù ổ hển hư hại xe đã nghỉ ra rất nhiều biện pháp, chỉ có thời điểm người dẫm lên trên mới có thể kích hoạt bấy dập. Dù nào hư mị của Nam Ca vang lên bên tạ ổ tạ dù dạng ngầm thần khổng lần lại giống như là sấm sét bên hai, cổ hệ nào hải xem, nếu như Thành Ca biết là các cổ làm bấy này ảnh tạ sẽ làm gì đây? Lý Tình bị dọa đến muốn khóc cổ tạ ngạ không nền vạn không nền vừa ý Lệ Sâm. Khi hiện nhờ ý hệ nghỉ tựa tự đẩy mình vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Vì vợ ý cổ tạ năn nhỉ, tôi van cầu hai người. Đừng nào ý vệt này ra ngoài, tôi hửa ạ xe không tìm hai người gây phiền thoái. Tôi còn có thể sắp xếp người đưa hai người ra ngoài. Nam Ca nghĩ đến chuyện Lệ Sâm dạy mình, khẽ cười mộ tị hiểng, cổ cảm thấy, chỉ thế này liền đủ sao. Vợ ý cổ quyền muốn như thế nào nữa? Lý Tình nơm nớp lo sợ hỏi, nghĩa ủ cổ mù ổ hển mang tô hiển cùng tô phưởng điệp cùng có thể. Đều có tôi giúp sắp xếp. Nam Ca cảm giác có người nhìn mình cứng đầu lên quả nhiên đụng phải ánh mắt Lệ Sâm. Vừa định cười vời hải ẩn, nhưng mà cô loại phạt thế nào nguy hiểm, Thành Ca hướng tới chỗ Lệ Sâm chạy tới. Lệ Sâm cũng chú ý tới sắc mặt Nam Ca bỗng nhiên biến hóa ảnh phản ứng theo bản năng, mạnh mẽ lăn về bên phải mấy vòng. Sau đó Nam Ca liền nhìn thấy chảnh vợ mới đứng bị nổ tung. Thật tự lạ. Nổ tung. Ánh lửa kia cao ngút trời, khiến Nam Ca trong nháy mắt ý thức được. Thành công có dị năng hệ trọng lực nọa nở tạ còn có dị năng hệ hỏa, người có song hệ dị năng. Khi hệ nọa nở tạ đạn tức giận nên không nghi ở thực lực nữa. Những thứ bấy dập kỳ ạ tại tình là gì, diệt không được ảnh tạ cho nguy hển một đàm nổ tung luôn. Chương 51, cho Nam Ca đi. Không gì hẹn gì Lệ Sâm cùng Nam Ca, mà ngay cả những người vây xem khác cũng đều bị Thành Ca làm khiếp sợ há hốc miệng. Vừa mới nãy, Thành Ca tấn công Lệ Sâm. Bởi vì Lệ Sâm trời sinh nhạy cảm mà trốn được ảnh tạ tiện tay ném vài quả cầu lửa ra ngoài. Có cầu lửa công nền vào người Lệ Sâm, theo đà hướng tới sau lệnh ngầm phẳng tới làm bị thương rất nhiều người vô tội. Giữa tiếng kêu gào thê thảm của vài người trúng cầu lửa, mọi người cuối cùng cũng ý thức được ảnh khổ người phân biệt mà lại tấn công tất cả mọi người. Nam Ca còn là lần đầu tiên nhìn thấy người có song hệ dị năng, trong vô thức, con mắt sáng lên. Cô là zombie, bởi vì thân đã thay đổi, những đặc thù của zombie đã không xuống dự dàng. Nhưng cặp mắt kia nếu như nhìn kỹ mà nào ải, ở ban đêm nhẹ phạt ra ánh sáng màu xanh lá cây nhàn nhạt. Theo việc những người có dị năng dần dần tiến hóa, đồng tử mắt của họ cũng thay đổi theo. Lệ Sâm cũng bởi vì điểm này mới yên tâm để Nam Ca làm việc trong bóng đêm. Dù xa ổ hỉ hệ nãi thờ ỉ cọc cũng đều nghĩ đến đây là một người rất xinh đẹp mà sẽ không sảm thờ ỉ cô lạ zombie. Chỉ có Lý Tánh đã ngản vào người Nam Ca mới cảm giác được cô không thích hợp. Người này vì sao lại lạnh như thế? Thậm chí cổ tạ ở sát phía sau mình, cơ hồ là kể tệ nào ý chủy hẹn nhưng mà bản thân mình lùi khổng sỏ cảm thấy hô hấp qua ổ tạ. Chuyện này không bái nhờ thường. Những người khác trong trấn nhớ tới Thành Ca đã từng dùng những thủ đoạn tàn nhẫn kia, cũng bắt đầu kinh hoàng chạy thục mạng. Bọn họ cũng không bị hết, hóa ra Thành Ca còn che giấu thực lực hỉ hệ nghi ưa nghĩa ủ không truy, Thành Ca bị hết chưa bị mật quảnh tạ đã bài lộ. Vài người này cũng đừng mong sống tốt. Còn có, Thành Ca vốn nhằm vào hai người lạ kia, cùng bọn khổng sỏ quan hệ gì. Tốt nhất bây giờ Thành Ca giết chết người kia. Vợ ý thật Lệ Sâm cùng bà ngoại đều là của bọn họ rồi. Khi hệ nghi ưa Lệ Sâm đã bái nhờ tĩnh lại, ngưng trọng nghi đối sách. Bây giờ anh rất xa xe, Thành Ca công kích so với lúc trước còn mãnh liệt hơn. Vừa tránh nẻ ảnh vừa nào y ưa Tô Phương cùng Tô Phương trong xe, mấy người mau rời đái. Tô Phượng đã bị dọa ngốc rồi, vẫn là Tô Hiển cố sức làm cho bản thân trấn tĩnh lại. Bị hết chú lúc này là cơ hội rời đại, bọn họ nhất định phải nắm được. Chị! Chúng ta xuống xe. Tô Hiển nửa ôm nửa dắt lấy Tô Phương xuống xe. Nhưng mà Tô Phương lại dọa ngốc rồi, cơ bản là cổ khổ nghèo nghĩ tới. Hóa ra còn có người có song hệ dị năng. Thành ca có dị năng hệ trọng lực đã lợi hại như vậy hỉ hệ mà có thể mổ tệ hỏa nữa. Ánh mặt cô đã tùy hệt vọng. Nhìn Tô Hiển, Tô Phương đờ đẫn lắc đầu, tiểu lộ, chúng ta đừng trốn. Có thể chạy trốn tới địa phương nào đây? Chúng ta căn bạ khổng pha ải là đối thủ quảnh ta. Nào ịp sông liền nghẹn ngào. Trong lòng Tô Hiển cũng khó chấp nhận, nhưng mà cậu vẫn đem Tô Phương tung xuống. Ở trong ánh lửa ngút trời, mang theo chỉ gửi tẩm chỗ bí mật. Cuối cùng cũng chạy được có chút xa, Tô Hiển một phần dắt lấy tay Tô Phương thỏ cầu nghỉ sổm ở một hẻo lánh. Cậu ấn chặt bả vai Tô Phương, đưa mắt nhìn hai tròng mắt chỉ gọi, chị, dù rằng cậu chỉ là thiếu niên, lại cố dùng bả vai yếu đuối vì Tô Phương chống lên một mở an trời. Chị quên thời điểm tận thế vừa tới, chúng ta đã quyết tâm gì sao? Tô Phương vẫn còn ngây ngốc nhìn Tô Hiển cổ thơ tựa giật sợ hãi. Lúc này chỉ muốn có rúm thân thể lại nhưng Tô Hiển như thế nào cũng không đủ ống tay. Chị! Tô Phương nào ý không ra lời. Ngày đó, chị và em liên thủ, cùng nhau giết chết ba mẹ. Nhắc tới sự kỳ hên này, trong mắt Tô Hiển ngập tràn bi thương, nhưng mà ngay lập tức cậu dương dung nào ý kỳ hên quyết, khi đó chúng ta đã được định, phải cố gắng sống sót. Bị zombie bao vây tấn công. Bị người của thành ca bắt lấy, thời điểm thiếu chút thai bị lăng đục, Tô Hiển đều rất sợ hãi. Nhưng mà loại sợ hãi này so với lúc trước cái loại đau đớn khi phải tự tay giết chết cha mẹ tài đảng là cái gì? Cậu hy vọng chỉ gửi có thể tỉnh lại, bởi vào triển thịa dân này, bọn họ là thân nhân duy nhất của nhau. Nếu như ngay cả chị cũng đều không tương dậy nổi, đoạn đường sau này mình nên đỉnh thế nào? Ánh mắt Tô Phượng đã ngoại ra dần dần khôi phục được thần thái, giống như là khu đất khô khốc cằn côi đột nhờ ý hệ lên dòng sột nhờ. Nước mắt theo gương mặt chảy xuống dở trên mặt đất, Tô Phương dựa ý sảnh hộ của Tô Hiển, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần. Có dù rằng chỉ là một cổ gửi trẻ, nhưng sức ôm lại mạnh mẽ như vậy, khiến Tô Hỷ không khỏi ôm chặt cô hơn. Cô ấy bên thai của em trai mình khóc sụt sùi nào ải, đúng vậy. Chị sao có thể cứ như vậy buông tha? Chị còn có em mà. Tô Hiển vỗ lên sổ, đợt ổ thở ổn định tinh thần mới dắt lấy tờ ổ kẹo ổ lên, bên trong này vẫn còn càng toàn. Thành ca kia liều mạng như thế. Hỏa hoạn rất nhờ ra ở ẹ lạn lại đây, chúng ta phà ải đi tạ hơn. Tô Phương gật gật đầu, hai chị em cứ như vậy nâng đỡ nhau từng bực một bực về phía xa xa. Mặc dù bọn họ ai cũng không quay đầu lại, nhưng trong lòng lùi khổng ghi ý phút ngộ khổng bẩn tâm đến tình trạng lệ xâm cùng Nam Ca. Hai người kia là người là cứu mình, cũng vì mình mà hãm sâu vào tình cảnh nguy hiểm. Hai người đã tưởng thống hận năng lực thấp kém của mình, ấy nấy cùng chán ghét bản thân, tại thời khắc này bị nhân lên đến đỉnh điểm. Bây giờ Lệ Sâm cơ bản là không sỏ tâm tư suy nghĩ về hai chị em này, sau khi ân cố bọn họ chạy trốn, quay đầu nhìn lại, phát hiện nàng Ca Quyên đang ngời khổng xạ. Lệ Sâm hít xuống mồ tự ải, tại xạ ô cô Quyên tra đái. Nam Ca một bên kiềm chế lý tình một bên chấp chấp con mắt. Rất là không ghi ạ ẻ thích nổi, Lệ Sâm cũng không sỏ ba cô đi nhà. Nào ít ai, ngày xưa gặp được nguy hiểm không pha ái loa nở tịt nhất để mình ở lại sao? Đó là lúc Lệ Sâm có thể đối phó hỉ hệ nghỉ ửa cũng là lần đầu tì hệ nằn đồ ai mặt với người có song hệ có dị năng, ai biết có thay đổi gãi cổng. Chỗ này khắp nơi còn là bấy dập. Đi mô, đi chúng ta đã nào hiểu trước. Lệ Sâm vừa nào y ửa hệ Nam Ca xong, lập tức nghiêng đi khổng lù luyến chút nào. Nam Ca khẽ cắn răng quyết định khổ ngới lại kéo chân Lệ Sâm, nghĩa ủ ảnh đã bạ mình dưới đi thái nhờ ất định là đã cảo biện pháp đối phó với thành ca. Lúc kéo lý tình dưới đại, trong lòng Nam Ca nghiêm túc nghĩ. Lệ Sâm ảnh nhờ ật định phải bình an. Lý Thánh Đỉ thì ổ Nam Ca rất lâu, tâm trạng từ khiếp sợ mổ tụt dần biến thành sợ hãi. Chính tại ổ Tạ Quyến đang cổ tay Nam Ca cổ gửi người thơ tựa khổng sọ mạch đập. Nam Ca cũng không bị hết, Lý Tình nhờ ổ rộng nhờ đảng nhờ ai một cổn quái vật hỉ hệ nghi ựa tâm trạng khi biết được thành ca là người có song hệ dị năng quý khổ ngạc bằng tâm trạng của Lý Tình giờ phút này. Nam Ca, người này đến cùng là ai, một tảng biến dị sao? Nhưng mà người cổng sọ nhịp tim cùng hô hấp, sao có thể sống được đây? Trừ phi cột cổng pha ải là người. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lý Tài nhờ đã bị chính mình hù dọa đến đờ người. Mặc kệ. Nếu muốn biết kết quả tại thời một lệnh là được. Vì vậy Lý Tình thừa dịp lúc Nam Ca tập trung chạy về phía trước, thúc giục dị năng của mình một xỉ dây leo từ trong ngón tay ổ tạ chui ra. Dũng mãnh một đường làm bị thương làn da Nam Ca. Thấy máu tươi chảy ra là màu đen. Lý Tình mãnh liệt bụng miệng. Tiếng thét chói tai đều bị ngăn ở trong cổ họng. Đây chắc chẳng không pha ái là màu sắc máu tươi của con người. Bởi vì Nam cổng sọ xúc giác, chỉ khi Lý Tình lùi lại về phía cổ mà phát hiện tay của mình bị cây quẹt chảy máu. Ngay lập tức cổ tức nóng cả đầu, trong khoảnh khắc đánh nhau với con giỏm bị cập của vĩnh khổng sò bị thương nha. Bây giờ lại bị một người dị năng cập một đánh lén. Chứng kiến ánh mắt Nam Cả Hy hển lên sắc khí. Lý Tình ngồi dưới đất, liều mạng co người ra sau hai bước, còn kinh hãi hỏi, cô cổ điền cùng là ai? Nam Ca đem cổ tay áp lên bờ môi nhờ ẹ nhờ áng lì hiểm một quả phì ạ trển việt máu kia. Nhận ra máu của bản thân có mùi vị hôn tạp hỉ hệ ngoại bề ngộ hủy cổ thầy đổi trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Nhất là đôi mắt kia, vợ dễ ủ mi lại linh động. Trong đêm tổ ỉ cổ làm ra động tác dạng này, nếu như là người đàn ông bình thường nhìn thấy, nhịp tim nhất đi nhẹ tăng nhanh. Nhưng mà Lý Tình chỉ cảm thấy khủng bố. Thế giới này sau tận thế vẫn còn quá xa lạ, hỉ hệ nghỉ hửa coi như là áp dụng hết các kiến thức cổ tạ học được sau tận thể thạch cổ tạ cùng khổng bì hiệt Nam Ca là cái gì. Lúc này Nam Ca đã đem tay thả xuống từ từ sờ thanh đao sau lưng, còn đối với Lý Tình ôn nhu cười, cổ hệ nào xem tôi là cái gì. Lý Tình giống như bị lấy mất dũng nào cổ tạ chỉ hoảng loạn thúc giục dị năng muốn tấn công Nam Ca. Nhưng mà dị năng quả ổ tạ thuộc hệ mục, ở trong mắt Nam Ca tựa như là cắt quả. Mặc kệ là tạo ra vật gì, cũng chưa chạm tới người Nam Cả đã bị cổ một chém đứt. Bây giờ trên người mặc một bồi dàn di tay ngắn, cánh tay mảnh mai trong đêm tối, vậy mà còn phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, Lý Tình hoảng loạn thét chói tai, ngửa đầu nhìn Nam Ca, năn nỉ, thở tựa quài gì tôi cũng không bị hiệt cổ thả cho tôi, van cụ cổ. Hôm nay tôi cũng bị bức ép mà cổ không bị hiệt thầy nhờ ca tàn nhẫn như nào đâu, người trong thị trấn này có một nợi ạ là chết trên ạ nợ tạ. Chuyện kia cùng tôi có quan hệ gì đâu? Nam Ca nhàn nhạt hỏi. Cốt đảng suy nghĩ xuống tay như thế nào cho nhanh, một hệ đấy. Chắc ăn cũng rất ngon nha. Còn có, trong đầu zombie đều có tinh hạch, còn con người thải xạ ô. Nghĩa u khổng tai lạt nữa mình đem đủ cổ tạ xé ra kiểm tra. Nam Ca nghĩ tới đây liền cười đến sáng lạ. Lý Tình bị hù dọa run cầm cập, van xin ô. Tôi ỉ khổ nghều muốn hại hai người. Cô khổ ngờ mù ổ hên hại lệ sâm, nhưng mà cổ vi ẻn luôn muốn giết tôi. Thậm chí cô quyền thiết lập bấy dập như vậy. Nếu như là lệ sâm cùng tôi cùng nhau rơi vào. Bất cứ lúc nổ cọc cũng có thể cứu lệ sâm. Lệ sâm luôn cảm thấy Nam Ca ngốc, nhờ hình tờ trạ rất nhiều chuyện trong nội mờ ô đều biết hết, giống như là, sắc ý. Từ lần đầu tiên gặp mặt vào sáng nay đến bây giờ, trong mắt Lý Tình chỉ cảo một mờ ải nhờ lệ sâm. Nam Ca rất ghét ánh mắt quả ổ tạ, trong đó là sự thảm là mở không giấu chút nào cùng với hứng thú. Nhưng lệ sâm là túi máu dự trữ mạ cổ nhờ hình chúng. Cái người dị năng hệ mục đáng chết này dựa vào cái gì cùng mình tranh đoạt? Lý Tài nhờ nào ý không ra lời, thời điểm còn muốn lui nữa lại phạt thệ bản thân đỡ ngợi một nờ ải hẻo lánh. Nam Ca nghe động tĩnh phía xa xa càng ngày càng kịch liệt, cũng không bị hết lệ xâm ứng phó thành ca gian nan như nào cổ hở cảm thấy phiền lòng. Lấy thanh đao ra chỉ vào Lý Tình. Nam Ca hủy một củ, chặt đầu lúc nào cũng bị máu tươi vẩy ra cổ bị hết biện pháp giết người nào, xả trẻ một xì khổng. Lý Tình bị dọa muốn khóc cũng khảo công được. Người này muốn giết mình, sao lại còn hỏi mình phương pháp? Nam Ca nhờ ổ tạ cũng không bị hiệt khổng kỳ hẹn nhấn nào ải, thôi thôi, vẫn nên chặt đầu thôi. Lý Tình lập tức hét ầm lên, che của mình, không, cô không làm thế, tôi chưa từng lá mộ bị thương, bấy dập kia hại chết đều là người trong thị trấn, cô không giết tôi. Chương 52, tự mình kiếm bữa ăn. Chỉ bằng vệt cô ni lên ý xấu như vậy, tổ ải đã có thể giết cô. Nam Ca cảm thấy mình rất có đạo lý nha. Lý Tình vẫn bảo trì tư thế không đúng như vậy. Muốn đứng lên, nhưng mà chúng đã hổ an toàn nhuyễn ra. Cô tạ tở tựa rất hối hận, lúc chữa cổng nện nổi lên tâm tư với Nam Ca cùng lệ sâm. Nghĩa u không pha ái như vậy, xạ ổ cô tạ có thể rơi xuống hoàn cảnh này. Cầu xin ô. Tì hiếng nào ỷ quyền chưa dứt, Lý Tình cũng đã cảm giác được châu ngón tay truyền điện một trợ đau nhức kịch liệt, sau đó cô tạ đã không xuyên biết được bản thân chết như thế nào. Cái đầu vừa rơi xuống, trong mắt vẫn còn tràn ngập biểu cảm kinh hãi cùng cầu khẩn. Nam Ca xác định Lý Tài nhờ đã chết, có chút mừng rỡ thu đao lại cổ hờ hối hận vừa rồi cùng Lý Tài nhờ nào y nhì đều như vậy thở tựa lạ, mình là một cồn zombie. Cùng loài người môi cá nhờ ảm nào hay đổi lý làm gì. Không đi tức đã ước định với lệ sâm, dù sao khuya hôm nảy ộp cũng muốn cung cấp cho mình thêm bữa ăn phụ nha. Nam Ca rất là vui vẻ chạy đến bên cạnh Lý Tình, cũng không ngờ mù ổ hển lãng phí mồ tiệp máu nào. Ừm, hương vị hệ mồ so với hệ hóa nhẹ nhờ ảng khoan khoái hơn nhiều. Còn mang theo hương vị cỏ cây nhàn nhạt, dư vị thật lạ thơm ngon vô cùng nha. Chiến trường ở phía trước, lệ sâm cùng thành cả đảng đảng tối bụi. Nhưng mà phụ cận đã không so người. Lúc này hoàn tổ ạ không tập chút chật vật nào trong vẻ mặt lệ sâm, cạo thật là một lô và tỉnh táo thở ỉ hụt như thầy. Thành ca lại điên cuồng hét, tôi nhìn xem hôm nay các người làm thế nào sống sót rời đái. Bởi vậy ảnh tạ manh liệt đuổi theo, Lệ Sâm vậy mà lại nhớ tới bên cạnh xì ảnh. Nhìn chiếc xe thiết giáp một quải, lần đầu tỷ hệ nằn cảm thấy thứ này quá lộ liễu. Thành ca há to miệng thở hổn hển thở trạ dị năng quanh cổng duy trì được thời gian lâu. Nhưng mấy lần đánh nhau ảnh tạ cũng xác định được. Nhất định là Lệ Sâm khổng sò dị năng. Vậy nên hôm nay ả nở tạ nhất đi nhẹ trực trong tay mình. Sát khí làm đỏ mà thành tạ, cũng mặc kệ luôn chiếc xe của Lệ Sâm, hung hăng hô, tôi muốn nổ triệt cả người. Từ nạ ra nở tạ đã ly hển tục tụ lực, chính là vài một kịch cuối cùng này. Lệ Sâm lập tức thấy được đồ vật quanh thân thành ca đều ken ken rung động rằng là khổng sỏ tia lửa tràn ra không khí đột nhiên lại tăng lên mười mấy độ. Cũng chỉ có người có dị năng nhảnh tạ mới có thể chịu được nhiệt độ cao như thế. Lệ Sâm một lệ nữa lấy ra khẩu súng của mình ảnh nụp ở đằng sau xe tính toán góc độ bắn một phát súng ra ngoài ảnh nhờ ị hữu như mày. Cái góc độ nụy hữu dạng đã giật hoàn mỹ, nhưng mà viên đạn còn chưa tới bên cạnh thành ca đã rưỡi đi chùi đạo. Hiển nhiên dùng chiêu nụy không giết triệt thành tạ được. Vì vậy Lệ Sâm quyết định đi một thủ đoạn khác. Kết quả loài mảnh mẽ cảm giác được một hơi thở lạnh lùng gần đây. Ngẩng đầu lên mới nhìn thấy, có zombie đang điên gần thành ca. Lệ Sâm thu súng lại, cảm thấy ông trợ thờ tựa là trợ rủ cảnh giật nhiều. Bây giờ quanh thân thành ca có loại hơi thở gặp thần giết thần ảnh tạ muốn xe và Lệ Sâm cùng nhau nổ. Vốn cho là Lệ Sâm mẹ tỷ hiệp tục giống kẻ hèn nhát trồ hên đấy, ai biết Lệ Sâm vậy mà lại đứng lên, còn chỉ sau lưng mình. Phía sau là có cái gì? Thành ca vô thức quay đầu lại, liền nhìn thở ị một khủ ổ hển mặt giỏm bì phong đại. A, hét thảm mổ tỷ hiển vang tận mây xanh, nhưng mà giỏm bì kia căn bản còn chưa cắn thành ca nha. Lệ Sâm nhìn phản ứng quảnh tạ liền biết chắc chắn là chưa bao giờ giết qua giỏm bì. Kia chỉ là một cồn giỏm bì cấp thấp nhất, hành đồn khổng nhờ ra ở cùng khổng sò dị năng. Dạng này mà cũng có thể doanh tạ. Thành ca quả tật bị dọa, thế cho nên quả cầu là ảnh tạ vừa mới tụ lực được, cứ như vậy mất khống chế xông ra ngoài. Mà phương hướng cầu lửa kia công kích tới thế nhưng chính là xe Lệ Sâm. Lệ Sâm thầm mà ngờ một tì hiển trong lòng. Trong tình trạng nghìn cân treo sợi tóc này mổ tở tấy lật lại hung hăng hướng tới phía xa xa nhỏ qua. Chỉ thấy chảnh vợ mới nhảy dạ đã là ánh lửa ngút trời, trong hố sâu còn bốc lên khói đen. Sau lệ ngăn là một trời nóng rực, chỉ là lần mẹ ảnh không mở tư xử lý vết bỏng. Thành ca bởi vái một kỳ cuối cùng mẹ đã dùng hết toàn bộ dị năng hỉ hệ ngoại ngay cả giòm bị đẳng cấp thấp nhờ ở cảnh tạ cũng không suất nào đối phó. Con giòm bị kia vốn cũng bị thủ đoạn của thành ca dọa đứng hình không bị hiệt làm sao nó lại cảm nhận được thành ca sợ hãi, vì vậy gào thẹt mở tỉ hiển hướng tới chỗ thành ca đánh. Thành ca hoảng loạn lui về phía sau. Dùng sức cầu khẩn, không không không, mày đừng tới đây, mày muốn bao nhiêu người, tao đều tìm tới cho mày. Cầu xin mày đừng giết tao. Lệ Sâm đã tở trên mặt đất đứng lên, chứng kiến cảnh tượng này của thành ca, ngay cả tâm tình hỗ trợ cùng không sò. Nghĩa ưu ả nở tạ có thể bỏ rẻ một nởi ả lực lượng đối phó với con người đài đồ phó với giòm bì ẹ tại tuổi gây cổng lờ y được vật tư. Thật là phi song hệ dị năng. Dị năng người khổng cầu người bình thường hay người có dị năng khác, lại quả nở tạ thở tựa là đáng tiếc. Thành ca cũng chú ý tới Lệ Sâm ảnh tạ lại nằn nằn, cầu xin nằn. Tôi ý sẽ cho các người dưới đại ảnh như tôi với. Tôi ý khô ngảm đối nghịch với ẩn đoạ. Lệ Sâm từ lúc bắt đạ khổng tỉnh tưởng ga nở tạ, càng khổ ngờ mù ổ hển quân gần hợp tác. Dạng người cặn bã bại hoại như thế này, nếu như nam ca ở đây nào ỷ khổng trưởng đã sầm sông lên tự tay dịa thạch tạ. Lệ Sâm rời khỏi đầu cũng không quay lại, trả đại được hai bước liền nghe thấy tiếng hét thảm thiết. Lần này, trả cổng pha ải là zombie kia hù doanh tạ. Bước năm không ngưng lại, thế nhờ hiện đại được nửa đường đã nhận thấy nam ca. Giờ phút nội ổ đang ngờ một thi thể ăn đến cực kỳ vui vẻ, hơn nọa ổ quỷ đem thân thể cách rất xa, giống như sợ bị máu tươi người kia dính lên trên người ổ. Dạng máu me hung tàn này không bị hiệt vì sao lại khiến Lệ Sâm cảm thở ị cổ sổ với những người kia đơn thuần hơn nhiều. Nam ca cũng cảm giác được có người đến, trong nháy mắt bả vai bắt đầu căng chặt, quay đầu nhìn về phía Lệ Sâm. Trong con người quả ổ là ánh sáng xanh lục giữa bóng tối trông càng thâm trầm. Nhưng mà hơi thở lạnh lẽo sau khi nhìn thở ị hồi mặt Lệ Sâm, liền thu lại. Nam ca đã ăn no, giờ đằng sổ nhét thức ăn vào bụng cổ cảm giác bụng mình sắp nứt rồi. Tự mình trộm ăn thêm bữa còn bị Lệ Sâm bắt gặp. Nam ca lập tức buông thi thể kia ra, nhanh chóng đứng lên, còn vô tội nào ý hứa é Lệ Sâm, ồ, chỗ này vì sao lại có người chết nha? Lệ Sâm nhìn thoáng qua thi thể bị chặt rất đầu lâu kia, vết đau rất chỉnh tề. Lúc nữa anh nhì dần mổ tụt cùng không được, chỉ là bất đắc dĩ nhìn Nam ca, đem miệng lau xả trẻ hàng nào ý truy hện. Trong mắt Nam ca hì hện lên tia hảo não, mu bàn tay dùng sức lau chùi môi. Giống như sợ hãi Lệ Sâm tò mò lý do tại sao mình phải giết người này, Nam ca liền nhìn về phía xoành hoài. Thành ca đâu? Chết! Lệ Sâm nhàn nhờ ạt nào ải. Trong mắt Nam ca hỉ hển lên tia sùng bái, hai tay còn nắm lại giơ lên, cả người đều sáng long lanh, ảnh đệm người có song hệ dị năng giết chết, thật lạ lợi hại. Lệ Sâm thanh thanh cổ họng một tỉ hiểm, ma xui quỷ khiến vậy mà khổng nào ý dạ phần lớn nguyên nhân thành ca chết là bị zombie giết. Zombie kia rất yếu, Lệ Sâm cũng không đình lại đánh nhau. Ảnh vội vàng đi ổ hển chính là để tìm nam ca hỉ hệ nghi ựa nhìn thấy người, dĩ nhiên là cầm lấy cổ tẩy ổ, đi thô ải. Nam ca rất vui vẻ, cuối cùng cũng rời khỏi cái thị trấn đổ nát này. Không đi hai bước, Lệ Sâm cảm giác thấy xúc cảm ở tay chạm vào khổng đùng ảnh mảng đèn tin tùy thân ra. Sau khi dừng lại, ánh sáng mạnh mẽ chiếu thẳng lên cổ tay nam ca. Chỗ đó cáo một mì hện vết thương chỉnh tề, mặc dù bây giờ đã khép lại. Nhưng mà vết máu màu đỉn trên mặt vết thương vì ẹn đằng nhờ ạc nhờ Lệ Sâm, lúc nãy có người làm nam ca bị thương. Sắc mà cánh lạnh xuống hỏi nam ca, làm sao bị thương? Dù sao lý tình chết không đồ ải chứng, nam ca lập tức đáng thường nào ải, đều là cổ tạ muốn giết tôi. Lệ Sâm lại nghiêng đầu nhìn sắc lý tại nhờ một quải, quả thực đáng chết. Nam ca gật gật đầu, không phải sao? Vậy mà còn muốn tôi ra tay. Ngu xuẩn. Nghe nam ca hình dung người khác ngu xuẩn, cảm giác người thơ tựa tiền nhị. Nhưng mà đã có chuyện gì xảy ra, tự bảo vệ mình cũng không được. Lệ Sâm trách cửa cổ, nam cũng được trong cù nào ai được tràn ngập quan tâm. Cô dùng đuôi đắc ý, dù sao tôi cũng không sò cảm giác. Đó là bởi vì vừa mới nạ ỷ cổ tạ ra tay với tổ không phải ải là cô. Lệ Sâm tờ tựa cả chút sợ hãi. Tính cảnh giác nam ca sao lại kém như thế? Xem ra sau này phải huấn luyện hệ nổ không gì hệ gì thân thủ mà tính cảnh giác cũng phải đạt được thành tựu. Nam ca cũng không bị hiện Lệ Sâm định đưa cho mình thêm khóa học cột đi thì hoành điển cổng thị trấn. Nhìn thấy chỗ đảo một mở ảnh hỗn độn, ánh lửa vẫn chưa tiêu tán hết, cùng với thi thể bị gặm nham nhở điển khổng tàng hình người. Nam ca kinh ngạc hỏi, xe chúng ta đâu? Chúng ta, nghe được cái từ này Lệ Sâm hơi cảm thấy vui vẻ. Bị thành ca nổ tung mặt Lệ Sâm mở không đẹp sập nào ai. A, thờ thừa kích động là Nam ca, từ nãy dừa khổng sỏ biểu cảm gì, sao lại bị nổ? Con tưởng rằng số lồ lắng về sau làm thế nào nhanh chóng lên đường. Lệ Sâm vừa mới chuẩn bị an ủi cổ, liền nghe thở ỉ cổ hệ nào ải, túi máu của tôi đều ở trên hết. Nếu mà nở tạ cho nổ, về sau tôi ăn cái gì? Chỉ biết có ăn thôi, tâm tình tốt đẹp của Lệ Sâm lại bị Nam ca phá hư, nhanh lên đài, đừng nhìn nữa. Nam ca cũng rất là buồn bực. Ở trong đó còn có máu người có dị năng mà cổ không bỏ được, tâm đau quá. Đi trong chốc lát, Lệ Sâm thấy Nam cứng nào hiểu người nào, còn huy cô. Cô đảng suy nghĩ gì? Nam ca nào y thật, Lệ Sâm, tôi cảm thấy rất đau lòng. Giờ phút này ánh trăng vậy mà lại ló đầu ra từ trong tầng mây, vừa vặn đem vùng đất này chiếu sáng. Trong ánh sáng, Nam ca ngửa đầu nhìn mình, gò má càng thêm trắng mướt. Dạng ánh mắt này, thế nhưng khiến tim Lệ Sâm lệch nhở ịp một quải. Nhưng mà Lệ Sâm rất nhanh liền bình tĩnh trở lại khổng tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, tim cũng không suy đập, sao có thể đau nhức? Nam ca tật mù ổ hên nệ người này hai cái. Như thế ngoại khổng. Tị mồ đều đau muốn chết rồi Không đờ ồ kịp phát giận, Lệ Sâm vậy mà dừng lại. Hai người tại sao lại ở chỗ này? Nam ca nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn thấy hai chị em Tô Phương cùng Tô Hiển. Đột nhờ y hệ nô nhờ ra, hai chị em này còn thiếu mình máu nha. Là Tô Hiển trả lời Lệ Sâm, chúng tôi hy vọng có thể cùng hai người cùng đái. Cậu cũng đã chứng kiến, bây giờ chúng tôi cái gì cùng không so. Lệ Sâm như thiệt dự dáng là khổ ngờ mù ổ hền mang theo hai người họ. Tô Hiển lập tức giải thích. Chúng tôi ý không phải ái là về sau đều đi thì ổ hai người, chỉ hy vọng hai người dẫn chúng tôi rời khỏi nơi này. Ngờ nào ít mình mới si một chút sở, tôi cùng chỉ gọi đều là người có dị năng. Bọn họ chắc chắn nhẹ chủ nhận. Chờ ra khỏi ranh giới mảnh đất này, chúng tôi lập tức tách ra. Hai người kia quá yếu, Lệ Sâm vẫn quên đảng suy tư cự tuyệt như thế nào. Nhưng mà Nam ca lại tự tiện làm chủ, tốt. Hai người đi thì ổ chúng tôi ai đấy. Hai người còn thiếu tôi mỗi người một nha. Vừa mới nạ ỷ cổ thở tựa đạ quyền hy hệ nghi ưa cũng không thả hai người họ thoát nhà, hì hì. Chương 53, thật sự là hồ nháo. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tô Phương lại thê thảm cười cười, hy hệ nở nở tạ cũng chết, thị trấn cũng không bị hiệt loạn thành bộ dạng gì. Trong lòng Lệ Sâm cũng cảm thấy thổn thức, lại nhìn nam ca cổ khổng sỏ quá nhiều xúc động. Chủ yếu là, rất nhiều chữ cố đều nghệ khổ như mà, vờ. Cũng may Tô Hiển nào hải đã điển chỗ nghỉ, cậu chú một cho Lệ Sâm, buổi tối chúng ta ở chỗ này được cổng. Lệ Sâm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bên trong này là một quầy nhà ga dập nhở hứa. Nam ca cũng kinh ngạc, chỗ này còn có nhà ga sao, không gì hẹn gì chạm dừng mạ trễ đường dây còn cảo mồ tì ị hiệp tàu hỏa như hứa. Nhưng mà tàu hỏa kia chỉ cảo một quầy đầu xe cũng lở một đồ án toa xe, bây giờ đang lặng lặng nằm im trong bóng đêm. Tô Hiển giải thích, đây là một quầy chạm dừng dập nhở hứa. Trước tận thế, mỗi ngụy cáo mổ tỉ ỉ hiệp tàu hỏa đi chua, ngẫu nhờ ỉ hệ nẹ cặp tàu hỏa Tân Bình dừng lại tại đây để nhường đường. Đầu chiếc tàu hỏa kia, xem ra chính là Tân Bình. Mặc dù chỉ là chỗ dừng rất nhỏ, nhưng mà chỗ bán vé cùng sân ga đều có đầy đủ. Tô Hỉ không tỉ yên lên nữa bởi vì cờ hủ không xác định được bên trong này có zombie hay không. Phần lớn zombie đều tụ tập ở trong thị trấn, nên tôi mới mang hai người tới nơi này. Bên trong này có zombie. Lệ Sâm nhàn nhờ ạt nào ải. Tô Phương cùng Tô Hiển lộ ra vẻ mặt kinh hãi khổng khoái lui về phía sau mấy bước. Nam ca nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của hai chị em này cũng không nhờ in được cười, không so nhiều đâu, đều tập trung ở chỗ bán vé cùng trong tàu hỏa, giải quyết nhanh lắm. Nào ịt sổng số liền rút thanh đao của mình ra, cùng Lệ Sâm nào ải, giao cho tổ ải đấy. Cô đã ăn no, toàn thân đều là sức lực, gào. Lệ Sâm cũng không ngăn cản nổ, dù sao một ngoại gì ăn đủ không sỏ cái gì ăn, vậy mà cổ quỷ được ăn thức ăn ngon hai bữa liền. Có Nam ca ra tay, rất nhanh cái nhà gần huy nguệ đã được dọn dẹp xả tre. Chỗ bán vật dư dạng khôn càng toàn, Lệ Sâm kiểm tra đầu tàu hỏa một tốt, phát hiện đi lại là đoàn tàu điện khí tự động hóa. Loại tàu hỏa này có cường độ hoạt động rất lớn, nếu như mọi người vào trong đầu tàu hỏa ở còn có thể so với bên ngoài an toàn hơn. Nào ý giả quyết định cùng hai chị em kia ảnh mảng Nam ca trèo lên tàu hỏa. Hai chị em đương nhờ ý hẹn khổ ngảm chậm trễ, tình cảnh lúc nãy Nam ca giết giỏm bị bọn họ đều chứng kiến. Đi hư giảng không pha ái là thu hoạch đầu giỏm bi mà giống như là đạp lên món ăn. Xoát xoát vài nhát mồ tảng giỏm bi đều chết. Đại được một nơi ạ, Tô Hiển đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cậu cho Tô Phường đi lên tàu hỏa trước, sau đó tự mình tìm kiếm trong phòng vé. Quả nhiên, cậu tìm được đồ ăn. Còn có mì tôm cùng lạp xưởng nha. Tô Hiển ôm mấy thứ này, nhanh chóng trèo lên tàu hỏa sau đó đem vật tư giao cho Lệ Sâm. Đây là tôi tìm được từ phòng vé. Lệ Sâm nhìn thoáng qua Tô Hiển không nhờ ẩn luôn mà chỉ hỏi cậu, quân ô trên ngực cậu là Nam ca đưa cho. Mặc dù là câu hỏi, nhưng hiển nhiên là câu khẳng định. Tô Hiển lập tức quấn bách, phát xỉn mồ tốt chuyện cổ ở ỉ liền đem áo cho tôi. Bây giờ tôi lập tức cởi ra trả lại cho hai người. Lệ Sâm khoát tay, cầm lờ ỉ mồ tốt mì tôm. Sau đó đem tất cả vật tư còn lại đưa cho Tô Hiển, không, cái này xem như là thù lao. Khoang tàu hỏa này vẫn còn cung cấp nước nóng. Sau khi Lệ Sâm lưu loát nấu mì sần tại tỉ yên vào buồng lái. Từ trước đến giờ Nam ca đều ngồi ở bên trong xe Lệ Sâm nên chưa bao giờ thấy bên trong tàu hỏa cả. Nghe được sau lưng căng thẳng vang lên, thời đi mổ quẩy đầu lại thấy Lệ Sâm mổ tở tẩy đóng cửa, cái tay còn lại còn cầm lờ y mổ tuột mì tôm. Nam ca nghĩ đến vật tư của bọn chiến, lại nhìn hộp mì tôm ít đến đáng thương kia, phiền muộn thở dài, hôm nay phí sức như vậy mới giết chết con giỏm bị cấp 3 kia không nghỉ tới vật tư cứ như vậy bị ném. Lệ Sâm không xen vào hai chị em ở ngoài cửa phân chia vật tư như thế nào anh một sáng chỗ, trực tiếp ngồi xuống chờ mì tôm chín. Nghe Nam ca nhắc tới vật tư ảnh tờ ỉ Nam ca đang nhờ ảnh các loại dụng cụ chỉ cặp trên hỏa một bồi dáng mới lạ. Vậy mà cô VN còn để ý nghe năm nào ải, không so gì, vật không so thái loại tìm. Chương 54, tôi là trợ thủ. Nguồn phai anh, người siêu tầm sẽ đả tự sau. Chương 55, trên đường tàu hỏa. Nguồn phai anh, người siêu tầm sẽ đả tự sau. Chương 56, zombie vây tàu. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Phát ngôn viên đài phát thanh nào ải, đây là mọi người trong căn cứ Tân Bình buổi tối ở cùng một hoạt động giải trí. Nghe tiếng hát ấm áp kia, chắc hẳn rất nhiều người cũng ngủ ồ hên đi căn cứ này. Sau nửa đêm, Nam ca ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lệ Sâm, phát thế năn vì en còn nhìn chằm chằm đồng hồ đo. Nam ca nghi ngờ đứng lên đài điện phía xoảnh. Đi không pha ái là có quỹ đạo lái tự động sao? Vì sao còn ngần nhờ anh chằm chằm? Cô chồng qua những ngờ cổng pha tốt hơn sao? Lệ Sâm nhàn nhờ ạt nào ải, nào có đơn giản như vậy? Tổ ý không ngủ, nếu tổ ái đi ngu lại sẽ ra chuyện gây thải làm sao bây giờ? Anh tỉnh toán trong lờ một tuột thời gian, sáng mai chúng ta có thể đến Tân Bình. Nhưng mà nhìn bộ dáng Tân Bình giới nghiêm toàn thành, tàu hỏa của chúng ta cũng không đi hứa. Nam ca dù sao cũng khổ nhịu cái này. Có Lệ gật gật đầu. Loại địch trong khoang tàu nhìn thoáng qua, hai chị em Tô Phương cùng Tô Hiển quả nhiên đều ngủ say rồi. Cô nghỉ trở lại vị trí của mình còn thở dài thở ngắn, các người đều có cơm tôi ăn, chỉ có tổ ỉ không sò. Lệ Sâm em thằn hủy khuất điểm không chịu được cùng với mặt mày ủ rũ. Vẻ mặt dễ dàng làm cho người ta thương tiếc. Ngay xa ồ hệ nào y truy hệ lúc nào cũng cực kỳ hứng thú, bây giờ lại còn túi gầm đầu. Lệ Sâm không tập trung thằn chậm dần, đợi đến Tân Bình, tôi rụt cổ tìm đồ ăn. Nam ca lại mất hứng lắc đầu. Ngẩng đầu đưa mắt nhìn Lệ Sâm. Tình cảm trong ánh mắt kia so với hồi trước phức tạp hơn một chút, tôi có chuẩn bị lương thực, bọn họ đều đồng ý tôi mà. hóa ra là đảng chừa mình ở chỗ này đây. Sau khi để chỗ cổ cảnh tài bình họ cũng bị biến thành zombie. Nam ca bực bội hở mồ tì yếng điểm mua dao giải phẫu của mình. Quả nhiên, coi như là cú lỡ một thân đao to đùng thái đạ ổ giải phẫu vẫn chỗ cổ cảm giác an toàn nhiều hơn. Còn chưa kịp cùng Lệ Sâm có kẻ mà cả, hai người bọn họ mãnh liệt ngẩng đầu lên, liếc nhớ một quài. Cạo một hơi thở rất nồng dày, bọn họ đoán được đó là cái gì. Nam ca lập tức ngồi trở lùi trệ nghĩa ngồi của mình. Lệ Sâm cũng xít sao nhìn chằm chằm đồng hồ đo thở tựa lạ khổng sỏ chú ý tới, xung quanh chỗ này có thể tụ tập nhiều zombie như vậy. Rất nhiều, sắc mặt Nam ca cũng ngưng trọng cô dạ vào cảm giác đến nhìn. Phía trước tối thiểu cũng có mấy nghìn con zombie. Sao lại có nhiều như vậy? Lẽ nào đám zombie lêu lổng liên tục lại đây? Lệ Sâm loại trừ vài khả năng, cuối cùng chỉ thâm chứng nào ải, hẳn là phía trước có tàu hỏa bị vượt đá hỉ hệ nọt tổ ý sẽ hầy đổi quỹ đạo. Nam ca đem dao giải phẫu bỏ xuống. Tây một lần nữa đạt được triển thăng đao cổ không xuống Lệ Sâm nào ỷ quả gì, xoay người đi dạ toa tàu đem Tô Phương cùng Tô Hiển gọi dậy. Hai người này ngủ rất say, nhưng mà chứng kiến thần sắc ngưng trọng kia, mọi bối rối đều tiêu tán. Tô Phương run rẩy hỏi, sao vậy? Có phải lại gặp zombie hay không? Tô Hiển cũng nhảy lên, mặc dù sợ hãi nhưng cậu vẫn là khẽ cắn răng, có việc gì tôi có thể giúp không? Nam cả tật không tưởng được bọn họ có thể hỗ trợ cái gì. Cô rắn ruột củ cối. Phía trước hẳn là có tàu hỏa bị vượt đái, hành khách phì ạ trệ kỳ ạ, toàn bộ đều biến thành zombie. Chúng ta hỉ hệ nó thay đổi quỹ đạo không bi hiệt có thể tránh tổ ạ không? Mô tảng tàu hỏa dài bị vượt đái. Vậy là có bao nhiêu zombie a? Mặt Tô Phương cùng Tô Hiển trắng bệnh. Tô Hiển cũng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, vài cống cho người ta để ý, bọn họ chỉ mời mổ tỉ ý hiệt đèn nhờ hương nhờ ạn nhạt trong khoang. Chị Nam ca, tàu này của chúng ta rắn chắc sao? Nếu là trước tận thế. Tô Phương khẳng đi nhẹ nào y cổ cậu biết, tàu hỏa này rất rắn chắc. Nhưng bây giờ những con zombie kia đều tiến hóa rồi. Chỉ riêng Nam ca nhìn thấy cũng đã cảo ba chủng loại hình. Nếu như đối phương là hệ phong, lưới đã ổ một nguyện gió lại đi nào y khổng trởm có thể trực tiếp đem xe lửa mở ra. Hơn nữa bọn họ đều không xem nhờ ẹ trên hỏa kia có đến mấy nghìn con zombie. Thần sắc Lệ Sâm vẫn như cũ bền bỉ thao túng đồng hồ đo, Nam ca nhờ ai nà nợt thấy đổi từng cái mệnh lệnh, động tác xuống tay nửa điểm đều không chậm. Chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng Lệ Sâm lại vang lên, Nam ca lập tức liền đem thanh đao của mình nhấc lên. Mà Tô Phương cùng Tô Hỉ khổng sọ vũ khí gì, từ trong toa hành khách tạm mổ tì ỉ cái lao nắm trong tay. Đến. Lệ Sâm mời nào ý hiếp câu, Nam ca liền trực tiếp nhảy lên trệ bản, sau đó nhảy vài cái lại đem bản thân treo ở đỉnh tàu hỏa. Ngay sau đó cổ liền nhìn thấy có vài con zombie lêu lổng trực tiếp hướng tới tàu hỏa lao đến. Bên trong này là vùng đất hoang dã. Nhóm zombie kia đem đoàn tàu có con người đều thôn tính hết, cùng khổng sò rơi đài. Chật vương ngửi thấy mùi con người, bọn chúng cũng không đến cùng sao. Nam ca cũng không bị yêu chủ Lệ Sâm thay đổi quỹ đạo thành cổng khổng cột lẳng lặng đem mình treo ở mui xe giữ vững thân thể ổn định. Những con zombie kia, cùng với đám ngày hôm qua đụng phải giống nhau, rầm rầm rầm. Có vài cái toa tàu hỏa bị phá ra vậy mà áp vào cửa sổ tàu. Tô Phương cùng Tô Hiển ở rất gần cửa sổ xe, đột nhiên nhìn thấy có mặt zombie kinh khủng ở trước mặt mình phóng đại. A Mộ Tỷ Yển liền nhảy đến giữa đoàn tàu. Nhưng các cậu cùng khổng sọ thân thủ tốt như Nam ca khổng sọ biện pháp đem mình chệ họ trên không trung. Càng ngày càng nhiều zombie dán đời trên nửa a sổ. Tô Phương run gì nào ải, đây. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu? Khi hệ lùi cô rất hối hận, tại sao phải đem cửa sổ lau xạ chệ nhờ thế, toa xe chật hẹp như thế, thậm chí ngay cả con mắt xanh mơn mẩn của đám zombie hệ ộp cùng nhìn thờ hiểu rằng. Nam ca vẫn như không đúng đậy, quan sát này đám zombie này. Thờ trả Tô Phương cùng Tô Hiển quá khẩn trương, nếu như bọn họ cẩn thận quan sát kẻ phát hiện. Đám zombie này rú lên thờ trả là đối với hai người họ. Nam ca cửa bản là khổ ngập dẫn chú ý. Cô ý hệ lặng đếm, đám zombie hệ hỉ hệ nghỉ ựa nằm sấp trên nửa ạ kính xe cũng đã không sai biệt lắm sắp có hơn 20 con. Bọn họ giống như là rồi khổng sọ đầu muốn đụng vào cửa sổ xông vào. Lệ Smơ không nào người nào cập cùng không liều mạng công kích. Cuối cùng. Nam ca cảm giác được mình trệ họ trên nửa ạ sổ đều có chút răng ra, hơi thở zombie ẹ tiền mặt rất nồng liệt, hơn nữa còn là zombie biến dị. Ra đầu Nam ca tê dại, số lượng quá nhờ ý ủ cổ đàn công loại, vì vợ ý cột có thể hô lên với Lệ Sâm, thay đổi quỹ đạo thành công không. Sao càng ngày càng có nhiều zombie? Xe lửa sắp chỉ ủ không được rồi. Chương 57, chỉ mảnh treo chuông. Lệ Sâm thay đổi trình tự cuối cùng, lời Nam ca nào ai ân thấy, chỉ trầm giọng trả lời. Còn 3 phút nữa. Nam ca quả thực là không tả, cái gì mà 3 phút chứ cổ cảm giác cái cửa sở trên nọc mái nhà trong tay chỉ cần 30 giây là bị phá. con giòm bỉ phỉ ạ trệ kỳ ạ hiển nhiên cũng phạt thế bên trong này là một người có thực lực, càng dồn sức cùng Nam Ca đánh rằng có muốn đem cửa sổ ở nóc tàu này mở ra. Nam Ca cũng không đi đến Tô Phương cùng Tô Hiển kinh ngạc trên tẩy dùng sức một quái để đứng thẳng thắt lưng, hai chân trực tiếp giấm nát đỉnh toa xe. Thân của sầm dãi áp vào phỉ ạ trên nóc, còn có sức lực hai chân kìm lại cùng con giòm bỉ phỉ ạ trên mù ai rằng co nửa tấc. Thấy dạng công phu này quá ổ, Tô Phương nâng cây chổi nhờ ị không được rủi rủi con mắt. Đến cùng là do võ học Trung Quốc uyên thâm, hay là Nam Ca có bản lĩnh đặc biệt. Thân thủ này, cũng quá lợi hại rồi. Tô Hiến đã được chứng kiến cho nên bây giờ không kỳ ngạc như vậy, cậu vừa định cùng Tô Phương tán dương Nam Ca hai câu. Ai bị hiệt trễ nửa ạ sổ xe vậy mà cảo một cuộn giòm bi hệ hỏa đến, đứng đối diện cửa sổ phóng hỏa. Con giòm bi hệ hỏa nọ nhìn thấy đám lửa vọt tới cửa sổ xe, thế nhưng lại bị thủy tinh cản lại hiển nhiên rất nghi hoặc, đồng thời cũng rất phẫn nộ. Có con giòm bi hệ thủy cũng cùng tiến lại đây không sạm lòng tiếp thúc dục dị năng. Thủy tinh vừa mới chịu nhiệt độ cao hỉ hệ ngoại lại trực tiếp gặp nước. Có thể nghĩ được, cửa sổ thủy tinh kia sắp vỡ vụn, tiếng thủy tinh nứt trực tiếp truyền tới thai tất cả mọi người trong tàu hỏa. Chúng ta phải ngăn cản chúng lại. Tô Hiến nào ý hứa hệ Tô Phương. Nếu hai con giòm bi hệ thủy với hỏa kia còn tiếp tục như vậy nữa, cửa sổ xe rất nhờ ra ở hệ bị nứt ra. Bảo là muốn ngăn cản nhưng bọn họ có thể có biện pháp nào đây? Tô Hiển cùng Tô Phương bối rối xoay quanh, chỉ có thể nắm chặt vũ khí trong tay, nếu như con giỏm bị kỳ ạ tở tựa xuống tới, dù cờ hủ không đành được cũng muốn cùng bọn chúng liều mạng. Toàn bộ sức mạnh của Nam Ca đều dồn vào tay, sống chết cố giữ cửa sổ nhưng mà những con giỏm bị ẹ tiến nhờ toa xe kia hiển nhờ ị hẹn khổ ngờ mù ổ hẹn từ bỏ ý đồ. Lệ Sâm Quýn đẳng không nhủy mắt quan sát biến hóa của quỹ đạo hỉ hệ nghi ựa tàu hỏa của bọn họ cách đoàn tàu bị vứt bỏ phía trước càng ngày càng gần. Hệ thống đèn chế độ ạn tàu kia toàn bối đã bị hư hại, cho nên cách xa như thể ảnh vì ẻn có thể nhìn thấy khổ ảng khổng đằng trước đều là đủ màu sắc của mắt đám zombie. Tí mở không khỏi chấm xuống. Bên trong này có quá nhiều zombie biến dị, muốn dựa theo quỹ đạo sớm định ra từ trước sông lên. Nhất đi nhất hỏng người chết. Hơn nữa, xem như đem chính mình trực tiếp quăng vào giữa đoàn zombie. Triển trạ toát ra mồ hôi, cũng bất chấp cọ sát ai nhờ ít sao siết chặt cần điều khiển tính toán khoảng cách cuối cùng. Quỹ đạo mà xảy ra sai mẹ gặp phải tai nạn, phải tính khả năng nhóm giòm bị này phá hỏng quỹ đạo, ảnh hưởng của ánh sáng ban đêm, chiều gió, nhiệt độ ảnh nhẩm tính trong lòng mấy nhân tố ảnh hưởng này. Tô Phương cùng Tô Hiển cũng chú ý tới động thái của tàu hỏa, lòng bọn họ đều nhảy vọt lên cổ họng. Làm sao bây giờ đây Tô Hiển? Nếu đụng vào, chẳng lẽ chúng ta tờ tựa phạ chết ở chỗ này sao? Tô Phương bị hù dọa nổi da gà đầy tay. Nhiều giòm bị như thế, quả thực họ chưa bao giờ thấy. Chăm sóc tốt trước mắt. Di thệ cảo biện pháp. Phải tin tưởng lệ ca. Cũng là lúc Tô Hiển vừa dứt lời, cửa sổ đã bị hai con giỏm bị hệ thủy hỏa bắn vỡ một cồn trực tiếp đem đầu dối vào. Tô Hiển chờ chính là khoảnh khắc này, cây kéo trong tay trực tiếp quét ra ngoài. Con giỏm bị kia công kịp tránh. Phít mô ti hiển bị Tô Hiển đập xuống xe lửa. Xe lửa quý năng thẹt đi thời, mặc dù muốn thay đổi quỹ đạo nhưng mà lệ xâm ngay cả một đường tắt cùng không sò. Nếu nhờ cổng tàn công, bọn sẽ trực tiếp đụng vào cái tàu hỏa bị vứt bỏ kia. Chắc chẳng khô ngừng được. Đầu này sốt ruột, đầu kia lửa cũng cháy đến nơi rồi, dù sao chút ít giỏm bì này đều mơ tưởng muốn từ chỗ vỡ vụn của cửa sổ chui vào. Tô Hiển là dị năng hệ thủy cũng giúp được trong thời điểm gấp rút, cậu vừa mới học được của con giỏm bì kia, tạo ra cột nước thẳng tắp phóng tới giỏm bì ngoài cửa sổ. Mặc dù có thể tạo được một tụt ngăn cản hiệu quả, nhưng mà cậu bị hết chua dị năng của mình căn bản nhờ ý không được thời gian dài. Tô Phương vừa mới bị dọa sợ đến ngốc một khắc nạ đi mới giống như là bừng tỉnh. Cô không để cho Tô Hiển chết. Đây là ý tưởng duy nhất trong nội tâm. Cho nệ vội hư giảng rất sợ hạ y cổ vì ẻn vọt lên, cùng Tô Hiển cùng nhau ngưng kết thành của nước. Nam Ca treo lủng lẳng ở mũi xe, thiết ý thức được cái dạng này cơ bản là không tàn công rồi. Lại trông sang những chỗ khác cổ vì ẻn còn chưa thấy giòm bị biến gì đang xung kích. Trong tay bọn họ là cái gì vậy? Kim loại. Hoàng bét, mấy thứ này so với nước lửa đều cứng rắn hơn không vài lần đập là có thể đem cửa sổ xe đập ra. Nam Ca cũng bất chợt không nghi nhiều nữa, sau khi cân nhắc qua cổ lập tức vung lỏng tay ra sau đó thân thể hướng qua bên cạnh. Vài con giòm bị vốn quỳ nặng xuống sổ giảng co. Bởi vì động tác quả ổ trực tiếp liền kéo cái cửa sổ kia ra, hướng phía sau tầng tầng ngã. Tàu hỏa này vốn ngắn nên chúng lắc lư vài cái cùng khổng sỏ, trực tiếp rơi xuống tàu luôn. Mặc dù vài con giòm bị này được giải quyết, nhưng mà cửa sổ ở mái tàu cũng không suy nha. Cửa sổ còn bị vì một quải, hai chị em kia căn bản là đàn không loại được. Nam Ca cũng không đổ dự, mang theo thanh đao theo cửa sổ ở mái tàu nhảy ra ngoài. Vững vàng đứng ở đỉnh tàu. Zombie ở bốn phía đều chú ý tới ô, thậm chí cổ quỷ cảm giác được đám zombie trong tàu hỏa gần đấy chăm chú nhìn qua đây đầy thèm thuồng khổ nghịt zombie đều lao đến bên này. Tuy nhiên đám zombie này cũng không sợ công kích Nam Ca trước, bởi vì chúng nó bị Etchudi là đồng loại. Nhưng là đồng loại này, sao lùi không ghi ông bọn chúng đây? Khiến bọn chúng từ đấy lòng muốn thần phục. Cuối cùng, Tô Phương với Tô Hiển cũng tở tựa không ngăn được nữa, có con zombie xông tới một phần bắt được bả vai Tô Hiển, chuẩn bị cắn xuống đầu. Vẫn là Tô Phương dưới tình thế cấp bách cầm trong tay cây chổi nhét vào trong miệng nó. Nghĩa u không Tô hí nẹ bị hiến mất. Vũ khí trong tay cũng bị cướp đái, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn zombie gào thét cố chui vào trong. Móng vuốt bén nhọn cùng răng nà nở tật thoải kia, so với con thú hung hãn nhất còn muốn khủng bố hơn. Mây đen tràn qua đỉnh đầu, hai chị em mô ti hiển cũng kệ ủ không được. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, bọn họ mượn ánh trăng chứng kiến cái đầu con zombie kia vậy mà bị ném lên cao. Hóa ra ánh sáng lạnh lúc nãy chợt lóe qua phía dưới, là do thanh đao của Nam Ca cắt đứt đầu con zombie kia. Nhưng cái đầu này không nghỉ hẹn không lết lại rơi vào trong tàu đạ tịa còn trực tiếp rơi vào trong tay Tô Phương. Tô Phương cảm giác được xúc cảm dính nhớp của cái đầu kia, trực tiếp nì một da gà. Nâng cái đầu trong tay hét dầm lên, a. Nam Cổng xem lại tình huống bên trong khoang hành khách cổ pha ai đối phó với mấy con zombie phát động công kích này trực đạ. Lúc này bọn zombie đã qua ô là kẻ địch rồi. Quả nhiên, vài con zombie vừa mới nãy còn vòng lại vây quanh cửa đã cùng nhau đem đầu chuyển lại đây. Thời điểm Nam Ca vung đao đã đẹp mình áp vào đỉnh toa xe. Thân cổ sổ với trước càng thêm linh hoạt, thậm chí hai tay vung vậy cũng không lo lắng làm cho mình té xuống. Nếu như từ mặt bên xe mẹ phát hiện khổ nghịt zombie xung quanh toa tổ đã ngưỡng tới chỗ Nam Ca bỏ tới, tốc độ nhanh như bay. Nam Ca xoay người một quái nhảy lên một lện nữa rơi ở đỉnh tàu. Những con zombie kia thây ma lúc này mới vừa vặn lộ ra cái đầu. Cô đã tịch lũy được kinh nghiệm chiến đấu nhất định, hiểu được phải tiên hạ thủ vi cường. Ra tay trước chiếm ưu thế hơn. Vì vợ ỉ không đờ ải vài con zombie xông lệ nổ đạ vùng đạ ô đi chua, tốc độ nhanh đến tận cùng, vài cái đầu lại bị chém bay ra ngoài. Trong bóng đêm cổ đường thẳng thân thể. Tóc đen bay múa trong gió lớn, quần áo cũng bay phất phới. Những con zombie kỳ ạ đạ niệm qua thiệt thòi hì hệ nghi ửa khổ ngảm đơn giản dựa vào gần Nam Ca. Tất cả đều vây xung quanh tàu hỏa, ngẩng lên bầu trời rú lên không ngừng. Nam Ca biến sắc cổ bị Etchul đảm zombie nhảy đảng kệ gọi đồng bạn. Lui nào ỉ trong mấy con zombie vây quanh ở bên trong này, Nam Ca đã nhận thấy chúng biến bị khắc hệ, thậm chí con zombie còn là song hệ băng hỏa. Sau lần sổ xin là tàu hỏa bị bỏ hoang kia không chính mắt nhìn cậu cũng có thể cảm giác được cự ly này có bao nhiêu gần. Mau thay đổi quỹ ly nguệ, đây là ý tưởng duy nhất trong lòng Nam Ca. Vài con zombie này cổ quỷ có thể cố gắng chống đỡ một số hỏa zombie, ai có thể giết được đây? Kỹ thuật súng của lệ sâm trước kỳ ạ tờ tựa chủ xác. Nhưng bây dựa trên ngân không sọ vũ khí nha. Tình thế rằng có trong nháy mắt, cũng không bị hiệt đến cùng là chỗ nào cử động trước. Những con giỏm bị xung quanh đều thẳng tắp hướng về phía Nam Ca vào tới. Nam Ca nắm chặt thanh đao. Vốn trong lòng còn có chút sợ hãi, nhưng mà thời tờ tự quân bọn chúng chống lại cảm thở ý không cố hết sức như trong tưởng tượng. Đám giỏm bị này cao nhất mới là cấp 2, những động tác kia so với người bình thường thoạt nhờ xài rất nhanh. Nhưng mà ở trong mắt Nam Ca lại giống như là bị phân giải, tất cả hành động tật lạ trưởng. Coi như là có mấy con dùng dị năng công kích mình, Nam Ca cũng có biện pháp ứng phó. Chết nhờ tàu chiến đấu loại thầy nhờ một đồ ản, Tô Phương cùng Tô Hiển còn ngồi trong khoang tàu. Xuyên thấu của một quả song quả nhục cùng nhờ hành khổng tờ ý đầy đủ tình cảnh. Nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn thấy có giòm bị vọt tới, bước chân Nam Ca vẫn luôn rất ổn. Đông đông đông, giống như là đạp ở trong lòng họ. Đám giỏm bị này giết rất đơn giản nhờ hình không bị hiệt làm thế nào mà số lượng càng ngày càng tăng nhiều. Nam Ca chỉ có thể cắn răng, cái gì cũng không nghĩ lại tin tưởng lệ sâm một lần nữa. 3 phút rất nhanh trôi qua, lệ sâm cũng đã chủ bị tốt. Nhưng có con giỏm bị ở thời điểm cùng Nam Ca đánh nhau lại bị cổ trực tiếp từ cửa sổ đạp tiến vào trong tàu. Mà con giỏm bị này váng đầu chuyển não, liếc mắt liền thấy được lệ sâm trong phòng điều khiển. Cảm giác của mùi nệ nào y cô nó biết, đó là một con người. Lúc này con zombie buông tha việc cùng Nam Ca dây dưa, phóng tới chỗ lệ sâm. Bây giờ lệ sâm đang ở thời khắc quan trọng nhất, sao có thể bị quấy rầy? Tô Hiển cùng Tô Phương liếc nhờ một quải, mặc dù sợ hãi vẫn thở trên mặt đất bỏ dậy. Mắt thấy con zombie kia sắp cắn được lệ sâm. Tô Phương cầm cái đầu trong tay trực tiếp hướng tới nó ném qua, lại còn kêu to khiêu khích, đối thủ của mày ở đây cơ mà. Dưới tình thế cấp bách, Tô Phương không nghĩ tới hai cái đầu zombie thế nhưng lùi không xài một lìn đện vào nhau. Zombie kia cũng rất là phẫn nộ. Thời điểm trên mặt tàu, nào đã bị Nam Ca đè xuống đánh không nghỉ tới bây giờ vào trong tàu rồi vậy mà vẫn còn bị hai con người thấp kém khiêu khích. Nó nhạy cảm cảm giác thấy, năng lực của hai người kia đều rất yếu, vì vậy nó quyết định giết bọn họ trực đã. Thờ trả lệ xâm bị hết chua đường tắc của Tô Phương cùng Tô Hiển, nhờ hẹn ngảnh đả người thời khắc cuối cùng cho nên chỉ kiên định nào ải, kiên trì 10 giây thôi. Tô Phương cùng Tô Hiển như con thú bị vây khốn đỏ trong mắt. Chương 58, hướng tới cầu lớn. Bọn họ là người có dị năng hệ thủy, sức chiến đấu hiếm thấy kém vô cùng. Nhưng trong này bọn họ có hai người, chẳng lẽ một cổn zombie còn diệt không được sao? Mà ngay cả một cổ gửi nhũ bẹ như Nam Ca, còn ở trên mặt tàu đối mặt với nhiều zombie như vậy. Vì vậy Tô Hiển cùng Tô Phương cũng bất chấp mọi thứ, trong chấp nhoáng này lòng sợ hãi của bọn đã bị bỏ xuống triệt để. Chỉ cần sống quá 10 giây, bọn họ liền thắng. Zombie kỳ ạ đã hưởng tới chỗ họ lao đến, Tô Phương cùng Tô Hiển bắt đầu ở hai đầu toa tàu tấn công, bởi vì hai bên đều đang sống kích khiêu khích nó, con zombie kia vậy mà tờ tựa bị bọn họ đùa giỡn xoay quanh. Mặt lệ sâm trong trẻo nhưng lạnh lùng bắt đầu nhẩm tính giờ, 19:87. Nam ca trên mặt tàu cũng nghe thấy tì hiển gần cổ loại đẻm một quài đầu zombie chặt xuống. Lần mẹ ổ không tùy ý vứt bỏ cái đi mạ sách ở trong tay. Trực tiếp thuận theo đà vứt nó vào cửa sổ ở nóc tàu. Đây là chiến lợi phẩm quả ô nhớ. Chờ chiến đấu kết thúc cổ quỳnh muốn kiểm kê. Lúc này lệ sâm đếm ngược đặng đến cuối cùng, 5-4-3-2. Động tác Nam ca ra tay càng lưu loát cổ xoẩy người một quài là có thể nhìn thấy đoàn tàu hỏa bị bỏ hoang kia, gần trong gang tấc. Mà vô số zombie lung la lung lay hướng về bên này đánh tới. Gần, gần hơn, thi bật trên mặt những con zombie kia. Nam ca cảm thở ỉ cổ có thể thấy rất chua ràng. Theo tiếng cuối cùng của lệ sâm hô một, cốc cùng tự hô lên, Nam ca mạnh mẽ bỏ qua đám zombie quấn quýt lấy mình, từ cửa sổ xe nhảy vào. Tóc đen bởi vì tốc độ quá nhanh trực tiếp bay lên, ngay khỏi ổ nhạt vào trong khoang tàu, chiếc tàu hoàn những quả bọn họ bắt đầu nghiêng về hẳn mều một bên. Mặc dù cô nhờ hẳn không tờ ỉ, nhưng vẫn có thể nghe được những tiếng vang đông đông. Bởi vì tốc độ quá nhanh, chuyển hướng với biên độ quá lớn, có tia lửa tờ trệ đường dây vẩy ra. Mà chiếc tàu hỏa của họ quả nhiên cọ sát mặt bên với một ti y hiệp tàu khác, trực tiếp hướng tới quỹ đạo khác trước. Chuyển hướng thành công rồi. Không đờ hãi người bên trong hoan hô ăn mừng, Nam cả đảng thờ im thăng có rất nhiều giòm bị bổ nhào lên trên hứa. Đúng tất lạ. Lúc nãy cự ly hai tàu gần nhau như vậy, mặc dù không xông vào đại bản doanh của giòm bị, khẳng định vẫn có giòm bị lẻ tẻ đuổi theo. Nam ca mang theo thanh đao. Trước tiên nhanh chóng đem giỏm bị bức Tô Phương cùng Tô Hiển đến tuyệt cảnh giết chết, sau đó mới lạnh lùng xoay người. Có giỏm bị đặt thi ấu cố nhạt vào cửa sổ ở nóc tàu. Sau khi lệ sâm chuyển hướng tàu hỏa thành công cùng không kịp thời mổ tựa ái đã đường lên hỉ hệ mà coi như là đồng hồ đo lại xảy ra vấn đề anh cũng chẳng quan tâm. Giỏm bị trong xe càng ngày càng nhiều, đám này cần dựa vào mình đến giải quyết. Từ mặt bên giày rút rẹ một cồn dao găm. Lệ Sâm trở tay siết chặt nó trong tay hỉ hệ nghi hựa ảnh hưởng Nam cả một trực một sự rằng toa tôi không lấn lại giống như là ở xa xa nhìn nhau. Bởi vì tàu hỏa đột nhiên chuyển hướng, cùng với đoàn tàu bị bỏ hoang kia càng ngày càng xa, nhiều giỏm bị muốn đuổi theo cũng đi không kịp nữa. Xung quanh tòa tàu cùng bên trong, tổng cộng có vài chục con giỏm bị. Nam ca cùng Lệ Sâm liếc nhờ một quài đạ phởn công xong. Ở thời điểm hai người cùng nhau xông lên, đám giỏm bị này cũng hướng tới bọn họ đánh tới. Nhưng mà Nam ca nhìn cũng chưa từng nhìn. Vài bước liền cùng Lệ Sâm hội hợp. Nhìn thấy Lệ Sâm ngồi xổm xuống cổ một cực liền chệ bựa vài ẩn, theo cửa sổ ở nóc tàu lại nhảy ra ngoài. Cơ thể mềm dẻo quả ổ sổ với Lệ Sâm tốt hơn nhiều, cho nên zombie ở mặt ngoài thân tàu đều giao chỗ cổ giải quyết. Gần như là mới vừa đứng vững, Nam ca đảng thấy trong xe vang lên tiếng súng, đây là Lệ Sâm động thủ. Nam ca cũng cầm thanh đao trong tay nghiêng xuống. Địa thế của nơi này rất rộng rãi, ánh trăng đêm nay vậy mà phá lệ sáng ngời. Ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu vào thanh đao, làm cho đôi mắt màu xanh nhạt vậy mà có chút ít biến hóa. Lưu chuyển trong đôi mắt kia là ánh sáng đẹp mặt. Lần này Nam cùng đờ ai đám giỏm bị này xông lên nữa cổ hành động trước. Ở bên ngoài thân tàu vẫn truyền đến từng đợt gào thét, sau đó không ngừng mà có đầu giỏm bị ném vào. Tô Phương cùng Tô Hín đã trổ hẹn xuống dưới mặt bàn, thời điểm nhìn thấy đầu giỏm bị, bọn họ cũng chẳng quan tâm cảm giác buồn nôn một phần túm lại nhét vào trong bao vải. Đầu giỏm bị đều tròn vo. Nếu như trên mặt đờ kẻ trời ngại Lệ Sâm giết zombie. Giờ phút này Lệ Sâm mới xem như đối với hai chị em này cảo mổ tụt hài lòng. Mặc dù bọn họ rất yếu, nhưng ít nhất có thể nhận biết vị trí của mình, bị ở thời điểm người khổng cổ mình thêm phiền. Trong tàu rất nhợ, Lệ Sâm tay dài chân dài không nghi tới lại có thể linh hoạt như thế. Tô Phương ngồi chồm trên mặt đất, lần này mới thở tựa nhờ với Lệ Sâm giết zombie như thế nào. Đến cùng là đặc luyện bao nhiêu năm mới có thể đạt tới thân thủ nhanh. Mấu chốt là từ lúc vừa mới bắt đầu cổ đều khổng tờ y được Lệ Sâm cùng Nam ca sử dụng dị năng. Hai người kia có lẽ chỉ là người bình thường. Tô Hiển cũng cảm giác đưa cờ thất bại này. Lúc trước cậu còn có chút khổ ngảm tưởng tượng Lệ Sinh đã dọa tới trình độ nào một khắc này, hoàn cảnh hai người đối lập nhờ dịch cụ mới căng dư dạng, coi như mình là người có dị năng, khả năng đấu với Lệ Sâm chắc chẳng khủng kỳ hẹn chỉ được đến 30 giây. Nam ca cực kỳ hăng hái thu hoạch đầu zombie, Lệ Sâm cũng khổ nghi ỉa thế chút nào. Chờ đến lúc giết gần hết zombie, chân trời đã lồi ra ánh sáng, mặt trời muốn mọc rồi. Lệ Sâm cơ cơ dao găm trong tay, xung quanh một viên đạn cùng không so. Nhìn ba con zombie còn sót lùi mổ tụt ảnh mù ổ hẹn dùng dao găm đến giải quyết. Trên nóc tàu hỏa, cuộc chiến hiến đã kết thúc. Nam ca cũng tử phỉ ạ trệ nữa ạ một lệnh nữa nhảy vào. Nhìn thấy còn thừa lại ba con cổ quỷ nữ môi, sao cũng không ghi ạ quyết hết nhà. Tôi cũng đã giải quyết xong. Lệ Sâm cười cười cộc cùng không em nhớ ải mổ tụt, về sau có bao nhiêu zombie bò vào tàu. Lúc nạ ra nở chảnh thủ nhờ ổ một quải. Phát thế nổ ạp người vào mặt ngoài tàu chiến đấu, giống như là làm siếc ảo thuật. Bộ dạng kia có bao nhiêu vụ về. Nam ca nghĩ nên sớm nghỉ ngơi vì vậy bước vượt quảnh khởi động thanh đao trong tay, tốc chiến tốc thắng. Lệ Sâm gật đầu cùng Nam ca tách ra, dù xa hoảng cũng cho rằng ba con còn sót này giải quyết nhanh lắm. Nhưng ai có thể nghĩ tới, ở thời điểm bọn họ vừa mới lên một bước, toàn bộ tàu hỏa cứ như vậy mọc ra dây leo. Ba con giòm bị kia, toàn bộ đều là giòm bị biến dị hệ mục. Mà bọn chúng lúc nào ý không đường thủ dĩ nhiên là để bố chỉ một quái bẫy dập. Những thứ dây leo kia sinh trưởng tốt lên với tốc độ rất là khủng bố khổng lồ sau trong xe thậm chí đủ khổng nhờ hẳn thấy hình dáng ban đầu. Nam ca đứng tại chỗ vừa vặn chính là một quả cửa sổ bị nghiền nát, giờ phút này có gió trực tiếp thổi vào, làm mái tóc dài ở trên khổng trùng tung bay. Mà theo gió cùng vào, còn có chút ánh nắng. Tô Phương cùng Tô Hín đã hổ an toàn sửng sốt. Đây là tư thế gì? Bọn họ bị dây leo bao vây, không đợi phản kháng lại. Hai chị em này lại bị dây leo màu đen gắt gao trói chặt. Còn có dây leo trực tiếp cuốn lấy cái cổ của họ khổng lồ sau, khuôn mặt bọn họ đều biến thành màu đỏ tía. Vẫn là Lệ Sâm ra tay cứu rút, bọn họ mới tránh được một kỳ hiệp. Giờ phút này bốn người đều hứa giảng, tình huống này đối bọn họ rất bất lợi. Nếu như bọn họ có ai là dị năng hệ hỏa một mì lửa là có thể thiêu hủy đám dây leo này. Nhưng mà bọn không so. Có dây leo cũng hướng tới Nam ca công kích của quân Lệ Sâm lưng tựa lưng chặt đứt những thứ giống như là xúc tua khủng bố này. Ba con giòm bỉ kia vẫn núp ở phía xa, cũng không xuống Lệ Sâm Nam ca trực tiếp động thủ, bọn chúng hiểu được sức chiến đấu bản thân kém hơn. Mỗi lần Nam ca muốn xông tới sẽ cảo dây leo sở thiện trên đường, ngăn trở ánh mặt cô. Một lúc sau, Nam ca cũng cảm thấy ba con giòm bỉ này quá khó đối phó. Lệ Sâm. Nam ca quay đầu nhờ ai nằm, anh cảm thấy hay không? Tốc độ xe giống như là trở nên chậm hơn. Lệ Sâm cảm nhờ ẩn một quải, thời cựa phát hiện. Ba con giòm bị này, chắc là bên ngoài cũng dùng dây leo cuốn lấy. Lúc nào ỉ truy hên ảnh loa chém đứt dây leo trói Tô Phương cùng Tô Hiển, tới tới lui lui hai chị em đã mệt lạ. Hơn nữa tàu hỏa này này cũng không đưa động lực. Vốn dựa theo dự tính quảnh tạc quỷ đến Tân Bái nhờ một điểm cũng không sợ vấn đề gì, ai biết bây giờ họ còn bị cuốn vào đây. Nam ca phất tay chặt đứt vài cọng dây leo hỉ hệ ngoại những thực vật này trên đường càng ngày càng gần, hiển nhiên là muốn đem bọn họ vây quanh ở bên trong. Nghiêng đầu cổ hịt hà cùng Lệ Sâm nào ải, tôi cảm thấy được mùi vị của nước. Lệ Sâm nghĩ tới lúc trực một lệnh nữa đặt lại đường đài, hẳn là pha ải đi chùa một xỉ cầu lớn. Tâm tư quẩy nhằn bản là khổ ngờ phi a chệ. Vài con giòm bì ẹ không sỏ cách nào lại gần, chỉ dựa vào những nam ca chém như thế, muốn thời gian bao lâu mới có thể chém hết. Ở lúc giao chiến căng thẳng. Tô Hiển bị trói lại kệ u một củ, có cầu lớn. Nam ca vừa đỉnh nào ý bình tổ ải đã bị hết, Tô Hiển mặt trắng bệnh lại bổ sung, cầu kỳ ạ đã bị ngăn ra. Tàu hỏa của chúng ta lại cứ thế lái vào xe ngã xuống. Nam ca cũng bối rối, làm sao bây giờ? Nàng là giòm bi ẹ không bi hết bơi mà. Ở thời đi mố lộ lắng, ánh mắt Lệ Sâm lại sáng ngời. Ảnh hưởng tới phía Tô Phương cùng Tô Hín đừng chửi tới, vài nhát liền chém đứt tất cả dây lệ hỏi trên người bọn họ, sau đó tập trung nào ải. Tàu lập tửa kẻ pha ải ngừng, lát nữa tốc độ chậm dần xuống, lúc tôi cho các ngươi nhảy các ngươi phải nhảy xuống, hiệu không? Hai chị em chỉ có thể gật đầu hì hệ ngoái đường nào ạ nhảy tàu, Lệ Sâm coi như là cho bọn họ nhảy sông bọn họ cũng phải làm theo nha. Lệ Sâm lại quay đầu hướng Nam ca nào ải, cổ tự che chở cho tôi. Nam ca làm loại chuyện như vợ ý đã giật là thuận buồm xuôi gió của vực tới bên cạnh Lệ Sâm, lại chặt đứt vài cọng dây leo. Mà theo bọn họ kích động, thực vật trên đường đã đẻm bốn người này bao vây. Duy nhất còn dư lại, cũng chỉ có Tô Hiển đằng sau cửa sổ. Lệ Sâm đứng ở trễ bàn, nhìn đến thời cơ thích hợp đem Tô Phương cùng Tô Hiển trực tiếp đẩy xuống, hai người ở chỗ này chờ bọn tôi. Hai chị em này cũng không kịp phản ứng lại đâu không pha ái là nào ý cổ bọn họ tự mình ngày sao. Nào có chuyện cứ như vậy đẩy người xuống. Lệ Sâm đã tăng góc độ thích hợp, chưa một khắc này hỉ hệ nói tốc độ tàu hỏa không nhớ giả ở, Tô Phương cùng Tô Hiển rớt xuống tờ trên mặt đất lăn vài vòng liền dừng lại. Mà chiếc tàu hỏa nhũ kỳ ạ, trong lúc đó lao đến cầu lớn. Tô Hiển một ngụm khí thiếu chút nọa khổng tựa ra được. Cậu xít sao cầm tay Tô Phương, tuyệt vực nào ai, làm sao bây giờ, cứ thế đi tuần tàu hỏa sẽ trực tiếp từ cầu lớn rơi vào trong sông. Bọn họ còn ở trong xe lửa. Khi hệ ngoài Nam Ca ở trong toa tàu cũng không bị hết chuyện nguy hiểm nhân lệ xâm làm chuyện này có biết, ba con giỏm bì thấy có người chạy. Thức ăn đến tay thiếu hai người, cả ba đều phẫn nộ trực tiếp dùng dây leo đem cửa sổ xe ngăn lại. Chương 59, tàu hỏa trôi nước. Tàu hỏa nhanh chóng rơi xuống, trong tích tắc Nam Ca cứ như vậy nghĩ tới hay là bông xuôi. Ở loại tình huống này, nhìn thế nào cũng thấy lạ đỉ thì ổ ba con giỏm bì hệ một có khi may mắn có sống sót hy vọng lớn hơn. Mắt thấy ba con giỏm bị đem tất cả đường lui đều phá hỏng rồi, mà lệ sâm ở tại lúc tàu hỏa rơi xuống lại ôm chặt cô. Mệnh ở sớm tối, Nam Ca muốn dễ rủi trốn thoát, ai biết sức lực của lệ sâm lại lớn như vậy. Ngay cả mình một cồn giỏm bị khổng pha ải là đối thủ quảnh. Ý tưởng có nhanh hơn thở tự cùng chỉ trong nháy mắt, xung lượng khổng lồ khiến tàu hỏa ầm ầm rơi vào trong sông. Nhất thời, trời đất quay cuồng. Nam Ca muốn kêu lên nhưng tiếng kêu lại bị nẹn ở trong cổ họng. Tàu hỏa vỡ đỉ chùa cuộc chiến đấu khốc liệt như vợ ỷ đã giúp nạt không chịu nổi, cơ hồ là thời điểm vừa mới rơi vào trong nước liền có nước sông tràn vào. Cô vô thức muốn dãy rủa tìm lối ra, vậy mà lệ sâm vẫn còn gắt gao nhờ ở nổ loại. Lúc này Nam Cả tật mù ổn mực cắm vào ngực lệ sâm. Đến lúc nào rồi hả ảnh mù ổ hển chết còn muốn kéo thì ổ cô làm đệm lưng. Lệ sâm hiệu cô rất chưa, sao có thể trổ cổ cơ hội độc thủ. Vài động tác liền kiềm chế được cô, tùy ý để nước sông lạnh như băng, đem hai người nhân chìm. Tô Phương cùng Tô Hiển trệ bừa ngây ra như phóng. Bọn họ nghe tiếng tàu hỏa rơi vào trong nước phát ra tiếng vang khổng lồ. Nhìn bọt nước vẩy ra, thậm chí mặt sổ nghi hệ ngoại vẫn còn tầng tầng chấn động. Nhưng mà tàu hỏa đã chẳng xuống, hai người kia cùng khổng tờ y đi ra. Sắc mặt bọn họ trắng bệch mổ tuột cùng khổng sỏ tâm trạng vui sướng tìm được đường sống trong chỗ chết. Hai người kia là vì bọn họ mà chết sao? Sao lại có thể như vậy? Bọn họ đều lợi hại như thế, còn giết được nhiều zombie như thế. Nghĩa U không nhờ đưa bọn họ sao mình có thể được chỉ trệ nì ị hiệp tàu này, làm như thế nào dùng cách này đến được gần Tân Bình như thế. Nhưng nước sông sâu như vậy, người bị vây ở trong tàu hỏa còn rất xuống mạnh như thế, nghĩ kiểu gì cũng khó có khả năng. Tiểu lộ. Dù nào ỉ quả Tô Phương đều đang run rẩy, hai chân cũng khổng sỏ sức lực, thẳng tắp ngồi xuống cổ lão lực ôm áo khoác Tô Hì nờ ngờ mặc, đây là Nam Ca đưa cho cậu. Ánh mặt cô ị hiệp đối vô cùng, không tin được hỏi lại, đây là... Dạ đúng không? Trước khi bọn họ rơi, nhất định đã chỗ hẹn ra được có pha y khổng. Nước sông quỳnh đằng lên bờ, bọt sóng quằn quại. Tô Hiển chỉ cảm thấy đầu góc hỗn độn. Hỗn loạn cảm thụ từng lớp sóng sau đè lên lớp sóng trước. Nam Ca cùng lệ sâm. Cứ như vợ y đi xa ổ. Chị! Toàn thân cậu ngẩn không được run rẩy rằng người rơi vào trong nửa cổng phà ai là cậu vậy mà cậu lại có thể cảm nhận thấy một khắc này, giống như là toàn thân trệ nửa ai đều bị thấm ướt, đến cánh tay cũng không được. Thậm chí cờ ủ khô ngạm nhìn vào ánh mắt của Tô Phương, càng khổng so biện pháp đối mặt với chính mình. Nếu như cậu có thể lớn mạnh hơn. Mạnh hơn mô tụi tôi. Vô lực quỳ gối xuống đất, Tô Hiển nhìn chằm chằm mặt sông. Nước mắt cứ thế rơi xuống trong im lặng. Tô Phương cũng sụp đổ, nắm lấy và táo Tô Hỉ khổng bù ống tay. Lắc đầu, cái gì cũng không nào ý nên lời. Bi thương khổng đã màng tâm hồn hai chị em này dưới đỉ thìa cho nên thời trên mặt sông có động tĩnh, bọn họ vẫn khổng so phản ứng lại. Vẫn là Tô Hiển rủi rủi con mắt trước, kéo tay Tô Phương chỉ phía trước, chị nhìn xem, chế nồng có cái gì đó. Cái gì? Dù nào ý Tô Phương lộ ra kinh hãi, bởi và cậu cũng giống như là nhìn thấy có cái gì đó màu xanh lá cây ló đầu ra. Không phải là quái vật trong nước sông chứ. Con người cũng có thể biến thành zombie, lại càng không pha ý nào hại điển động vật. Tô Hỉ không lên tiếng, cứ như vợ ý không chập mắt nhìn chằm chằm mặt sông. Cuối cùng, thứ kia rất nhanh nổi lên, hóa ra là tàu hỏa của bọn họ. Là chiếc tàu bị dây leo bó chặt. Nào đản chỉ lên mặt nước. Thiếu chút nữa nước mắt Tô Hỉ không dơ hải xuống được. Nếu tàu hỏa cũng có thể nổi lên thái nhờ vật đạn nào hệ Nam Ca cùng lệ sâm chắc chẳng không chết. Tô Phương cũng chấn đứng nào hải, lúc này sao chị có thể quên. Gỗ có thể ở trong nước nổi lên mà. Húng chi ba con giỏm bị kia thương tâm điên cuồng như vậy, bọn chúng dùng dây leo đem toàn bộ xe lửa đều bao quanh. Không chịu được lệ sâm có thể kiên định như vậy đem tàu hỏa chạy vào trong sông. Giờ phút này mặc dù thân tàu trên mặt sông trôi lơ lửng, nhưng toàn bộ tàu đều nghiêng về đây, cũng không nhờ hẳn ra nơi nào là đầu, nơi nào là đuôi. Ba con giỏm bị kia cũng không bị hiện đà ngợi vị trí nào. Cách quá xa, Tô Hiển coi như là muốn kêu lên hỏi tình huống lệ sâm cùng Nam Ca, chắc cũng chỉ ở cổng điện. Chương 592, tàu hỏa trôi nước, 2. Lúc này Lệ Sưng đang ở trong toa tàu, còn gắt gao ôm chặt Nam Ca, mà Nam Ca. Trong tàu ổ xỉ hiện chặt mở quải túi, ở trong đó đều là đầu zombie mà Tô Phương nhặt vào. Lúc nãy tàu hỏa rơi vào trong sông. Nước rất nhanh đem toàn bộ toa tàu nhấn chìm. Trong nháy mắt đó Nam Ca tờ tựa cổ rằng mình phải chết. Nhưng mà cũng không lù lắm liền phát tiền hỏa vậy mà từ từ nổi lên hì hệ nghi ựa trong khoang còn cáo mổ tịt nước quỳn đằng chặt ra ngoài. Mà ba con zombie kia hiển nhiên cũng chưa từng thấy qua trận chiến như vậy, sau khi bọn chúng biến thành zombie liền liên tục sinh sống ở trệ đặt bằng. Đột nhiên rơi vào trong nước, bọn chúng còn sợ hãi hơn cả Nam Ca. Giờ phút này chúng có rúm một tộc ở đuôi tàu rú lên. Bởi vì quá sợ hãi, chúng càng muốn dùng dây leo ngăn cản nước sông tràn vào tàu. Vì vậy càng có nhiều dây leo quấn quanh tàu khiến con tàu trôi nổi ổn định hơn trên nước. Bây giờ chúng chẳng còn quan tâm Nam Ca cùng Lệ Sâm, cũng phá hỏng con đường lại gần hai người. Bây giờ chúng quín đang ở trong nước dãy rủa nha, động tĩnh càng lúc càng lớn. Lệ Sâm không đỉnh ở trong đây lâu. Nhớ đâu ba con zombie này đem thứ gì khác đưa tới thải cổng. Khi hệ ngoài Nam Ca đảng tắt gao áp vào lồng ngực Lệ Sâm. Mặc dù sau khi nước rụt đáy, được tiếp xúc với cổng khi nhờ hền sổ vì en còn sợ hãi hô, ngã xuống. A a a. Lệ Sâm cảm thấy bất đắc dĩ, toàn thân nở trên nửa ai đều ướt đẫm. Thời điểm vừa mới rơi vào trong sông còn lo lắng động tác Nam Ca quá lớn làm hỏng việc cho nên mới gắt gao ấn chặt cổ ảnh nhìn được mấy hơi thở đều bị cổ đứng ra ngoài hết. Nhìn Nam Ca kêu đến vui vẻ, Lệ Sâm không khoai hỏi, cổ quỳnh sợ cái gì? Hai người bọn đang ghim nát dây lệ họ trên đường, từ chỗ hở của dây leo quấn quanh nhìn lùi thật phì ạ trước chính là một quài cửa sổ kia được xây hơi một hẻo lánh. Phì ạ trệ mẩn xuyên thở ủ một thằng kim loại khổng bì hệt là do con giỏm bì hệ kim loại nào để lại. Bây giờ trong lòng Nam Ca vẫn còn rất sợ hãi cổ quỷ chủ động ôm thắt lưng Lệ Sâm, sau đó ngẩng đầu kinh hãi nhờ ai nằm hả, tội ý khổng bì hệt bơi. Lệ Sâm. Nhờ hình số là giỏm bì mà, lại cũng không hô hấp nếu rơi vào trong nước càng không chết được. Nam Ca đờ giống nào ai được gì. Thôi lắm, xạ ổ cổ loại quên vụ này cổ khổ ngộ hấp cũng không mà. Lúng túng đem tay mình thả ra. Nam Ca còn dùng sức xoa xoa lên mặt nước. Lần này thật là quá mất mặt, đừng để ý tổ cổ mù ổ hển nhảy sông. Lệ Sâm như ý nguyện chứng kiến động tác của Nam Ca, trong lòng cười điện không tựa được. Tuy nhiên chiếc tàu này quyên đẳng kịch liệt nghiêng ngả, vẫn nên thoát khỏi nơi này trước đã. Nam Ca cũng cảm thấy hai người cổng nào hiểu người nào, bụ khổng khỉ quá quỷ dị vì vờ ý cột chỉ phần đuôi toa tàu, còn có chút khinh thường nào ải, quá ngu xuẩn, ba con giỏm bi người khổng bi hết chút sông nước bọn chúng cũng chết không được sao. Lệ Sâm hài hước nhở ổ một quải giống như lạ đàng ngoài, lười nào ý nhuệ mạ cộc cùng không bị hiệt xấu nào ý hứa hẹ người khác. Nam Ca hở nhở ẹ một quải, nắm lấy cái túi trong tay mãi nhở khổ ngờ mù ổ hẹn buông tay của cùng cái người đàn ông nơi không sọ tỉ hiền nào ý trùng khổ ngờ mù ổ hẹn cùng nào ý truy hẹn nữa. Lát nữa sau khi rời khỏi đây cổ nhờ hợi đứng ở trên nọc tàu hỏa. Lệ Sâm chỉ đỉnh đầu sau đó nhìn thoáng qua phần đuôi toa tàu, tổ ái đi ghi ạ quyết ba con giỏm bị kia. Nam Ca bị ảnh hợp đi sởi chú ý. Tò mò hỏi, chúng ta ra ngoài như thế nào? Bên trong này đều bị phá hỏng hết rồi. Lệ Sâm cầm lấy thanh đao quả ổ vung tay vài cái liền chém đứt đám dây leo tường trước mặt. Lúc này Nam Ca mới phát hiện, bởi vì ba con giỏm bị ngu ngốc kia đều đài đồ phó với nước sông nện khổng xuyên tiếp tục công kích họ nữa. Mà giờ phút này Lệ Sâm đứng ở trước cửa sổ xe, xem xét tường tận cái trụ kim loại kia, còn cùng Nam Ca nào ải, giỏm bị hệ kim loại này còn giúp chúng ta đỡ bận rộn. Hử! Nam Ca cũng đưa đầu tới. Con này vẫn là cổ diệt nhã hỉ hệ ngoại đầu nó còn ở trong cái túi trong tay mình này. Lệ Sâm nhàn nhạt giảng giải cho Nam Ca, nếu như về sau xe bị rơi vào trong nước cọc cũng có thể đem bộ phần trên ngồi tháo xuống trước, đem thanh kim loại cắm ở mép thủy tinh chỉ phía dưới cửa sổ xe, chính là chỗ này, sau đó. Chỉ thấy hai cánh tay ánh đều đặt ở trên thân kim loại, theo động tạ cảnh mảnh mẽ đè xuống dưới thanh kim loại kia. Toàn bộ cửa sổ xe vậy mà lại phát rẹ mổ tì hiển vỡ tách tách, cửa sổ cứ như vậy vỡ ra. Nước sông điên cuồng tràn vào, rất nhanh lòng bàn chân hai người bị ngập trong nước, Lệ Sâm đẩy Nam Ca, cô đi lên trên nọc trước chờ tôi. Nam Ca quả thực bị hành động của Lệ Sâm làm kinh ngạc đến ngây người, cửa sổ nơi thở tựa bị ảnh nhụy ra, ba. Nhưng mạ cọc cũng không chậm trễ, thuận theo lực đạo Lệ Sâm đi cổ. Mang theo túi to của mình vài bước liền theo cửa sổ bò ra ngoài sau đảo nhờ ẹ nhờ ảng nhảy lên trên mũ hải tàu. Cảm giác lại thấy ánh mặt trời quá tốt, dưới chân giẫm đạp lên nóc tôi không lo lắng ngã xuống. Chỉ là từ khi bọn họ vừa mới rơi xuống nước đến lục cổ một lện nữa đứng ở chỗ này, tàu họa đã tủ ẩn theo nước sông trôi được một khổ áng cách khá xa. Cổ thường lên bờ quẹt mờ vừng nhìn thấy Tô Hiển cùng Tô Phương quả nhiên là trùy trễ bữa sông đuổi theo bọn họ, ngẩng cùng Nam Ca vung vẩy quần áo trong tay. Nam ca cảm thấy hai chị em này cũng thật là đang nghỉ hệ, mặc dù hơi ỉ hệ u mô tụt. Vì vợ ỉ cọc cùng vung vẩy cái túi trong tay, giống như là muốn hai người kia bị hệ chưa, mình cũng hưng phấn như họ. Ba con giòm bỉ trong tàu hỏa đã sở đến loạn trận tuyến, lệ xâm chui vào trong nước không bảo lâu sau liền hoàn toàn giải quyết bọn chúng, thời điểm từ trong cửa sổ bỏ ra ạ nhuyễn mang theo ba đầu giòm bỉ hệ mục. Nam ca nhờ ái nả nở trực tiếp đem ba cái đầu nhét vào dưới chân mình, sau đó còn đem thanh đao hoàn hảo đưa cho mình. Lệ Sâm đưa lưng về phía mặt sông, phía sau là một vực mặt trời khổng lồ, hào quang phản xạ xuống nước sông cảo một lộ và chói mắt khác. Lệ Sâm thấy Nam ca đem thanh đao tiếp nhận, lúc này mới nào ải, loại tình huống lúc nào ỉ không giờ ải vào trong nước cùng không được, chúng ta sớm muộn gì cũng bị dây leo xiết chết. Nam cống ngẩng gật đầu, còn đem ba cái đầu giòm bị hệ mục đặt ở trong túi hì hệ nó tất cả giòm bị trong túi đã chết, tàu hỏa còn ở trễ nồng trôi lơ lửng khổng bị hệt làm thế nào cập bờ đây. Lệ Sâm cùng khổng vội vàng ảnh tỉ hẹn tay tìm hai thân dây leo tráng kiện như cái cây. Đưa cho Nam cả một quai nào y chỗ cổ bị hết, coi cái này như mái treo ô đẩy. Chương 60, mua chuộc lòng người. A, Nam ca cảm thấy chắc chắn là Lệ Sâm đặn trễ cho mình. Sau khi Lệ Sâm ngồi xuống còn bảo Nam ca cũng ngồi hời một khác, tàu hỏa trôi. Nam ca phụ mùa tỉ hiển cười to ảnh nhìn biết phía dưới là hai đoạn tàu hỏa. Bọn họ làm sao trèo? Muốn cho họ thành tợi mình làm đại. Lệ Sâm còn thở dài, nghĩa u không pha ải là con tàu này quá rộng cầu nghỉ rằng tôi còn nổ xạ ổ. Nhanh lại đây nào, chị em Tô Hiển còn ở trễ bước kìa. Nam ca nghe lời này chỉ có thể nhận mệnh ngồi xuống, sau đó ở dựa ý sách huy của Lệ Sâm, đâu ra đấy theo xạ cảnh chỗ ổ tàu hỏa. Thờ cha bọn họ thờ cửa không lực quá lớn, cơ bản đều thuận theo nước sông chỗ ai đấy. Lệ Sâm muốn Nam ca lại đây cũng chỉ là vì điều chỉnh phương hướng. Của mô tì yên đồng hồ cuối cùng họ cũng lên được bờ. Từ lúc Tô Hiển cùng Tô Phương nhìn thấy tàu hỏa từ trong nước sông đi dạ cũng đã gắt gao nhìn chằm chằm động tĩnh bên này. Phát hiện Nam ca cùng Lệ Sâm đều không sợ việc gì, tim bọn họ mới xem nhờ một lệnh nữa thả lại trong ngực. Bởi vì tàu hỏa liên tục trôi theo dòng nước nên bọn họ cũng chỉ có thể chạy thì họ trễ bữa. Ngày hôm qua mệt mỏi cả đêm bây giờ lại phải chạy theo tù một thời gian dài như vậy, còn lo lắng hai hùng sợ có con giỏm bị nào đó lao ra thật vật và kéo Nam ca cùng Lệ Sâm lên bờ. Lúc này hai chị em đều mệt mỏi nằm co quắp. Chân hai người vỗ hến đạo mềm nhũn giờ ngồi dưới đất liền không đường dậy nổi nữa. Lệ Sâm cũng ngồi xuống thở hổn hển. Duy nhờ ật không so việc gì chính là Nam ca. Mặc dù toàn nổ ướp nhẹp, ban về độ chật vật tại cổ sổ với Lệ Sâm chỉ có hơn chửa không kèm. Chắc là bởi vì cuộc chiến đấu này khiến bọn Tô Hiển sinh ra cách mạng tình cảm. Sau khi ngồi xuống Tô Hiển cũng không quên cực kỳ hứng thú hỏi Lệ Sâm, Lệ ca. Xa hóa như thể nghĩ ra loại biện pháp này ảnh không bị hiệt khi nãy bọn em chứng kiến tàu hỏa ngã xuống có bao nhiêu sốt ruột đâu. Lệ Sâm cũng chỉ nhàn nhạt cười cười, chẳng qua là nhanh trí mà thôi không tỉnh là gì không đừng phải quái vật trong nước, ngược lùi thật may mắn. Thờ trạ một đường lại đây Lệ Sâm lo lắng nhất chính là có con gì từ trong nước vào đến. Cũng may dòm bị tiến hóa nhanh hơn, vài động vật sống trong nước tài cả hẳn. Nhưng nước sông này rất sâu, có khổng thời cũng thay nhờ ẹ cố gắng khổng thời gần. Tô Phương vốn cũng có chút sùng bái Lệ Sâm. Bây giờ ánh mắt nhìn Lệ Sâm đã có chút nóng rực. Nhờ hiện sổ vì ẻn cố không chế, sợ Nam ca nhận ra tâm trạng của mình. Nam ca nhìn ba người bọn hủy nào ai điển khí thế ngất trời liền cầm lấy thanh đao của mình bắt đầu công việc mổ đầu đám zombie. Bên trong túi có khoảng chừng vài chục cái đầu lâu, thời điểm Nam ca mới bắt đầu động thủ còn chưa thuần thục cho lắm. Đao nửa ngày mới tìm thấy tinh hạch trong đó. Viên tinh hạch này có hình sao sáu cánh, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh làm chỗ cổ thịt cực kỳ. Về sau động tác quả ổ càng ngày càng thành thạo, thanh đao chém vào giữa đầu lâu, đệ sô ngơ mực quài, cái đầu liền vỡ vụn. Sau đó cô loại khổ mơ nhờ ác, miếng tinh hạch liền rơi vào trong tay. Mới bắt đầu Tô Hiển Quýn đăng xuống Lệ Sâm bày tỏ tình cảm sùng bái không bị hiệt bắt đầu từ khi nào, cả ba người đều không nào người nào chuyên tâm nhìn Nam ca mổ đầu zombie. Chưa một viên tinh hạch cuối cùng được cầm ra, Tô Hiển còn sờ sờ đầu mình. Trong lòng cậu thở rẽ mổ tựa ai dài không pha ai nguyên nhân là bởi vì ngồi ở bờ sông đâu nha. Sao cậu lại cảm thấy sau cổ lạnh buốt vậy? Tô Phương cũng khiếp sợ. Động tác Nam ca mở đầu giòm bị này. Cũng quá thuần thục lưu loát rồi. Nếu mà chọc tới ô, hướng thanh đao kia trẻ mẹ không pha ai là bọn họ đâu phạ ý không. Tô Phương vội vàng đem ý nghĩ này thu lại, đối địch cùng Nam ca tờ tựa lạ tật đang buồn. Cất kỹ thanh đao Nam ca, ngờ một nằm tinh hoạch sáng long lanh như hiến vật quý cùng Lệ Sâm nào ai, ảnh nhờ hên này. Màu gì cũng có. Lần này giết giòm bị còn cập thật nhờ ý yếu loại hình nha. Thậm chí bọn họ còn thu thập được tinh hạch hệ mộc cùng hệ kim loại. Tô Phương cùng Tô Hiển lần đầu tiên nhìn thấy vật này, lúc trước dù thế nào cũng không nghĩ tới, trong đầu đám giỏm bị xấu xí như vợ ị sẽ các thứ xinh đẹp đến thế. mặc dù Lệ Sâm đem đa số trên người ném đi nhận riêng cái tủ in chữ ạ tinh hạt tảnh vì ẻn liên tục giữ bên người. Giờ phút người ánh lờ ỉ cái túi kia ra, Nam Ca liền thuận theo động tác quảnh đệm tinh hạch đổ vào. Lệ Sâm đếm đếm. Từ bên trong nhặt ra hai viên tinh hạch màu xanh dương, đưa cho hai chị em Tô Phương cùng Tô Hiển. Từ nãy giờ Tô Hiển tò mò sắp chết, vừa tiếp nhận tinh hạch vừa hỏi Lệ Sâm, Lệ Ca, đây là cái gì vậy? Để làm gì thế? Nếu như tôi đổ ạ không xài, người có dị năng có thể dựa vào cái này tăng giá trị vũ lực lên. Lệ Sâm trả lời. Tô Phương cùng Tô Hiển sửng sốt, hiển nhiên còn chưa tiêu hóa được. Đây. Quả thực mới nghe lần đầu nha. Cái thứ này. Làm thế nào có thể tăng năng lực lên? Tô Phương bóp viên tinh hoạch, còn hướng nó lên nhìn xuyên thấu qua ánh mặt trời. Lệ Sâm ý tứ sâu xa nhờ ải nặng ca, ăn hết là được. Ăn hết. Tô Phương cũng không nghĩ sẽ là dạng phương pháp đơn giản mà thô bạo như vậy có ý thức được một tùy hình khác. Vội đem tinh hoạch trả lại cho Lệ Sâm, để lấy được thứ này không, chúng tổ ý không nhận được. Tô Hiển cũng gật đầu. Mặc dù nghe qua rất tốt nhưng mà bọn khổ ngờ mù ổ hển tham lam đổ của Lệ Sâm. Lệ Sâm chỉ đem hai cánh tay đẩy trở về, nếu nhờ cổng sỏ hai người che chở trên hỏa, tôi cũng không thay đổi quỹ đạo thành công. Hai viên tinh hoạch này, các cô cửa dưới đài nào is, các cô sập pha ái đi cẩn cứ tân bình. Nếu như dị nặng không nì bật tật cũng không được trọng dụng. Tô Phương còn muốn từ chối, Tô Hiển do rợi mổ tốt lại trực tiếp đem tinh hoạch bỏ vào miệng ngậm. Quả nhiên, gần như là trong nháy mắt viên tinh hoạch liền biến mất. Tiểu lộ. Tô Phương trừng to mắt nhìn em trai. Tô Hiển cười sáng lạ, chị nhìn xem thật không sò chuyện gì mà. Nếu Tô Hiển đã ẩn, Tô Phương tự nhiên cũng không đồ dự nữa. Mặc dù nếm qua cũng không tờ ý có cảm giác gì. Lan qua lăn lại thời gian dài như vậy. Hôm nay Hiển nhờ ý hẹn không gấp rút lên đường. Lệ Sâm coi như là thể chất tốt nhất đám nhưng hai ngoại một đệ mở không ngủ cũng chỉ ủ không nhi. Vì vừa giản khả ổ sát địa hình xung quanh một lện, bên trong này hoang tàn vắng vẻ ngược lại rất thích hợp nghỉ ngơi. Tìm điện mổ tụt gỗ vụn ảnh lờ ý ghẹ một quái bật lửa chống thấm nước không bao lâu sau lạ đã được đốt lên. Sau đó Lệ Sâm gọi Nam Ca, đem quần ổ trên người lại đây hơi cho khô, chứa một lạt nữa trời tổ ý sẽ phạ tắt lửa rồi. Ánh lửa dễ dàng đưa tới zombie. Mọi người đều hiểu điều này. Tô Hiển cùng Tô Phương ở phía xa đảng nào in quải gì đó. Nam Ca còn nghi ngờ nhìn qua bóng lưng hai người kỳ ạ một quải, bọn đang làm cái gì đấy. Lệ Sâm không trả lời không lủ sau Tô Hiển lại đi đã giải đáp thắc mắc của Nam Ca. Chỉ thấy cậu lấy ra phần thức ăn dành cho hai người đặt ở trước mặt Lệ Sâm, ngập cười nào ải, tận thế không sỏ gì so với thức ăn quan trọng hơn. Những vật này đều là tôi cùng chỉ gửi bạ quản bên người, hai ngày nay còn chưa ăn gì rồi, hai người chịu khảo mộ tốt. Lệ Sâm nhìn thoáng qua nhưng lùi không chạm vào, chỉ đưa mắt nhìn Tô Hiển, vậy của các người đâu? Khuôn mặt Tô Hiển hơi mất tự nhiên, còn gãi gãi đầu, chúng tôi vẫn còn. Nếu cờ hủ nào ý thì ở thật xa ổ hai người cổng lơ ý ra. Khẳng định là thời điểm chiến đấu lúc nãy, phần lớn vật tư đều mất rồi. Tô Hỷ không bi hiệt nên giải thích thế nào? Cậu cùng chỉ gửi thở tựa là chiến hữu đại, chỉ có thể cản trở Lệ Sâm với Nam Ca hỉ hệ nghỉ ở khổng tiện ổ khổng bi hiệt xấu hổ đối mặt với bọn họ. Lệ Sâm chỉ thở dài đem thức ăn chia làm hai phần một phần đưa cho Tô Hiển, cái này hai người giữ loại đái. Tôi vừa mới nhìn qua bản đồ, mặc dù bây giờ chúng ta cách căn cứ Tân Bình có hơi xa, nhưng mà cách đi khổng xạ cáo một tỷ trần nhờ hứa, ngày mai chúng ta có thể đi tìm vật tư. Tô Hiển quả thực cảm động điểm không bi hiệt nào y quải gì cho phải, con mắt nhìn Lệ Sâm đều đỏ bừng. Lệ ca, vẫn nên để quả những Nam ca ở đái. Đã gọi chúng tổ y mổ tỷ hiền gắn chi. Chúng tôi cho mấy người vật tư là phải rồi, thái độ Lệ Sâm quá kiên định, Tô Hiển đành phải mang đồ ăn lờ ý đi một nơi ạ. Nam ca liên tục ngồi bên cạnh Lệ Sâm cổ khổ ngờ mù ổ hển động đậy nên dứt khoát nằm xuống. Nhìn vẻ mặt Tô Hiển cảm động, cũng nhờ dùng hỏi Lệ Sâm, xa hoàn khổng cô bọn họ 2/3. Dù rằng là cô không năn cái gì nha. Lệ Sâm kéo rẽ một sủ ải lạp xưởng, cặn một quỳ nào ải, đối tốt với người khác, cũng nên có mức độ thôi, nếu như quá mức đối phương mà dán lên đòi lờ ý thật cổng tốt lắm. Nam ca hừ hừ hai tiếng rằng chính loan thua ngờ một tịt vật đã khi hiển hai chị em kia đối với ẩn ở trung thành. Lệ Sâm còn chắc chắn chính mãi nhờ ẹ không đệm chân tưởng nào ý cổ bọn họ biết. Tâm tư thâm trầm như thế, cũng không bị hiệt là người đàn ông này ở trong hoàn cảnh nào lớn lên đây. Nam ca sao có thể bị hiệt chưa? Lệ Sâm gặp qua phản bội quá nhiều hỉ hệ mà ẩn mảng hai chị em kia theo, tự nhờ ý hệ nẹ khô nghi vọng bọn họ biến thành kẻ địch. Con người đủ không chịu đựng được cơ hội mẹ hoặc nghĩa ủ không lựa chuyển được chỉ là vì mê hồ ở công đôi lớn. Khi hệ ngoài nghĩa ủ ảnh đã nguy hiểm ý đem bọn họ bồi dưỡng thành người đi thị ồ, nhất định phải khiến lòng bọn họ khăng khả ngờ mực mở mới được. Nếu mà khi hiện năng thở chút nghi ngựa thay hai chị em này chắc chắn sống không quả tối hôm qua rồi. Đương nhiên mấy lời nào in vậy, Lệ Sâm không sợ khả năng nào y hứa hẹn Nam Ca. Lúc tối, Nam Ca nằm ở bên cạnh Lệ Sâm, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Ba người kia ngược lại đều ngủ rất sâu. Sau nửa đêm, Nam Ca bỏ dậy còn cẩn thận tỉ mỉ nhìn Lệ Sâm thời gian rất lâu. Người đàn ông này còn bảo ngày mai mù ô hên đi tìm vật tư ảnh khổng sỏ vũ khí gì cả tài làm thế nào nắm chắc như thế, sẽ không đỉnh đem mình làm tay chân mà dùng đái. Tiểu giòm bị quín đắng nghỉ hổ ạc tài Lệ Sâm vươn tay lên tủ mổ một lện nữa nằm xuống ảnh khổ nghều mở mắt, thần cùng mơ mơ màng màng, đừng quấy rầy tôi ngủ. Ai làm phiêu nặng hả? Trong lòng Nam Ca giật không phục cổ là nhìn nhiều hơn hai mắt tôi, một người đàn ông còn sợ bị nhìn sao. Hừ, xoay người đem quay lưng quả nhờn. Ngày thứ hai. Vẫn là Tô Phương cùng Tô Hiển tỉnh dậy trước thở trả Lệ Sâm cũng khổ ngờ y muộn hơn bao nhiêu, thời đi măn nghỉ dậy, trời còn chưa sáng đâu. Đối diện với khí lạnh toát ra từ lòng bàn tay mình, dựa vào gần mép nước nghỉ ngờ thở tựa là gạt người hì hệ nghi hựa ảnh cùng lạnh giống Nam Ca rồi. Không đờ hái Lệ Sâm nào ý trước, Nam Ca chỉ hai chị em cách đảo không xa, bọn họ đứng ở đảo một thời gian rất lâu rồi không bị hiệt là đảng nào ý qua gì. Lệ Sâm mang Nam Ca đi thời, Tô Hiển cùng Tô Phương thấy hai người bọn Thái lập tức cung kính chào hỏi. Lệ Ca ảnh hưởng Nam Ca dậy sớm vậy. Ừm. Lệ Sâm cũng nhìn lại, mặt sông rộng lớn thu hết vào hai mắt. Tô Phương cùng Tô Hiển đứng lợi một bển không nào hiểu người nào, lại nhìn Lệ Sâm chỉ mặt sông nào ý hứa hẹn bọn họ, đến, thử xem dị năng của hai người. Chương 61, dị năng có thể thăng cấp. Kiểm tra. Dị năng. Đây là muốn kiểm tra như thế nào? Hai chị em vẫn chưa kịp phản ứng lại được. Ngay cả Nam Ca cũng nghi ngờ nhờ ai năn không bị hiệt vì sao Lệ Sâm lùi nào ý dạ lời ấy. Lệ Sâm chỉ bảo bọn họ tới gần bờ sông, bước năn giật dài làm Nam Ca phải bước nhở ra ở đỉ thì ổ phía xoành. Chính là thử khống chế nước sông này. Lệ Sâm nhìn mặt sông rộng lớn trải dài về phía xa xa. Lập tức quay đầu hỏi hai chị em, ngày hôm qua sau khi ăn viên tinh hạch kia, hai người có cảm giác được thân thể có thay đổi gãi cổng. Vừa mới nãy, hai người Tô Phương cùng Tô Hín đứng nào ý trình là chuyện này. Tô Hiển gãi gãi đầu, hơi mơ hồ trả lời, cụ thể. Chúng tôi cũng không bị hiệt nào ỉn thế nào. Chỉ là sáng nay lúc tỉnh dậy cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực dùng mà ỉ không nghiệt. Chúng tôi còn tưởng rằng là do ngày hôm qua nghỉ ngơi tốt, không nghĩ đến có phải tác dụng của tinh hạch hay không. Ngược lại, Tô Phương lại cảm thấy tò mò cộc cũng muốn cùng Lệ Sâm nào ỉ truy hẹn nên tiến lên phía trước một bước, để chúng tôi khống chế nước sông. Chẳng lẽ là dùng dị năng? Không sai. Cụ thể các hiệu quả cái thái Lệ Sâm còn cần quan sát lại. Dù sao lúc trước Nam Ca ăn tinh hạch tại phản ứng gì cùng không sò. Mà hiệu quả tinh hạch dự dạng đều bị hy hệ nở biến hóa trên của. Tô Hiển cùng Tô Phương liếc mắt nhìn nhau, tiến ra xả một xì. Sau khi đứng vững lại quay lại nhìn Lệ Sâm. Thấy Lệ Sâm kéo Nam Ca lùi ra sau vài bước. Trong đầu bọn họ vừa động vừa đưa tay ra. Thờ trạ đối với khống chế dị năng, vài người mới vừa đạt được dị năng khổng báo lâu cũng không sợ bí quyết gì, đa số là vỗ sởi tời thông. Bây giờ bọn họ đối mặt với nước sông cũng chỉ là vô thức làm ra động tác. Nhưng mà biến hóa cứ như vậy xảy ra. Lúc trước hai chị em là người có dị năng sơ cấp, năng lực rất kém cỏi, chỉ thúc giục được một lửng nước ít ỏi. Bây giờ họ chỉ tùy tiện vung tay lên một cái sóng lớn cao ngút trời nổi lên. Lại mạnh mẽ đè tay xuống dưới, sóng lớn kia lại đập vào trong nước tạo nên chấn động mạnh, có chút dầu ngờ một xỏa bom lớn ở trong nước nổ vang. Âm một tiếng, hai chị em bởi vì chẳng khổng kịp mà toàn thân đều bị bọt nước văng lên ướt hết người. Nam Ca đứng ở bên cạnh Lệ Sâm. Ánh mắt tràn đầy nóng rực cổ nhờ ẩn ra hai chị em này còn chưa dùng hết sức lực. Nếu như dùng hết, cả một mờ à sông nhẹ không bị bọn họ tách ra chứ. Cậu không bị hết chủ người có dị năng hệ thủy khi chọn xong địa điểm lại có thể lợi hại như vậy. Bất kể là dị năng hệ nào khác, chỉ cần ở trong khu vực gần nước ta sẽ không sợ ai là đối thủ của hai chị em kia. Không gì hệ Nam Ca mà bản thân Tô Hiển cùng Tô Phương cũng nhìn tay mình thật lũ khổ ngộ ản hồn. Đây thở tựa là do bọn họ tạo ra sao, không nào. Bọn hứa rằng rất yếu, vẫn liên tục kéo chân Lệ Sâm cùng Nam Ca nha. Tô Phương quay đầu lại, hơi kinh hãi nhìn Lệ Sâm, Lệ đại ca. Tại sao lại có thể như vậy? Trước kia chúng ta cũng thử điều khiển nước chảy qua, nhưng tuyệt đổ ý không so được uy lực lớn như vậy. Khi hệ ngoài vẻ mặt Lệ Sâm rất bình tĩnh nhưng mà ý tưởng trong đầu cũng đã là trăm chuyển ngàn hồi. Hóa ra tinh hạch này nếu bị người có dị năng hấp thu sẽ làm cho bọn họ có biến hóa lớn như vậy. Chỉ nào ai điển cái con giỏm bị cấp 3 khiến Nam Ca ăn đau khổ kia nếu nhở đã ngợi đây đánh nhau với hai chị em này mổ tỷ y hệ thôi cũng có thể bị giết chết. Tốc độ lên cấp này cũng quá nhanh rồi. Mấu chốt là trước mà cảnh mà chỉ biết thế, còn có tác dụng phụ gây cổng tài ảnh cũng không bị hết. Vì vậy Lệ Sâm ngẩng đầu nhìn qua hai người kia, trước tiên lộ rẹ một bồi dáng tươi cười, chúc mừng hai người, dĩ năng của hai người đã lên cấp. Lên cấp. có phải hay không vượt sau chúng tôi cũng có thể lợi hại như thế. Tô Hiền thở chạ là mù ổ hên đi quân lệ sâm, dù sao người trong căn cứ Tân Bình bọn họ ai cũng không bị hết. Đến chỗ đó phòng trừng cú nghẹ bị gạt bỏ xả ngờ một bện. Sức chiến đấu của bản thân tăng lên hỉ hệ ngoài đã không ghi ông trước. Bọn họ có thể giúp đỡ được. Ai biết lệ sâm lại dội cho bọn một thứ nước lạnh, các người sẽ lợi hại nào hiệp khác là bởi vì ở gần nguồn nước. Nếu như là ở chỗ cần xỉ thải dị năng của hai người sẽ dùng đi nhỉ. Vẻ mặt hưng phấn Tô Phương cùng Tô Hiển cứ như vậy bị lệ sâm dập tắt. Hai mắt Nam Ca lại sáng long lanh nghĩ, bọn họ lợi hại hơn khẳng định máu uống ngon hơn nha. Điều chỉnh tâm trạng xong trước vẫn là Tô Hiển, cậu ngẩng đầu nào ý ưa lệ sâm, nếu dị năng của chúng tôi có thể thăng cấp, vợ ý thật cùng Tô ý sẽ phải học được cách vận dụng luôn mới được. Lát nữa chúng ta còn phải đi tìm vật tư, chúng tôi muốn nhanh chóng giúp mọi người. Lệ sâm mỉm cười, hai người đương nhiên có thể giúp được. Anh bị cho suy nghĩ của Tô Hiển cùng Tô Phương, từ kẻ yếu biến thành cường giả. Bọn họ hiển nhiên còn chưa thể làm quen được, cần thử nhiều lần mới có thể xác định được. Lệ sâm mang Nam Cả đi rời A mặt. Chỉ nhằn hẳn chút gì đó. Tô Phương cùng Tô Hiển vẫn luôn ở mép nước thử khống chế nước chảy. Lần mạnh nhất là lần lệ sâm nhìn thấy hai chị em kia liên thủ, vậy mà tờ tựa đẻ mặt sông bổ ra được. Mặc dù đáy sông chỉ lộ ra trong nháy mặt tái nước đã tràn vào chìm ngập, nhưng mà đây cũng đủ làm cho người khác khiếp sợ. Quan sát trong chốc lát, phát thế nại mắt Nam Ca thủy chung nóng rực nhìn chằm chằm hai người kia. Lệ sâm bật cười, cổ quyền chưa quên bọn họ nở cổ một khổ án sao. Đương nhiên. Nam Ca hất cằm lên. Thiếu nợ thai nhờ ật định phải trả. Chờ bọn đái điển căn cứ tân bái nhờ tại tổ ỷ khổng tỷ hệ nói nợ, chờ lát nọa đi tài vật tư, tổ ỷ sẽ quần bọn huy nào ai. Lệ sâm nhờ ổ tỉnh toán được rất tốt, vừa mù ổ nào ỷ truy hệ liền mơ hồ nhìn thấy chân trời có thứ gì đó bay tới. Nam Ca theo ánh mà thành nhờ hẳn đến ngơ ngác nói, bên trong này sao lại có máy bay trực thăng. Lệ sâm đứng lên, chạy tới bảo Tô Phương cùng Tô Hiển dừng tay nhưng hiển nhiên là không kịp. Máy bay trực thăng kia thế nhưng tờ khổng trung bị một vững. Chậm rãi hướng tới bên này hạ xuống. Tô Phương cùng Tô Hiển Quyên đang ở trong hưng phấn, lần này bọn thở tựa xác định năng lực bản thân có ích rất lớn. Nhưng khi nhìn thấy chiếc máy bay trực thăng kia, bọn họ lại cười cồng nhi. Nhất định là bởi vì động tĩnh vừa rồi quá lớn mới đem máy bay trực thăng này đưa tới hỉ hệ ngoại đối phương là địch hay bạn, vẫn chưa biết được. Tô Phương trực tiếp mang Tô Hiển nút ở sau lưng Lệ Sâm, lo lắng hỏi, Lệ đại ca, chúng tôi gây hỏa rồi. Việc này phải trách tôi. Lệ Sâm vươn tay. Trước tiên đem Nam Ca túm đến bên cạnh mình. Làm ra bộ dáng bảo vệ cổ, Tô Ý không nên cảm thấy chỗ này gần bờ sông, hoang tàn vắng vẻ mà buông lòng cảnh giác. Nam Ca xa xa cũng cảm giác được hơi thở của người có dị năng, hơn nữa còn là hơi thở làm chỗ cổ giật hưng phấn. Những người trên máy bay trực thăng kia đều là cường giả. Rất nhanh, máy bay trực thăng hạ cánh ở bãi đất trống phía trước. Cửa cabin từ từ mở ra, từ phi ạ che đi tuồng mấy người đàn ông. Lệ sâm mặt không bị hiền sắc quan sát bọn họ. Chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Đối diện tổng cộng là 5 người, đều mặc quần áo chịu ma sát, bên hông phình ra hiển nhiên là có súng. Người cầm đầu hơn 30 tuổi. Khuôn mặt hiền lành, ánh mắt cũng rất tính mịch, đầu đinh 5 phân là loại hình khảo nghiệm khuôn mặt đàn ông, hiển nhiên người đàn ông này hoàn toàn có thể khống chế được. Lại nhìn 4 người đàn ông phía xoành tạ, chờ một người trông cũng nhờ thoải, những người khác đều hơn 20 tuổi. Đứng sau lưng người cầm đầu cùng đảng quan sát đoàn người bọn họ. Ban này trên máy bay. Mấy người này quý đăng thua luận, thị trấn kỳ ạ tờ tựa lạ quá thảm. Thời điểm chúng tôi tiến đến một người sống cùng không xuống tại cửa, còn nhì một trẻ lửa lớn. Phòng trưng muốn chạy cũng truy không được. Người khác tiếp lời, nhiệm vụ cứu vệnh khổ ngộ ản thành lại mù ổ hên đi tìm vật tư, dù sao đều là cùng chống lại zombie nhưng tôi lại cảm thấy tìm vật tư dễ dàng hơn một chút. Vài người vô hên đăng thua luận sôi nổi, ai biết ở trên máy bay trực thăng lại nhìn thờ ỉ trên mặt sông từng đợt khuấy động. Bọn họ còn tưởng rằng có bom ở dưới nước đây. Sao có thể nghĩ đến vừa dựa vào gần xem cái mới phát hiện ra là có hai người có dị năng hệ thủy. Lúc này tất cả mọi người đều khiếp sợ. Dù sao ở trong căn cứ, người có dị năng hệ thủy có công việc mỗi ngày chỉ là siêu tầm nguồn nước, cung cấp cho người trong căn cứ sử dụng. Bọn họ nào có sức chiến đấu lớn như thế. Vì vậy mấy người này liếc nhờ một quả liền làm rẹ một suy định. Bọn họ muốn hạ máy bay sổng địch thám thực hư. Cao Trường Húc vẫn luôn là người phụ trách tiểu đội 5 người này. Mặc dù thời điểm tuy nà nở tạ cũng chỉ là bởi và ảnh tạ lớn tuổi nhất. Vài tên tiểu tử sau lưng đều là người có dị năng. Bình thường cũng có chủ ý riêng của mình đã sổ không tiền ảo nghỉ ảnh tạ. Nhưng bây giờ lùi không so người mở miệng, hiển nhiên là đảng đờ ở nở tạ ngạo ý trước. Bọn họ cũng là sau khi máy bay hạ cánh mới phạt thể nhọa ra là có 4 người. Nhìn người đàn ông cầm đầu kia, dung mạo dạng như thế lại mơ hổ lộ ra khí thế. Trông xù không lường được, lại nhờ ổ ghi bền ca nhà nở tạ. trong lòng năm người lại cảm thở ỉ không được. Tận thế còn mảng sổ gửi xinh đẹp như vậy ở bên người, nếu mà nở tạ có thể che chở cổ ở ý được chu tổ ạn đã nào hiện cái người này tương đối lợi hại. Vì vậy Cao Trường Húc trong lòng cân nhờ ạc một phần, quyết định vẫn nên bày tỏ trước. Lúc trước bọn họ trên núi bay đều đã tương lượng tốt, hai người có dị năng hệ thủy kia, nhất định phải dẫn về căn cứ. Còn như đôi nam nữ trước mặt này, vừa nhờ án đã bị hiệt là khó đối phó. Bọn không cứng đôi cứng. Chuẩn, chúng tôi là đội cứu viện căn cứ Tân Bình, tôi là đội trưởng, Cao Trường Húc nào ịt sổng, Cao Trường Húc còn vươn tay muốn cùng Lệ Sâm bắt tay. Tuy nhiên Lệ Sâm lùi không đồng đậy, chỉ nhàn nhờ ạt nào ải, các người có việc gì thế? Bởi vì tại ảnh nằm lấy cổ tay Nam Ca nên có thể cảm giác được tội nhạt dựng nhảy dựng, hiển nhiên là đang giật hưng phấn vì có thể nhìn thấy nhiều người có dị năng như thế. So với ăn thịt đồng lộ bị thạch cổ càng ưa thích ăn thịt người hơn thở tựa lạ, thói quen này đoán chừng là không thay đổi được rồi. Từ trong con mắt mấy người đàn ông trước mặt trệ nửa bạn đã có thể đoán được bọn họ là dị năng gì rồi. Giống như người trước mặt gọi là Cao Trường Húc này hẳn là hệ thổ. Cao Trường Húc thấy Lệ Sâm hỉ hệ bồi giảng không tin tưởng bọn họ, nhờ hình không đí sau khi đem tay bỏ xuống, còn cười hỏi, không bị hiệt là mọi người mù ồ hên đi nào. Lệ Sâm đưa mắt nhìn hai chị em sau lưng không trả lời Cao Trường Húc. Chỉ là hỏi, mấy người đến cùng là vì sao mà đến? Cao Trường Húc cũng chậm chậm thu hồi vẻ mặt tươi cười. Người nơi thờ tựa là cứng mềm đều khổ ngăn. Vì vợ dạ nở tạ đem mục đích đến giải thị cờ dư, anh cũng bị hê chưa, căn cửa hỉ hê ngoại đản trong giai đoạn xây dựng, rất cần nhân tài. Chúng tôi vừa mới trên núi bay trực thăng chứng kiến hành động của hai người này, muốn dẫn bọn họ trở lại căn cứ. Nam Ca trừng mắt nhìn. Mang đi căn cứ nha, đi khổng pha ải là vừa vặn sao. Dù sao bọn họ cũng ngủ ổ hến đi căn cứ Tân Bình mà. Chương 62, tiểu đội cường giả. Ai biết Lệ Sâm lại làm ra vẻ mặt khó xử, coi như loạn nào ỉn thế nhưng tôi cũng không đem đồng bạn giao cho anh hỉ hệ mà cả cảnh trực tiếp phải về căn cứ luôn sao. Khổng pha ải. Cao Trường Húc chỉ ra xa. Chỗ đó cáo một tảng thì những tên là An Thành, chúng tổ ai đi tảng vật tư sau đó mới trở về căn cứ. An Thành, kỳ cổng pha ái là chỗ bọn họ mù ổ hên đi xa ổ. Nam Ca cầm lấy tay Lệ Sâm, giống như là mù ổ nào ỉ quảnh bị hiện ảnh mộ đồng ý bọn họ à, sau đó chúng ta cũng có thể ngồi máy bay trực thẳng đại An Thành. Nhưng mà Lệ Sâm lại trở tay chế trụ tay Nam Ca, cùng Cao Trường Húc nào ải, thật xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta chẳng hề thuận đường. Cao Trường Húc cố ngờ mù ổ hên buông tha cho Tô Phương cùng Tô Hiển. Vì vậy vòng qua Lệ Sâm cùng bọn Huy nào ải, căn cứ của chúng tôi có phúc lợi đặc biệt tốt. Nhất là người có dị năng như hai người, kiểu gì cũng có thể được phân cổ một phần ở hơn nữa các người là dị năng hệ thủy không đi ra ngoài để chiến đấu. Các người xác định muốn buông tay sao? Hai chị em này theo Lệ Sâm nào ỉ quải gật thái là cái đó, cùng với Cao Trường Húc nào ỉ xin lỗi, chúng tổ ỉ thờ tựa khổng tù ân đường. Sau lưng Cao Trường Húc cảo một người đàn ông từ khi xuống máy bay liền bắt đầu mặt lạnh, thần sắc cực kỳ khổng kỳ hề nhẫn. Tướng hóa nở tạ thuộc về loại hải nhầm nhở ủ, Nam Ca nhìn làn da kia. Giống như là so với mình còn nhắn nhủi trắng non hơn. Hết lần này tới lần khả cảnh tạ lại cảo một đồ ai mặt thiển ra màu tím, thời điểm mắt lạnh nhìn sang mổ tụt cùng khổng khỉ hiền người ta cảm giác được cấm áp. Nào hải điền đôi mắt màu tím. Đây rốt cuộc là dị năng gì nha? Nam Ca cảm thở ỉ cổ quỷ chưa thấy qua lần nào đâu. Tông Hạo Hiên từ lúc vừa mới bắt đã nhị huế lông mày hì hệ mà thấy mấy người này không tàn thưởng. Cùng khổng xuyên kiên nhẫn cùng Cao Trường Húc nào ải, nếu bọn đã khổ ngờ mù ồ hên đi thì ồ, chúng ta vẫn nghệ đi thô ải. Dù sao có nhiệm vụ trên người, mang theo bọn họ rất vương hiểu. Tông Hạo Hiên mặc dù không phải ai là đội trưởng, nhưng lại là người có năng lực cường hãn nhất trong tiểu đội, Cao Trường Húc bình thường đều muốn nhân nhờ ẩn gà nở tạ vài phần. Nhưng lần này Cao Trường Húc lùi không nhờ ẩn bộ ảnh tạ quay đầu cùng Tông Hạo hỉ hên nào ải, tôi còn chưa từng quên nhiệm vụ của mình. Nam Cống Bi hiển sắc quan sát thải ra người trong tiểu đội này cũng không xuống lòng nha. Cũng đúng thôi, nhìn vài người trong đội ngũ liền biết. Từ khi xuống máy bay liền bắt đầu tách ra đứng, cùng không tấm nào ỷ cu nào. Phía sau cùng còn cáo một cờ bẹ nhờ thoải. Có thể là tầm 18 tuổi. Khuôn mặt nhờ hư nhờ ẩn trắng trắng non mềm. Túi đầu cùng không em nhìn mấy người này. Một tóc màu rơm của cậu tạo cho người ta cảm giác rất mềm mại. Khi gió thổi qua còn chậm rãi tung bay. Nam Ca phân biệt trong chốc lát. Cuối cùng cũng bị hiệt cảm giác quen thuộc này là ở đâu ra cổ tầng nếm của một người có dị năng hệ mục mà. Người thiếu niên này cũng là hệ mục. Tông Hạo Hiên thấy bộ dáng Cao Trường Húc dầu mù ô y không rửa, thư lạnh mổ tỉ hiển quay trở về máy bay trực thăng. Không phải là hai người có dị năng hệ thủy thôi sao không so bọn thật căn cứ cũng không chết được. Cao Trường Húc thở dạ nở tạ xoay người dưới đài, cùng Lệ Sâm nào y xin lỗi, ảnh tạ tính tình lớn thở tựa là ngại ngùng. Lệ Sâm bày không sứ lắc đầu. Cao Trường Húc thấy Nam Ca vẫn lù ổn không nào hiểu lời nào, còn thân mật hỏi, các người đều đi cùng nhau. Nam ca hướng tới Lệ Sâm đứng bên cạnh nhích lại gần, đối với Cao Trường Húc gật gật đầu. Đồng tử hai người kia đều là màu đen. Hoàn toàn nhờ hành không dạ có phải là người có dị năng hay không. Nhưng mà sau lưng Nam ca cóng. Hẳn là một thân đa ô đại. Người này thuộc hội kỹ thuật mùa sao. Mấy người khác đều ở sau lưng chữa ảnh tạ nha, Cao Trường Húc hạ quyết tâm cùng Lệ Sâm nào ải, thế lệ ảnh đi thì ổ chúng tôi. Tôi đảm bảo cho các người ở căn cứ Tân Bình đều được an bài tốt ảnh nhờ ảnh xem chúng tôi làm nhiệm vụ cũng có thể có máy bay trực thẳng tái nên biết, địa vị chúng tôi ở căn cửa không thấp. Nếu như là người bình thường ta cũng khổ ngảm đưa quảnh đảm bảo dạng này. Lệ Sâm bị hiểu cho nở ta ngạo y thật. Dạo này, máy bay trực thăng cũng là vật vô cùng quý báu. Cao Trường Húc nào ý tì hiệp, hoặc là trước tiên mọi người có thi nhãi mùa tốt, nếu nhờ cô ngoại lòng muốn rời đại. Chúng tôi tuyệt đổ ý không sản trở ảnh ta ngửa đầu. Tôi ở căn cứ thời gian qua lũ ồ nào gửi giữ lời, người đằng sau tôi có thể làm chứng. Người đàn ông lỗi lạc như vậy một điểm này còn khiến Lệ Sâm có chút thưởng thức. Vì vợ rảnh tật đầu, vậy chúng tôi có thể đi thi ổ các người đã ân thành trước. Cao Trường Húc trong nháy mắt liền hiểu được. Mấy người này mộ tuột hành lý cũng không sợ mang theo. Cũng không ghi ông là có vật tư hỉ hệ ngoại đã ẩn thành chắc cũng là vì siêu tầm vật tư. Anh ta nhếch miệng cười đem bốn người dẫn lên trên máy bay trực thăng, được. Chúng tôi tìm được vật tư mặc dù nhất định phải giao nộp cho căn cứ, nhưng mà mỗi ngày đều có thể được phân cọ không ít. Đến thời điểm cho các người đến đó. Nếu như các người thật khổ ngờ mù ổ hển ở lại căn cứ, cũng có thể cho các người chút thức ăn lên đường. Lệ Sâm cùng Cao Trường Húc đi thay nhờ mộ tảng, trời xỉnh đã có khí thế cập trệ khỉ hiển người ta đều muốn nhìn nhờ ý u mộ tụt lùi khổ ngảm ngẩng đầu. Cho đến thời điểm ngồi ở trên máy bay trực thăng, Nam ca vẫn quyết không sợ phản ứng lại được. Bọn họ mù ổ hển đi bình căn cứ mà. Cũng mù ổ hệ ơn thành mà. Lẽ nào không phải là bọn họ nên xin nhờ vài người trên máy bay trực thăng mang bọn họ theo sao? Khi hệ nghỉ ưa Lệ Sâm cái gì cũng không đồng ý mà còn được Cao Trường Húc mời đi lên. Nam ca nghiêng đầu nhìn Lệ Sâm. Lần đầu cảm thấy có chút bội phục cái người đàn ông này. Lúc này không sợ người nùa ngậu ý truy hển, hai chị em kia ngồi khá xa, cả người co quắp nhìn về bên này. Mà Lệ Sâm vẫn luôn nắm tay Nam ca, ánh mắt mọi người quét qua cơ bản đều xác định được quan hệ của hai người. Mấy người đàn ông này đều có hơi khinh thường. Đến lúc nào rồi mà còn có tâm nào ý truy hệ ní hệ đường, nào ý sẽ cổ ghi kỳ ạ xinh đẹp như vậy, Lệ Sâm có thể bảo vệ được sao? Vẫn là Cao Trường Húc ở trên máy bay cười hỏi Lệ Sâm, nào hải điển chúng tôi cũng không bị hiệt tên mọi người đâu. Anh ta gật đầu ý bảo, bốn người đàn ông lục tục báo tên, đến lượt Tông Hạo Hiên. Nam ca thở ra nở tạ như mày bất đắc dĩ, Tông Hạo Hiên. Lệ Sâm cũng không ghi ở dếm, đem bốn cái tên phía mình đủ nào ý cổ Cao Trường Húc. Cao Trường Húc còn hỏi, vậy lúc trước tận thế mọi người làm nghề gì? Nếu là nghề nghiệp đặc thù, giống như bác sĩ chẳng hạn. Vào căn cứ còn có ưu đãi đấy. Nam ca trừng mắt nhìn cô là bác sĩ đây. Nhưng mà cậu cũng không ngờ mù ổ hển vào căn cứ đâu. Nhiều con người như vậy mà chỉ có thể nhờ hành không tan, lòng quá chua xót. Lệ Sâm tự biên tự diễn hai thân phận, Cao Trường Húc ngược lùi khổng tỷ hiệp tục hỏi nữa. Có máy bay trực thăng, bọn họ rất nhanh liền bay đến An Dương. Căn cứ Tân Bái nhờ đạo Phật cầu nghịt đội ngũ người có dị năng qua, cho nên đối với hỉ hển tràng An Thành, mọi người cũng có hiểu biết cơ bản. Bốn người Lệ Sâm không nào người nào nghe Cao Trường Húc cùng mấy thành viên dặn dò nhiệm vụ. Tông Hạo Hiên vẫn dựa vào ghế ngồi mắt lạnh nhìn, giống như phạt thiện được Nam Cổng nhủy mắt nhìn chằm chằm mà nở tạ ảnh tạ lạnh lùng liếc Nam cả một quải. Nam ca liền thấy đáy mà cảnh tạ có ánh sáng tím chợt lóe thờ tựa lạ xinh đẹp vậy nệ ổ quỳnh cười một quải. Tông Hạo hỉ hển không nghi tờ ổ có thể cùng chính mình cười. Sắc mặt có chút khó coi. Trực tiếp xoay qua chỗ khác cùng Cao Trường Húc nào ải, năng lượng máy bay trực thăng của chúng ta có hạn, bây giờ còn nhiều thêm 4 người, có thể mang bao nhiêu vật tư trở về. Tô Hiển im lặng không lên tiếng nghe, cảm thở ý một đôi người này đều rất tự tin dù rằng còn chưa cào đỉ tành vật tư mà bọn đã khẳng định có thể mang về. Cao Trường Húc cũng nghĩ đến điểm này, nhưng lại khoát tay áo, hai người có dị năng hệ thủy so với vật tư còn trọng yếu hơn. Hôm nay xem như chúng ta giảm bớt khối lượng nhiệm vụ. Máy bay trực thăng dừng ở một lần trên người ạ nhà cao tầng, khiến Nam ca cực kinh ngạc là. Bên trong nghệ đã giật gần trung tâm thành phố. An Dương này lúc trước cũng gặp tai họa, nhiều tòa thành thị bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trung tâm thành phố là nơi nhiều giòm bị nhất. Mấy người này thật cặp tự tin như vậy sao? Cao Trường Húc phân phối nhiệm vụ cho mọi người xong, hỏi Lệ Sâm cùng Nam ca, mấy người có muốn xuống tìm vật tư hay không? Tô Phương lập tức thấp giọng đều, không được. Bên trong này có quá nhiều giòm bị. Nếu mà bị thưởng tài làm sao bây giờ? Khi hệ nọt cũng không sỏ thuốc đặc hiệu gì thật bị giỏm bi cảnh tật có thể chờ chết. Cao Trường Húc thế này mới ý thức được đối phương là người bình thường. Vì vợ dạ nở tạ có chút ít xin lì nào ải, bởi vì xung quanh đây vật tư đều bị tìm sạch, chúng tôi chỉ có thể đến trung tâm thành phố không quan hệ, các người vẫn nên ở trên núi bay trực thăng chờ xem. Lệ Sâm lại kéo Nam Ca tở trên núi bay xuống, lập tức dặn dò Tô Phương cùng Tô Hiển, các người nhìn máy bay trực thăng. Sau đó đối với Cao Trường Hục nào ải, chúng tôi cũng thử vận mệnh đại. Tông Hạo hỉ hện không bị yên trụ trì hện gì xảy ra, chỉ là khổ ngã Lệ Sâm cùng Nam Ca hỉ hệ nghỉ ửa cũng khinh thường mà tỏ vẻ, bên trong này là trung tâm thành phố. Có vô số giỏm bị biến dị không pha ai là chỗ để các người tìm vận may đâu. Anh ta lại bổ sung, nếu quả tật tập truy hẹn khô ngơ mẩy, chúng tôi cù nghẹ khổng tật cứu các người. Lệ Sâm nhàn nhạt gật đầu, mạng sống của chúng tôi tự chịu trách nhiệm. Tông Hạo Hiên nhìn bộ dáng dầu mù ô ý không đủ này, chỉ có thể hỏi Nam Ca, đôi ổ, cùng đồng ý cũng gà nở tạ muộn. Nam Ca nghiêng đầu nhờ ai nà nở tạ, dù sao chúng tôi cũng từng diệt khô nghịt giỏm bị, tại sao phải trốn tránh tránh. Tông Hạo hỉ hển thở tựa là bị Nam Ca làm nghẹn chết, cũng không quỷ hển nữa. Xoay người đi vài bước vậy mà lại vòng trở lại, ném cho Nam Ca một quái bộ đàm, có chuyện gì liền nhấn kênh bố nói, nghe hiểu chưa? Nam Ca dùng thử bộ đàm, vài cái liền thuận tay. Tuy nhờ y hển không đờ ổ hệ nào y cảm ơn, Tông Hạo hỉ hển đã rời đái. Cao Trường Húc cũng mang vài người khác đái, thiếu niên có tóc màu rờm đi chấm nhất. Nam Ca nhìn khuôn mặt đau khổ của cậu hiển nhiên là bộ dáng giật khổng tài nhờ nguyện cô điển gần còn nghe cậu lầu bầu lẩm bẩm, thật tựa là khổ ngờ mù ổ hên đi ghi hệt zombie. Vì cái gì mình lại là người có dị năng thật khổ ngờ mù ổ hên đấy. Thái dạ trong đám này còn có người bài xích nhiệm vụ. Tuy nhiên thời điểm sắp lướt qua nhau, thiếu niên còn quay đầu nhìn Nam Ca một quái. Dù nào ý quả cậu rất nhu hòa, giống như là cảm giác cậu mang lại cho người khác, Tông Hạo Hiên chính là loại tính cách này. Đối tốt với người khác từ trước đến giờ đều không chỉ u nào ở. Hai người đừng để ý nhé. Lệ Sâm có thể nhìn ra đáy mắt thiếu niên trước mắt này rất xa trẻ, cộng thêm đối phương tuổi cũng nhờ bị nệ nằn cùng ôn hòa cười cười, chúng tổ ý không sò để trong lòng. Nam Ca còn dặn dò, đúng vậy, cờ đi ghi hiệt giỏm bi cũng phải cẩn thận nha. Máu có mùi thơm như thế, nếu như bị con giỏm bi khác lãng phi thật cổng tột lắm đâu. Thiếu niên xấu hổ cười mồ tỉ hiện, nhìn Nam Ca một quái mà còn đỏ mặt, tôi nhất đi nhận thở. Nam Ca cảm thấy cậu trẻ nhược dễ cực kỳ, lúc này có người đi trước gọi cậu, Tần Vũ Hoa, cờ đi nhân một tốt. Đến đây, thiếu niên thanh thúy đáp lời, Nam Ca còn tưởng rằng cậu muốn chạy xuống, kết quả là cậu ta trực tiếp nhảy lầu. Nhảy lầu đó, chương 63, chia nhau hành động. Một khắc này Nam Ca bị dọa sợ đến đưa người. Đứa bé kia, gọi là Tần Vũ Hoa đái. Có truy hiện thai nào ý cổng tốt sao, tại sao phải nhảy lầu chứ? Cô vô thức rôi tay mủ ổ hên đi tùn cậu lại. Kết quả lại bị Lệ Sâm giữ chặt, không sợ việc gì cô xem. Hình như Lệ Sâm đã sớm dự liệu được Tân Vũ Hoa có hậu chiêu khổng nhờ ra ở khổng trầm chỉ cho Nam Ca. Mà Nam Ca thuận theo ngón tay áng nhờ hắn lại, phát thế nổi trên ngoài nhà bị cuốn chặt lấy bởi một đồ án dây leo. Cô suy đến mép mái nhà, ngó xuống chút nữa nhìn. Quả nhiên phát tiền Vũ Hoa đạn tủ ẩn theo dây leo xuống, sau vài lần hít thở cùng đạp vững vàng rơi xuống đất. Lại nhìn vài người đi trước đặt cùng Tân Vũ Hoa ở dưới lầu hội hợp, còn có người nện cờ ù một quải. Khoảng cách quá xa, Nam Ca cũng nghệ không được bọn đằng nào ý quả gì. Nhưng mà xem ra, tiểu đội này hình như cũng là quan hệ cạnh tranh tốt đẹp nha. Còn như đứa bé trai kia thở trạ khiến Nam Cổng bị hiệt nên hình dung như thế nào mới tốt. Coi như là người có dị năng hệ mục, cũng không nên tùy hứng như thế nha. Lệ Sâm gọi Nam Ca lại đây, chúng ta cũng mau rửa đi thổ ải. Nam Ca nghĩ tần mù ổ hến đi tìm vật tư lập tức đi sạt đằng xoành. Hai người lùi không phải là người có dị năng hệ mùa không giống như là Tân Vũ Hoa nhảy sổng tật như thế, nhưng mạ đỉn rất nhanh. Chủ yếu là thời điểm bốn người kia vừa mới đi tuồng đã đẹp này cả tòa nhà nay đều càn quét mở phần khổng sò giỏm bí ở bên trong lêu lồng, bọn họ tự nhờ ỉ hẹn không ra tay. Sau khi xuống lầu, Lệ Sâm đem bộ đàm mở ra trực tiếp nhấn đến kênh 4, nhưng ngoài những Nam Ca đều không lên tiếng. Trong hệ thống cũng rất im ắng, lúc trước 5 người đàn ông kia định ra kế hoạch chính là chia nhau hành động. Lệ Sâm mắt nhìn sắc trời, bầu trời trong An Thành rũ xuống. Sương mù màu xám khổng đã xẻm cả thành thị rộng lớn bao phủ. Trong tài ảnh khổng sỏ bản đồ An Thành, mang Nam Ca trốn kỹ xong ảnh khổng khỉ yển Nam Ca thăm dò địa hình mà là móc ra cái miệng tủ in đền tinh hạch kia. Lập tức từ bên trong tìm được vài miếng tinh hạch màu bạc đưa cho Nam Ca, buổi sáng đã mù ổ hển chỗ cô, kết quả bị bọn họ quấy rầy. Bây giờ Nam Ca nhìn tinh hạch cũng hơi nghi hoặc, lẽ nào tôi là giỏm bị hệ tinh thần? Ăn tinh hạch cũng có tác dụng. Mặc dù tổ ý nào ý không ra lý do, nhưng cuối cùng tôi cũng cảm thấy tổ ý không phải ai là. Lệ Sâm đem vài miếng tinh hạch đặt ở bên mì hẹn sổ, ý bà cô mời miệng. Nam Ca ngoan ngoãn há miệng ra. Quả nhiên, tinh hạch rất nhanh liền hòa tan trong mì hẹn sổ, biến mật khổng tờ ý gì nữa. Cả mổ tổ việc không dư dàng lắm, nhờ hẹn nghỉ hẹn lùi cổ mù ổ hẹn tăng năng lực lệnh thật có thể dùng tinh hoạch hệ tinh thần sau khi lệ xâm nào ịt sống mới hỏi Nam Ca, thì hẹn lùi cổ có thể cảm giác xa đến cỡ nào. Nam Ca nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ một quái, đại khái khoảng 500 đài. Xa hơn thật thở ị không dữ lắm nhưng mà vẫn có thể cảm thấy được hương vị zombie. Trước kia cũng là phạm vi này sao? Lệ Sâm lại hỏi. Nam Ca lắc đầu, so với lúc người Thái ngàn ảnh quyền là tôi còn đặt một người có dị năng hệ một sao. Lệ Sâm cười, khi hệ nguy không nào ạ cô đích đường. Nam Ca lập tức dừng lại, đem cái mỉ hệ nhờ ảnh che lại cổ tời mình ăn thêm bữa ăn, cũng không nào ị cổ cái người này nha. Đi thôi ai, chúng ta đi tìm vật tư. Lệ Sâm kéo cổ tay Nam Ca. Nam Ca lùi khổng tài nhờ nguyện tí nào, tại sao tôi phải rủ tành, dù sao tổ ý không chủ động công kích tại cột ít giòm bì này cù nghệ không sống kích tôi mà. Lệ Sâm ngưng mắt nhờ hải ổ. Rất tốt, tiểu giòm bì bây giờ còn gần nào hải đại điều kiện. Vậy ngày hôm qua xả ổ cổ rủ tôi. Nam Ca chăm chú suy nghĩ trong chốc lát, đúng vậy cô ngược lại tự mình nghĩ hoặc, tại sao tôi phải rủ tành. Tôi hoàn toàn có thể để cho giòm bì đem các người đều ăn hết mà. Lệ Sâm nhìn bộ dáng hối hận kia liền muốn bập cổ hai cái. Giang có trong chốc lát cũng đưa tay lên mặt cổ nhờ hẻo ô nhéo. Nam Ca còn chớp chớp con mắt nhờ hải nằm. Dưới bầu trời mờ mịt, con mặt cổ là nơi duy nhất phát sáng. Tôi dừng nổ đi tìm cái khác. Lệ Sâm không so biện pháp liền đổi phương thức. Tìm cái gì? Bây giờ Nam Ca cảm thấy tinh hoạch sáng long lanh còn có thể ăn cọc cũng có chút thích rồi. Cổ đi thì ổ tôi liền biết. Lệ Sâm thần bí cười mô tỉ hiện. Nam Ca còn tưởng rằng Lệ Sâm cùng mình nghĩ đến cờ một tựa nên lập tức đi thì ổ. Cảo cổ quài ra đại hệ nở binh ngoại, bọn họ rất nhanh liền xác định được địa hình. Xung quanh có bao nhiêu zombie, ở vị trí nào, Nam Ca cũng có thể chính xác chỉ ra. Các mổ tịt zombie cấp thấp cảm nhận được Nam Ca cường đại hơn, lập tức yên lặng chạy trốn. Còn dư lại đều là muốn thôn tính hai người họ. Giờ phút này bọn đã ngợi một quả thương mại khổng lồ, tận thế đến thời gian dài như vậy, chỗ này cũng từ đêm hôm nó khổng sỏ một bằng người. Biến thành chỗ tụ tập rất nhiều zombie. Zombie bên trong này chủng loại cũng rất loạn. Có vài con hệ tốc độ vẫn luôn ở trên chúng nhà vọt tới, thân thể khổng lồ treo ngược ở đỉnh đầu bọn họ, ào ào rung động. Trong tay Lệ Sâm khổng sỏ vũ khí. Xung quanh đã dùng hết đạn. Vì vậy Nam Ca nhờ ai nắm lờ y một cồn dao găm, rồi làm một thủ thế. Dưới mặt thương mại này có siêu thị, vừa mới nãy Nam Ca thăm dò địa hình phát thiền mù ổ hẹn đi tuần tài phà ai đi cụ thang. Mà bây giờ nơi cầu thẻn đã bị vài con giỏm bi hệ băng chặt lại. Bọn chúng núp ở cửa. Cái góc độ này còn có thể nhìn thấy cầu thang cuốn bị một lập băng khổng lồ. Vài con giòm bị hệ tốc độ thủy chung đối với Lệ Sâm cùng Nam Ca thèm thuồng nhìn chăm chú. Chỉ cần hai người kia vừa động, bọn họ nhất định phải giải quyết vài con giòm bị này trước. Xa xa truyền đến tiếng ầm ầm mổ tì yên áp đà mổ tì yên. Lệ Sâm bị hệ chú đi là 5 người kỳ ạ đặc con giòm bị động tay. Ở trung tâm thành phố nháo ra động tĩnh lớn như vậy, xem ra với bọn họ cũng đã là thói quen. Còn Nam Ca làm thủ thế khiến Lệ Sâm quyết định đem vài con zombie hệ tốc độ để lại cho cô. Zombie hệ băng bên cạnh khó đối phó hơn ảnh khổ nghi hệ tâm để Nam Ca đái. Nam Ca gật đầu, nghĩ thầm tinh hoạch hệ tốc độ cũng rất đẹp mắt. Vì vợ ý cổ vạc thanh đao, vui vẻ nhìn lên trần nhà. Lùi mổ tỷ hiển vạn tất lần chuyển đến, Lệ Sâm thẳng tắp hướng tới đầu bậc thang mà đái, còn Nam Ca vọt tới dưới nóc nhà. Quả nhiên vài con zombie hệ tốc độ trực tiếp chạy theo Nam Ca. Quá chậm. Nam Ca nhìn bọn chúng chầm chầm thờ y một cồn giòm bi túi người lao xuống, chỉ ở trong khổng trùng lưu lùi một đôi tàn ảnh. Cổ loài giơ chân lên hung hăng đạp ra ngoài, phịt mô tỉ hiểng. Con giòm bi hệ tốc độ kia trực tiếp bị cổ đã bay. Thẳng tắp đụng vào trong cửa kính. Phá ngờ ngồi tỉ hiểng, toàn bộ tủ kính đều vỡ, thủy tinh rơi đầy đất. Giòm bi hệ tốc độ kỳ ở vừa giảng không nghi tới Nam Ca có thể lợi hại như thế, có chút ý muốn lui. Nam Ca mang theo thanh đao hỉ hệ lùi cọc cũng đã cảm nhận được lúc trước Lệ Sâm có cảm giác gì. Hóa ra ngược con giòm bì khác cùng với ngược món ăn đều giống nhau thật khoái. Vài con giòm bì hệ tốc độ từ từ đem Nam Ca bao vây, bọn chúng dán cơ trên mặt đất, nhìn giống như là động tác chuẩn bị xuất phát chạy. Mà Nam Ca chỉ hơi hơi không người, nhờ hại một lượt từ trái sang phải. Đầu bậc thang cũng truyền đến tiếng đánh nhau, Lệ Sâm cùng vài con hệ băng quân quýt lấy nhau. Mấy con giòm bì hệ băng này tuy rằng tốc được không nhờ ra ở nhưng lại có thể trong nháy mắt đẻm một khu đất đóng băng lại. Nghĩa u không phải ai là động tác Lệ Sâm nhanh như chớp. Chỉ sợ cũng phải tùy ý cho bọn chúng giam giữ. Nam Ca vốn còn muốn cùng mấy con hệ tốc độ này chơi đùa một lúc nữa, nhờ hình sổ các chút bận tâm Lệ Sâm cho nện khổng đờ hai đám này xông Lệ nổ đạ tời mình động thủ trước. Tiếng đánh nhau bên ngoài cũng càng ngày càng gần, khu thương mại này chiếm diện tích rất lớn. Bởi vì Lệ Sâm thấy 5 người kia từ cửa bắc tấn công, còn 2 người lại từ cửa nam xông tới. Nam Ca cảm giác vị trí của mọi người một lện, bị Echovin họ cũng gặp phải đối thủ mạnh nện khổ nghỉ thức được chiến trường dần di động đến nơi này. Nhưng việc cấp bách nhất vẫn là đám zombie hệ tốc độ trước mặt. Chúng nó thấy Nam Ca xông lên nên cũng từ nhiều hướng khác nhau bắt đầu tấn công Nam Ca. Có thể Nam Ca vốn mạnh hơn so với bọn chúng nên trùng khổng niệm được chỗ tốt nào. Vừa trở tay liền bị Nam Ca giết vài con rồi. Có zombie hệ tốc độ thấy đàn không loài Nam Ca, thừa dịp loạn lạc còn chạy. Nam Cống Đình đuổi theo cột quan mở đi khổ ẹt tinh hạch của đám zombie vừa bị cô giết. Đợi đến đầu cầu thang, nhìn thấy vài con rổ mì hệ băng ngã xuống đất, còn có vết cắt chỉnh tật trên bọn chúng. Lưng Nam Ca phát lạnh dùng cả mình. Lệ Sâm nhìn thấy Nam Ca, trước tiên cuốn sổ cực cười sau đó làm một đường tắt đi. Vậy ổ. Nam Ca gật đầu đi thì ổ phía xoảnh. Nhìn bóng lưng rộng lớn phía trước tâm tình có chút phức tạp khâu nghi không ra, vì sao lúc nãy mình lại lo lắng cho người đàn ông này. Mãi nhờ không pha ải là rất chán ghẹ cảnh, hy vọng nhất loạn triệt đi xa ổ. Gần như là vừa mới xuống dựa y một tỉnh, phía bắc liền truyền đến tiếng tòa nhà sụp đổ. Nam Ca vểnh thai cẩn thận lắng nghe, lập tức hỏi Lệ Sâm, ai nào nghe thấy tiếng kia lửa đại hay không? Lệ Sâm không xảm giác được sai như Nam Ca, nên lắc đầu. Không đợi ai Nam Ca tiếp tục nào ý truy hẹn, bộ đàm liền vang lên tỉ ỉng nào ai mổ tỉnh đàn ông mang theo vui vẻ truyền ra, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, khiến cho Hạo Hiên phải đem bản lĩnh xuất chúng ra. Không phải ai là Cao Trường Húc, cũng không phải ai là Tân Vũ Hoa, kia chắc chắn là một trong hai người đàn ông còn lại. Tiếng Tông Hạo Hiên xuyên thấu qua bộ đàm truyền đến, gặp Phạ Y một đàm hệ phòng, quá phiền thoái. Dù nào ở nở ta đặc biệt trong trẻo nhưng lạnh lùng, còn có cảm giác lạ lùng khi truyền qua bộ đàm. Về phần nhờ áo mà nở ta ngợi y truy hẹn, Nam Công Hiệu. Cái gì mà bản lĩnh xuất chúng? Chẳng lẽ là dị năng của Tông Hạo Hiên có cái gì đặc biệt? Đối diện có 5 con zombie, 3 con bên trái của tôi, 2 con còn lại quả ô. Lệ Sâm ở thời điểm Nam Ca chú ý bộ đàm đã bắt đầu chuẩn bị dọn đường. Lúc này Nam Ca mới đè mửa chú ý kéo trở về. Vừa nhìn mới phát hiện trong hai con zombie bên phải cảo một cồn là hệ tinh thần. Vợ ý thách tình hạch của nó, Nam Ca bắt buộc phải có rồi. Nhấc theo thanh đao cổ cực kỳ hứng thú mủ ổ hẹn đi lên phía trước. Vẫn là Lệ Sâm tờ tịch họ cổ loài. Nam Ca thấy 5 con zombie đều muốn nhào tới hì hệ nói bọn chúng tiến hóa rất lợi hại, chỉ hở công thần mổ tụt là có thể bị giết chết. Nhìn ra nghi hoặc trong ánh mắt Nam Ca, Lệ Sâm cũng sửa hệ nào ý tưởng của mình, cụ thể dùng lực lượng hệ tinh thần đi khống chế nào đái. Hệ tinh thần. Bây giờ Nam Ca cũng không kịp làm dư dạng đó là vật gì thở trạ ổ đã được chứng kiến zombie hệ tinh thần khống chế con zombie khác. Nhưng mà cô không ghi ông nó mà. Từ trước đến giữa cô đều không phát hiện thân thể của mình có lực lượng hệ tinh thần, chức năng ra đa này là thời đi mổ vợ mới biến thành zombie đã cảo. Nhưng nếu Lệ Sâm đã nào in thế, Nam Ca liền chuẩn bị thời một lện. Chương 64, nhóm cường giả này. Vậy tôi đem con zombie hệ trọng lực bên cạnh nó giải quyết trước. Zombie hệ tinh thần kỳ ở huyện giảng đang xuống hệ trọng lực phối hợp với nhau. Thời điểm đánh nhau liền phát hiện, con hệ tinh thần này chỉ đạo động tác cả đám. Từ trước đến giờ Nam Ca vẫn chưa đối kháng qua con zombie nào có hệ trọng lực nên ảnh khổ nghỉ khổ. Cô vô hển cảm giác thân thể mình giật nhờ ẹ nhờ ảng, lục tờ từ con hệ trọng lực đụng phải. Hai chú nổ giống như bị rót trì, chạy rất phí sức lại càng không pha ý nào hải điền nhảy lên. Cũng may Lệ Sâm đã nào y chua, zombie hệ trọng lực đều có phạm vi khống chế. Giống như tựa hệ tinh thần, nếu như mình cách nó xa một tốt, nào sẽ không cảm giác được hành động của mình. Nghĩ tới đây, Nam Ca liền bắt đầu dùng thủ đoạn cổ thủy trung chỉ quanh quẩn ở ngoài phạm vi khống chế phạm vi của nó. Đợi khi tìm được cơ hội lại đánh cho nào một kíp. Còn như con zombie hệ tinh thần kia. Nam Ca còn phải xuất ra tâm gái đồ ải phó. Loại gió xuân cùng gió tây đối kháng này cảm giác quá thần kỳ cổ khổ nghi thức được đã đắm chìm ở trong đó. Có lẽ là một bộ phận có tính chất đặc biệt của zombie thức tỉnh, thừa số hiếu thắng quả ộp cùng hoàn toàn bị dẫn ra. Con zombie hệ tinh thần kia vẫn luôn núp ở phía sau. Cả hai phe đều đạn tựa áp chế đối phương. Thờ trả vẫn là Nam Ca phải cố sực một tụt, bởi vì đối thủ quả ộp là 2 con zombie. Lệ Sâm cũng không dùng thời gian lâu để giải quyết 3 con zombie của mình. Sau khi đem tinh hạch cất kỹ ảnh cỡ cơ con dao găm trong tay. Quả nhiên vẫn là dùng súng đỡ mất sức, nghe qua giới thiệu về căn cứ Tân Bình. Như thế nào cũng muốn từ trong tay bọn họ làm ra chút ít vũ khí mới rời đại. Bởi văn thân bọn họ đánh nhau quá lớn, zombie ở dưới tầng cũng hướng tới bên mẹ đi thời. Số lượng so với Lệ Sâm dự liệu ít hơn không ít. Bộ đàm vừa mới yên lặng ngờ một tốt hì hệ nói lúc nào cũng có thể truyền đến tỉ ỉng nào ỉ quả 5 người kia. Cao Trường Húc Quýn đang ngoài, sao phía nam cũng có động tĩnh, người chúng ta ở chỗ này sao? Lần này lên tiếng là người hay trầm biếm, Tông Hạo Hiên, không bị yết chưa, tôi ỉ không so ở đấy. Những người khác cũng đều bày tỏ, bọn không ngờ đấy. Cao Trường Húc nghi ngờ một lúc, chẳng lẽ là Lệ Sâm cùng Nam Ca? Bọn họ chỉ là hai người bình thường, sao có thể làm ra động tĩnh lớn như thế? Cái này không sỏ khả năng nha. Lệ Sâm khổ ngờ mù ổ hển làm cho con zombie khác quấy rầy Nam Ca chiến đấu. Vì vợ ra nở trực tiếp ngăn cản ở trước mặt. Có zombie xông qua ảnh liền một cực đá văng ra. Những thứ kia bị chọc giận liền mặc kệ Nam Ca, Lệ Sâm thấy chúng đều chuyển hướng đánh út mình, còn dùng dao găm chỉ vào chúng cười cười, đối thủ của chúng mày xác thực là tao. Khi hệ nó trạng thái của Nam Ca, cùng giết đỏ cả mặt khổng sỏ gì khác nhau. Zombie hệ tinh thần kia tuyệt đối là cấp 3. Còn hệ trọng lực hệ cũng gần như thế, cổ nhẫn cơ hội tiến vào trong thế giới của mình, đập vào mắt là một mờ ảnh mênh mông. Chỉ có con zombie hệ tinh thần kia làm chỗ cổ nhờ hẳn thở ị hứa dạng như thế. Bởi vì mãi vẫn không thắng lợi, Nam Cả đã hứa hẹn nôn nóng rồi. Vẫn là Lệ Sâm đối với ố hồ, cổ bài nhờ tĩnh trở lại. Chỉ là hai con zombie thôi mà có cái gai cổng ghi a ẻ quyết được. Thời điểm Lệ Sâm lên tiếng, Nam Cả đều đảng nhờ ảm mắt cắn qua. Lệ Sâm quen thuộc thói quen công kích qua ổ. Dù sao đó cũng là chính mình dạy dỗ, sau khi kiểm trịa cổ loại. Lệ Sâm ở bên tại ổ thập dung nào ải, cổ đứng nạ một xì. Nào ịt sống một phát đem Nam Ca đi dạ ảnh chật dùn người liền giữ cái động tác này, dao găm trực tiếp chen vào trong lờ một cồn zombie. Ở lúc con zombie Queen đang ghi ảnh có ảnh là chém đứt đầu nó. Tinh thần Nam Ca nhất thời được thanh tỉnh lại cổ quan sát hoàn cảnh xung quanh. Quả nhiên trong đủ hì hền lên một bi hền pháp. Vài bước chạy ra khỏi phạm vi khống chế của con zombie hệ trọng lực cổ đạp lên giá hàng, treo hơi trên nhà. Con zombie hệ tinh thần cũng không nghi tới ổ loại có thể đột nhiên lùi lại. Lực khống chế đuổi theo sạc không. Mà Nam Ca chờ chính là khoảnh khắc này cổ đem tiềm năng thân thể của mình phát huy đến tối đa, cứ như vậy áp chế con zombie kia. Sau đó cổ tìm đúng góc độ, thẳng tắp hướng tới chỗ con zombie hệ trọng lực lao đến. Không phải ái mày thích nhất trọng lực sao? Nếm thử loại hương vị này đái. Tì yên nào ỷ quyền chưa dứt. Nam Ca cũng đã chủ sát trên nó, sau đó mượn chính trọng lực nó gây ra, cộng thêm bản thân sức nặng của Nam Ca. Đầu nó trong nháy mắt liền bị Nam Ca giẫm bẹp vào trong lồng ngực. Ngay lập tức, bộ hốc màu đen vỡ tung tóe. Con giòm bị hệ trọng lực ngay lập tức chết. Mặt khác con còn lại đương nhờ y hệ không đáng nhắc đến, Nam Ca rất nhờ ra ở đã đem nó giải quyết. Đây là lần đầu tỷ hệ nổ hệ niệm thử việc dùng lực lượng tinh thần tới không chế giòm bị khác, quả thực là nhẹ nhờ ảng vui vẻ mà. Tuy nhiên đỡ ổ quay đầu lại. Chứng kiến bên chân Lệ Sâm chất đầu thi thể zombie cổ liền vui vẻ không nghi. 7, 8, 9. Vì sao mình mới giết được hai con ngoảnh loại có thể giết điển trên 10 con, cô không phục. Muốn cầu khen ngợi cũng khổ ngờ mở miệng được. Khuôn mặt nhợ hưu nhờ ẩn căng thẳng cổ ổn thanh đao của mảnh đi lên phía trước, ngay cả tinh hạch cũng quên cầm. Lệ Sâm tiện tay khoét hết tinh hạch. Bước nhanh đuổi kịp Nam Ca, nhìn cái đu những lưu nhợ quả ổ khổng khoái duỗi tay ở phi ạ trên xoa nhẹ hai cái, thật mồ hển hòa gấp đôi, tiểu zombie. Lần này ổ làm rất tốt nhé. Nam Ca vướt ve tại ảnh một bền muốn tức giận lùi khổng bi hiệt mở miệng như thế nào. Nghẹn nửa ngày chỉ có thảo ải, anh ẩn có dùng bàn tay vừa mới giết giòm bị vân vê đầu tôi. Lệ Sâm ha ha cười mổ tỉ hiểm, còn khiến Nam Ca nhìn lòng bàn tay mình, mổ tụt cũng không bên mà. Nam Ca xoay đài thật lạ buồn bực. Lệ Sâm rằng chính là đảng khô khoang. Khoe khoang những con giòm bi khạ cổng loại nắn được. Lại nhìn chính mình, đế giày đều là ốc của con giòm bi hệ trọng lực. Nghĩ như thế nào cũng thấy bực bội. Gào. Không đờ ái Nam Ca hết khó chịu có cứng Lệ Sâm đột nhiên cảm giác được một khí tức cường đại. Vì vậy hai người cứ như vậy ôm lấy nhau lăn sang bên cạnh. Chờ lúc nhìn lại về phía mặt đất lúc nãy, phát hiện đó cầm mổ tảng thành kim loại bén nhọn. Nam Ca nghĩ thầm, nếu mà cổ quỷ đứng tại chỗ đó cũng không pha ai bị chọc thành nhím sao. Vẻ mặt của Lệ Sâm cũng trở nên ngưng trọng, dắt lấy tay Nam Ca từ dưới đất đứng lên nút ở đằng một quầy giá hàng. Xuyên thấu qua khe hở hàng hóa bị trệ nghi ạ hàng ảnh nhờ ẩn về phía con zombie hệ kim loại kia. Nó cùng toàn bộ zombie lúc chữa cảnh tập qua đều không ghi ông nhau. Nó so với những con khác hiếu thắng hơn rất nhiều, chỉ tỉnh không dị nặng tắc cũng rất khó đối phó với nó. Sao rồi Lệ Sâm hỏi Nam Ca, cô có thể khống chế con zombie này không? Nam Ca thì một quải. Rất nhanh sắc mặt thẳng hại, không được. Nó rất mạnh. Không. Lệ Sâm lại muốn bày mưu kế khác. Chúng ta cùng nhau cũng có thể từ từ giết chết nó, lát nữa tôi xung phong trước cổ phù hợp với tôi là được. Trong lòng Nam Ca cáo một vấn đề rất muốn hỏi Lệ Sâm, thấy Lệ Sâm mù ổ hện cổ lập tức kéo lấy tay hoảng nào ải, anh. Xa hoảng khổng cổ tô ải đi trước. Dựa theo tính cách Lệ Sâm lúc trước, nhất định là để mình đấu chay nhằn cùng quỷ nằn hơi hậu phương chỉ huy. Nhưng mà vài ngày này chiến đờ ủ ảnh đều đem mình bảo vệ ở phía sau không phải ai lạ đảng sỏ mù gì chứ. Thờ trạ không sỏ mù gì cả. Bởi vì câu hỏi khó này của Nam Ca là mắn hạ khẩu. Không cổ Nam Ca đi chém giết sao? Sa Hoàng Khổng Sỏ cảm giác thế. Trong lòng có thứ gì đó, giống nhờ cổng chỉ không chế của mình. Lệ Sâm đành phải giả bộ tự nhiên đem quần áo từ trong tay Nam Ca lấy ra, giải quyết kẻ địch trước mặt đã. Nam Cổng Ti Hện hỏi lại, cùng Lệ Sâm tách ra. Quyết định vây quanh con giòm bị hệ kim loại. Con giòm bị kia vốn hướng về phía Lệ Sâm đến, nó ngửi được mùi của Lệ Sâm trốn ở phía sau giá hàng lập tức gào thét đánh tới. Mà Nam Ca ở hướng khác nhìn trong tay nó nhanh chóng đông lại dao kim loại mới. Mà thời điểm con giòm bị kia xông về phía trước, chân hung hăng đạp trên mặt đất, lấy chân nó làm tâm điểm. Mặt đất bốn phía vậy mà lại nứt ra, đá vụn bắn ra từ phía. Đây là sức lực lớn cỡ nào? Nếu như tỷ mổ quyên đập, lúc này chắc đã bị sợ ngừng rồi thở trả sắc mặt Lệ Sâm so với ổ quyền kém hơn. Bởi và ảnh đồ ăn được, con giòm bị này cơ bản cũng không pha ái đơn thuần là hệ kim loại. Chắc chắn nó phải còn có bản lĩnh cường hóa nào đó. Nào yếu khác, vũ khí lạnh trong tay bọn họ rất khó xuyên thấu thân thể nó. Anh nhắc có nên đem vật kia lấy ra hay không? Giá hàng bị con dao kim loại hung hăng chém nát, Lệ Sâm vô thức dùng vũ khí đón đỡ. Có người so với quyền nhanh hơn. Chỉ thở ý một đi leo xanh biếc mạnh mẽ từ phương hướng khác thoát ra. Trực tiếp cuốn chặt lấy con dao kim loại kia. Lập tức, lại càng có nhiều dây leo chen trục đi dạ đem con giỏm bị hệ kim loại cuốn lại cực kỳ chặt. Nam Ca mang theo thanh đao nhìn cảnh tượng trước mắt, quý năng suy nghĩ, tại sao hệ một bất kể là người có dị năng hay là giỏm bị đều thích tở lấy chói lại như thế. Có thể ra tay đúng lúc như thế, trừ Tân Vũ Hoa ra tất nhờ ý hẹn không so người khác. Lệ Sâm ngẩng đầu nhìn phương hướng cậu tạ đi thời. Đứng thẳng thân thể chuẩn bị cùng cờ u nào ý cảm ơn. Ai bị hệ cảnh phát tiền Vũ Hoa lại là khóc nức nở đi chùa. Nam Ca cũng không chập mắt nhìn chằm chằm cậu liền thấy được nước mắt của cờ u không ngừng rơi xuống đất. Toàn bộ khuôn mặt đẫm nước mắt, cộng thêm cậu vốn lớn lên nhu nhu nhược nhược, nghĩa u không nhờ hẳn có thể cảm giác được đó là một bẻ gãi. Con giòm bị hệ kim loại bị quấn quá chặt, muốn dây dọa đạ tờ ỉ tay Tân Vũ Hoa vừa thu lại. Nó ngay cả động cũng đừng không được nữa. Cuối cùng, Tân Vũ Hoa đái điền bên cạnh cái con giòm bị kia. Còn học nào ai, tội ý thở tựa khô ngờ mù ổ hền làm loại chuyện như vậy, giòm bì ẹ tật đáng sợ. Cậu khóc nước nở thở tựa giật thương tâm, còn vừa kéo áo vừa khóc. Chẳng qua nếu như có thể xem nhờ ẹ cảnh tượng con giòm bì kia bị cậu dùng dây leo cắt rơi đủ ải tốt hơn. Nam Ca nhìn qua thi thể con giòm bì hệ kim loại, lại nhìn lùi mổ tụt Tân Vũ Hoa khóc đến thương tâm khổng bì hệ chuyển đến an ủi cậu như thế nào. Vì vợ ý cô đã ánh mắt hướng về phía Lệ Sâm. Vẻ mặt Lệ Sâm quỷ dị tới cực điểm đái điền bên cạnh Nam Ca nào ải, Tân Vũ Hoa này có năng lực mạnh mẽ, thủ đoạn cay độc con giỏm bị khó trị như vậy mà cậu ta vừa ra tay liền giết chết. Nam Ca gật gật đầu, đúng vậy, mù ồ ồ ản ủi những người yếu giống như là Tô Hiển Tô Phường tại cổ quyền có thể mở miệng hỉ hệ nghi ửa cọc cùng khổng bị hết nên cùng Tân Vũ Hoa nào ỉ trùy hển như thế nào. Mà Lệ Sâm còn bổ sung, mấu chốt là một người đàn ông, khóc sức mướt như thỉa thầy nhờ bộ dáng gì. Nam Ca quay đầu nhờ ải nặng. Đây là vấn đề sao? Tân Vũ Hoa xoa xoa nước mắt, ghét bỏ thở duy mô tựa ải. Nhận mệnh ngồi xổm xuống khoét tinh hạch. Chương 65, cho cô túi sách. Công cụ khác với lúc Nam Ca khoét tinh hạch, tay phải Tân Vũ Hoa lật mở quải. Trong tay liền sở thiện một cổn dao găm bằng gỗ. Bất quá tở trên người hai người cũng tìm ra điểm tương tự, động tác hai người đều rất gọn gàng linh hoạt. Có thể nhìn ra được, Tân Vũ Hoa này cũng là người hay làm việc này. Sau khi cậu đem tinh hạch khoét ra còn cẩn thận lau xạ trẻ gì mới đặt vào trong túi quần. Vừa mới nãy cậu ta còn khóc đến khổ sở hỉ hệ mà tùy đã không giờ ai nước mắt nhưng bộ dáng vẫn rất đáng thương. Cậu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Nam Ca cùng Lệ Sâm, có chút xin lì nào ải, con giỏm bị này là tôi giết chết, tinh hạch này tôi có thể lờ ý đi không? Nam Ca sợ mình mạ khổng cổ cậu lại khóc nên vội vàng gật đầu, có thể, vốn chính là của cậu mà. Lệ Sâm vẫn lù ổn không lên tiếng, ánh mắt lạnh nhạt. Lúc chữa cảnh cùng chỉ cáo một quài suy đoán, tiểu đội 5 người này đều mạnh đến đáng sợ. Ở trung tâm thành phố mà dám làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn có thể tự mình lái máy bay trực thăng. Có phải bọn họ có phương thức đặc biệt gì tăng năng lực lệ không? Người có dị năng có thể thông qua dùng tinh hạch để thăng tiến dị năng, là Nam Ca trong lúc vô tình phát thiện dạ nhưng Lệ Sâm cảm thấy người trên thế giới bị hết cho sự kỳ hệ này không nào chỉ có 2 người bọn họ. Vài ngày này Lệ Sâm vẫn rất chú ý nghe đài ra đi ô trệ đọc cùng khổng sò người đem cái phương pháp này công bố. Bây giờ nhìn thủ đoạn tiểu đội 5 người này nào ý khổng trờn bọn họ còn dùng tinh hạch sớm hơn 5 ca, số lượng chắc cũng nhiều hơn. Trệ đùy khổng sò thông báo. Đoán chừng là muốn cho vài người có dị năng này ưu đại đấy. Dù sao chờ mọi người đều bị hệ thẻ cáo rất nhiều người có dị năng cù nghe nhập vào đoàn săn giết zombie, trong đại quân nếu bọn họ muốn cùng người khác kéo dài khoảng cách, cũng chỉ có thể thông qua cơ hội này. Tân Vũ Hoa không đí nhìn vẻ mặt Lệ Sâm, chẳng qua là cậu cảm thấy Nam Ca nào ý truy hển rất tốt, khiến cậu có cảm giác rất thân thiết. Thực lực của cậu ở trong tiểu đội không kém, nhờ hiện khổng pha ải là cường hãn nhất. Mỗi lần giết zombie, tinh hạch thuộc sở hữu của ai được quyết định bởi quy tắc, ai giết được nhiều, dĩ nhiên là sẽ lợi ý được nhiều. Dù sao các cậu cùng là đến vận chuyển vật tư hỉ hệ và tân vũ hoa thuận lý thành trường đợi bên cạnh Nam Ca. Nam Ca nhìn cổi mổ tụt tay cậu lùi khổng tờ ý có bất kỳ đồ gì. Cổ thở thừa có hơi sợ hãi cái người mít ướt này cũng đem cổ mình chặt xuống, giống như là đối phó với con giỏm bị hệ kim loại kia. Mỗi lần đi ra, tôi có thể cầm được rất ít tinh hoạch hỉ hệ lùi khổng trưởng Tông Hạo Hiên lại thu hoạch được mấy trăm viên. Tần Vũ Hoa không đi nào y ra. Thấy Nam Cổng trả lời cậu ngược lại càng tự mình mở máy hát, ai thở thì vọng lần sau đừng gọi tổ ai đi thì ồ, để tôi ở trong căn cửa không được sao, giỏm bị ẹ tật đáng sợ. Đi đã lạ lần thứ hai Nam Ca nghe cỡ u nào y rồm bị đáng sợ cổ nhờ y không được hủy một cụ, vậy cậu nhìn tôi đáng sợ không? Lệ Sâm Thủy chúng đi thi ổ cách bọn họ hai bước, xung quanh đây đều là zombie. Bọn họ còn có tâm nào y truy hiện thiếm. Tuy nhiên nghe được lưới nào y quả Nam Ca anh cũng ngẩng đầu nhìn bóng lên sổ một quải. Tần Vũ Hoa rất là kinh ngạc, lại cảm thấy có chút buồn cười. Lúc này cũng khổng xuyên vẻ mặt đưa đám, cười đến phá lệ mềm mại, sao có thể nha? Nam Ca mồ tuột cũng không khi hiển tôi sợ hãi. Nam Ca gượng cười hai tiếng, nghĩ muốn dọa cờ ủ một quải, vờ. Tiểu đội 5 người hành động có thời gian hạn chế, dù sao động tĩnh lớn như thế rất nhanh có thể đem nhiều giỏm bí đưa tới, đến thời điểm nhất định dị nàng nghẹ không đưa để tiêu hao. Vì vậy sau khi Tân Vũ Hoa cùng Nam Ca nào ý nhì chuyện liền bắt đầu giải quyết giỏm bí tiếp, mặc dù mỗi lần cậu động thủ, đều thi hệ nạc loại tâm trạng khổng tài nhờ nguyện. Nam Ca đi thi ổ sau cậu, vô thức còn học được rất nhiều thứ. Lệ Sâm buồn không nào ý tỷ yên nào, kết quả phát hiện nạm cả đi thì ổ Tân Vũ Hoa càng chạy càng xa ảnh mù ổ hẹn tù mổ trời về, lại có con giỏm bị khả cổng sò mắt lao ra ngăn cản. Nam cả hỉ hệ ngoại giết giỏm bị đã tủ ẩn buồn xuôi gió hơn so với trước, hơn nữa đây là lần đầu tỷ hệ nó của người có dị năng phối hợp. Tận mắt nhìn thấy Tân Vũ Hoa có thể thao túng nhiều thực vật như vậy cô cảm thấy rất thần kỳ. Chờ sau khi bọn họ lại đánh đổ vài chục con giỏm bị xong. Tần Vũ Hoa xoa xoa lông mày một bển cùng Nam Ca khoét tinh hạch một bển nào ải, giết đến lúc nghệ đã không xài biệt lắm, chúng ta nhờ già ở đi ẩn chuyển vật đái. Nam Ca cũng không đường thủ lấy tinh hạch, dù xa ổ khổng phả ái là hệ tinh thần cộc cũng không được, mà hệ tinh thần hệ trong lúc chiến đấu đều rất ít ở tuyến đầu. Giết nửa ngày cùng không tờ ỉ một cồn. Cố Ly Yến ngồi xổm bên cạnh Tần Vũ Hoa, giống như đứa trẻ hiếu kỳ hỏi cậu, đám hệ một các người đều lợi hại như thế sao? Động tác trên tay không ngừng Tần Vũ Hoa, kinh ngạc nhìn Nam Ca. Tôi. Lợi hại. Nam Ca gật đầu, đúng vậy. Bị Nam Ca chăm chú nhìn, Tần Vũ Hoa vậy mà lại đỏ mặt. Mặt cậu vốn trắng nõn, đầu tóc màu rơm, ánh sáng xuyên thấu qua đống hoang tàn chiếu vào còn phát tán màu vàng kim nhàn nhạt. Cậu cũng không đi khổ ẹ tinh hạch nữa, tay chứ không bị hiệt nên để như thế nào ý trùy hển cũng lắp bắp. Tôi. Tôi mà cổng không lờ hại hại. Nam Ca tật lùng tán dương cậu, nhưng nhìn bộ dạng này, sao còn ngượng ngùng như vậy? Không lưu sau. Tân Vũ Hoa cuối cùng cũng góp đủ dũng khí nhìn Nam Ca, chân thấy nhờ nào ải, cô là người thứ nhờ ợt nào ý tổ ải là người lợi hại. Nam Ca rất muốn ôn năng câu, tôi ý không pha ải là người, tôi là giòm bị nhé. Lệ Sâm cũng giải quyết bên giòm bị cản đường gần, vợ đi hoài đây liền nhìn thấy vẻ mặt Tân Vũ Hoa thẹn thùng e lệ cùng Nam Ca nào ý truy hẹn. Anh nhờ ý mày, lập tức đem Nam Ca lôi dậy. Đối với Tân Vũ Hoa nào ải, chúng tôi còn muốn tìm những vật khác, cậu tự mình xử lý hỉ hẹn trường đái. Khuôn mặt Tân Vũ Hoa lại sụt xuống, bên trong này u ám như thế, lại đều là giỏm bị ảnh tật mù ổ hển đẹp một mờ ai nhờ tôi bỏ lại đây sao? Lệ Sâm lại cười cười, chờ cậu đem giỏm bị bên trong này giải quyết sở nghẹ khổ ngầm chút nữa. Nào ịp xông liền kéo Nam Ca đái. Khiến Nam Ca cùng Tân Vũ Hoa khổng sỏ cả thời gian chào nhau. Chủ yếu là Nam Ca có phản ứng chậm, đều đã đi ợt xả cổ một quăng cổ tay, chúng ta mù ổ hển đi nờ ải nào đây? Chô là khổng phạ có rất nhiều vật tư sao? Thờ trả Lệ Sâm cũng có chuột khổ nghịu nổi sao đầu cảnh loài nóng lên đem Nam Ca tủm đài dù dạng xô đi thì ô người khác giết zombie, chính mình cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng mà trong lưng gắn cũng rất buồn bực. Cố chấp đem tới ô loài nằm lấy, quả nhiên vẫn là như vậy khỉ ý năng cảm thấy thoải mái hơn một tốt. Vốn là tôi muốn nổ loài đây, cũng không pha ai là vì tìm vật tư. Rất nhanh, bọn họ lì ếu để điền mặt khác của siêu thị. 5 người trong tiểu đội mới vừa từ bên trong nhảy đi chùa cho nên zombie đều đã bị giết chết. Lệ Sâm tùy tiện nhờ ai một quải, tinh hạch của giòm bị biến dị đều đã bị đái. Nam Ca thử quăng mấy lần cổ tay không đua ra được cũng chỉ có thể buồn bực đi thì ổ phía xoành. Mà chờ sau khi Lệ Sâm đứng lại cổ quyển chưa kịp về nào rồi gật ảnh đã đẻm tay mình thả ra. Lập tức anh lờ ý một vật nhét vào trong tay ổ. Nam Ca cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đi là một quả tù nhưng hồi vào nhạt. Siêu thị dưới đất này cũng không sỏ cái gì quá tinh xảo, tuy nhiên cái túi kia rất xinh xắn, cái thẻ ghi giá vẫn còn ở đây. Cô Khổ Ngữ Lệ Sâm đưa cho Mãi Nhờ một quả túi để làm gì, vì vậy nghi ngờ Nhờ Hải Nặng. Sau đó nàng liền nhìn thấy Lệ Sâm đem đầu xoay qua chỗ khác. Tào Cách nhìn đây hơi rủi mồ tụt nhưng so với Tân Vũ Hoa vẫn ngắn hở không ít. Từ phía sau nhìn coi như là không đưa tay, cũng có thể biết sợi tọc cảnh tự cứng. Lệ Sâm đem cái gáy cho Nam Ca, mất tự Nhờ Y Hển Nào Ải, cái túi này cho cô. Trước kỳ ạ ổ tở tinh thủy thành tìm thấy túi đỏ khổng pha ái là đạn nẻm đi xạ ổ. Nam Ca nhớ tới cái túi kia. Khi cô hành động không thời nhiên nào y truy hển cũng không lưu loát, mang theo cái túi siêu cấp thích. Khi hệ lụy cổ có chút hiểu ra, hóa ra Lệ Sâm không pha ai dắt mình đến lấy vật tư mà là vì muốn giúp mình tìm túi sao. Gào cổ cảm thơ y thật tít. Cái này cũng chưa tính, Lệ Sâm còn tìm được nước hoa, mặc dù đều là nước hoa chất lượng kém nhưng vẫn là thu hút được cờ chú ý của Nam Ca. Nhìn thân xả chỉ hệ ngoại quảnh sổ với Tân Vũ Hoa lúc nãy hình như cũng không khả hơn bao nhiêu nào y truy hển cũng khổ ngạm nhìn Nam Ca. Lần trước bình nước hoa kia bị cô đập vỡ, bây giờ ngón tay ổ đã lịch ở hoạt, có thể đem những bình nước hoa này cất kỹ. Nam Ca rất vui vẻ. Những thứ nào sáng long lanh, có mùi hương thơm thơm lạ cổ thịt nhất. Vật tư cái gì cổ lạ zombie, lui không năn cái gì nha. Vì vậy Nam Ca giống như là đến thiên đường, hướng về phía Lệ Sâm nhếch miệng cười một quải, lập tức nào ải, tôi muốn đem tất cả túi đều mang về. Ha ha. Sau đó cũng không đợi ái Lệ Sâm đáp lại, cứ thế cắm đầu xông vào. Lệ Sâm đưa mắt nhìn bóng lên sọt xuống ái cười cười. Khi hệ ngoài động tác của Nam Ca, so với vừa mới nay giết zombie còn nhanh hơn nhiều. Nhưng mà cột có hai cánh tay, nước hoa còn tốt, có thể nhét vào trong túi nhưng mà nhiều túi như thế nên đặt chỗ nào đây. Vì vậy Nam Ca đành phải chọn lựa. Lệ Sâm đứng ở bên cạnh giá hàng không xa, nhìn Nam Ca cực kỳ hứng thú cầm lờ ỉ một quả tủ y hệ ủ ỉ khổng bù ống tay. Kết quả đi thời giá hàng khác cổ liền qua tay nèm đái. Cuối cùng Nam Ca chọn ba cái túi. Có sách cũng có để ổ trên lệnh. Thời đi mồ suy về bên cạnh Lệ Sâm, bước nhờ ẹ nhờ ảng không ít, vừa ngẩng đầu. Phát tiền lưng Lệ Sâm có cái túi đặc biệt để mắt. Là cái túi có màu xanh sẫm. Nhưng mà ba cái trong tay ổ cũng rất thích cọc cùng khổ ngờ mù ổ hển nẻm đi mà. Lệ Sâm nhờ ổ tới mãi nhờ một mờ ải nhờ rồi dám, chữa cổ điên cầu xin mình. Bây giờ hai tạ nờ chồng không sò thể dục cốc. Ai bị hiệt không đờ ải Nam Ca kịp suy nghĩ cẩn thận mở miệng. Dù nào ít Vũ Hoa lại từ phía sau vang lên, Nam Ca cổ tầm nhiều túi như vậy làm gì? Vợ không tán lại vợ không giàn chắc. Nam Ca hờ nhờ ẹ mồ tị hiểng, vẫn còn có tư thủy cổ gỉ nhưng tôi thích. Tân Vũ Hoa bởi vì cùng Nam Ca thân thiết cho nên trực tiếp đem Lệ Sâm khinh thường, vậy bây giờ cổ đảng dồ ai dám cái gì vậy? Nam Ca thở dài cổ nhờ hắn lại vài cái túi của mình, mấy cái này tôi đều thích, nhưng mà cái này cột chỉ sau lưng Lệ Sâm, tôi cũng muốn. Tân Vũ Hoa lập tức sáng lạn cười mồ tị hiểng. Mặc dù vành mắt cậu vẫn còn đỏ rực, cái này dễ xử lý, tôi đến rút. Tôi cầm cho. Bây giờ Lệ Sâm càng ngày càng chán ghét cái người Tân Vũ Hoa này, lúc nào cũng hướng về phía Nam Ca cười cái gì mà cười. Tiếp nhận túi trong tay Nam Ca, Lệ Sâm còn hỏi, có muốn cái nào nọa không? Nam Ca hưng phấn lắc đầu cổ nhờ ra ở trong nắm cái túi phía xoảnh, xách tới trong tay. Đột nhờ ỉ hệ nâu ngợi một quải. Chương 66, Lệ Sâm lựa chọn. Sao thế? Tân Vũ Hoa cũng đi tới gần. Liền thấy được vẻ mặt Nam Ca kinh ngạc đem túi mở ra. Ô cô mở ra tường kép bên trong này sao lại có? Không chịu được Nam Ca kinh ngạc, bởi vì trong kia thình lình sờ thiện vào túi máu nhé. Tuy nhiên hương vị máu này nội ổ xạ từng người qua, xem ra vẫn còn rất mới mẻ đây. Cô nghi ngờ nhìn Lệ Sâm, muốn hơn có phải loạn chủ bị cho mình hay không? Ai biết Lệ Sâm chỉ nhờ ải một quải, liền nào ải, bên trong túi này sao còn có nước ép sơn cha nhỉ, cô ổng đài. Cô mới cổng tin Lệ Sâm không bị hệt chú đi là máu. Nhưng mặc kệ mấy túi máu này tại sao lại sở thêm nợ bên trong, Nam cổng sò ý định ném lên. Khi hệ ngoài nếu mà khổng trổ cô thêm mấy bữa ăn. Chưa thở tựa đi cẩn cứ tân bình nào ý khổng trởng tất lụt cũng không được ăn thì rồi. Tân Vũ Hoa cũng không bị hệt xảy ra chuyện gì, chỉ gãi gãi đầu, cô thì uống nước ép sơn cha sao, chế nghi ạ để hàng đầu kia có rất nhiều, tôi hãy đi ở ý cho cô. Lúc cậu cùng Nam cả nào ý truy hẹn. Hai mắt lù ổn không nhờ hẳn vào Nam Ca nhưng mà lại len lén dùng dư quang ngắm Nam Ca, giống như là cậu bé rơi vào tải nhờ y hệ un đầu tiên. Không Nam Ca cự tuyệt, cậu quay đầu bỏ chạy. Nam Ca cũng không tầm quản cậu ta, chỉ quay đầu hỏi Lệ Sâm, ảnh tờ tựa không bị hết chút sao túi máu lại ở chỗ này. Sao tôi cảm giác được? Cùng cái túi trước kia tôi uống giống như vậy nha. Mặt Lệ Sâm không chút thay đổi, túi mưa không pha ái là luôn giống nhau sao nào ỷ không trởng đây là do ai để lại. Nam Ca cũng tờ tựa tìn. cả người tràn ngập niềm vui mà đem túi máu mở ra. Cũng không so gì tiếc nụ ồ y không bù được, tất cả đều uống sạch. Vừa lòng thỏa mãn mà đem vài cái vỏ túi máu ném xuống đất, Nam Ca còn dùng đầu lưỡi đỏ tươi, liếm liếm môi. Lệ Sâm nhìn chằm chằm cánh môi ướt át kia, đột nhiên có chút tim đập loạn nhịp, hô hấp dồn dập. Cũng không thúc giục Nam Ca, chính mình quay đầu bước đi trước. Toàn bấm thăng chiến đấu dưới đất khổ nghèo ngừng lại, Tân Vũ hóa đi lụ như thế cũng không trở về nào ỷ không trở gặp phải giòm bị rồi. Lệ Sâm vỡ đái được hai bước đã nhận thấy Nam Ca lao đến, lo lắng nào ải, giòm bị ở tầng 2 dưới đất vậy mà đều xông lên hết. Theo góc Tây Bắc, cổ bị hệt xung quanh đây đều có giòm bị, nhưng mà đám kia ở tầng 2 dưới đất rất án phận, chúng vẫn lù ổn không sò động tĩnh. Tại sao bây giờ lại động cả đám vậy? Mà góc Tây Bắc, đúng là hướng Tân Vũ Hoa vừa mới truy đái. Lệ Sâm mặc dù khổng tịch tiểu tử kia, nhưng cũng không trơ mắt nhìn cậu ta cứ như vậy bị vây khốn. Vì vừa ra nước chúng dung nào ải, bây giờ chúng ta nhanh đến chỗ đó. Còn chưa chạy được vài bước, trong bộ đàm cầm thăng chuyển ra, vẫn là người lúc này treo chọc Tông Hạo Hiên. Dù đào nở tạ có chút đùa giỡn, Nam Ca còn đặc biệt nhờ dù giảng, lại là nơi nào phát ra động tĩnh lớn như vậy. Chúng tôi cũng đã vận chuyển tốt vật tư chuẩn bị rút lui khỏi đây rồi. Không lưu sau, Tân Vũ Hoa đáp lại, zombie quá nhiều, tổ hải đã diệt quá lâu rồi. Ô ô, được, chắc lại bắt đầu khóc lên rồi. Mặc dù cậu rất nhanh chặt đứt liên lạc, Nam Ca cũng có thể đoán được hình ảnh cậu tạ một bên giết zombie ẹ một bên khóc. Chờ Lệ Sâm cùng Nam Ca chạy đến phía Tây Bắc đạ tờ ỉ có người so với bọn họ còn tới sớm hơn. Bóng lưng kia cương nghị quả cảm, giờ phút này cánh tay khẽ nâng lên. Theo động tác quảnh tạ bộ đàm liền vang lên tiếng. Bên trong này có chút khó giải quyết, tôi trực tiếp giải quyết sau đó cùng mấy người hội hợp sau. Sau khi nào ịt sống ảnh tạ đem bộ đàm một lần nữa cài vào bên hông. Nam Ca lại thuận theo phương hướng gan nở tạ đứng, hướng về phía Tân Vũ Hoa nhìn thoáng qua. Chỉ thấy các loại dây leo thực vật vần quanh, tốc độ cực nhanh đem chính bản thân cậu vây quanh lại thầy nhờ một quả kén chặt như nêm cối. Mà những con giỏm bỉ kia còn từ bốn phương tám hướng cắn dây leo tường, Tân Vũ Hoa chiến đấu. Lại cực kỳ không nhờ giả ở không chậm, để cậu rút chúng cơ hồ thái đồ ải với những thứ kinh tẩm kia chính là một nhờ ạt mất mạng luôn. Tân Vũ Hoa, cậu ra lệnh rút quyền đái. Nam nhân đối với cậu tích chữ như vàng. Vốn Tân Vũ Hoa khổ ngờ mù ổ hển đối mặt với giỏm bi hi hệ mà có trợ thủ đến, cậu lập tức thối lui. Còn giống như lo lắng người đàn ông kia đổi ý mà bảo đảm, Tông Hạo Hiên ảnh đệm những con giỏm bi này đều diệt đái, tinh hoạch đều quảnh hiệt. Ở lúc cậu vừa dứt lời. Chỉ thờ ý một đoạn khổng lồ đóa hoa bay lên trời, mà đứng ở phi ạ trệ kỳ ạ đúng là Tân Vũ Hoa. Cậu thao túng đóa hoa gian nan xoay người một quải liền rời khỏi cái chiến trường này. Mà Tông Hạo Hiên, cũng ra tay. Những con giòm bỉ thấy Tân Vũ Hoa chạy, Tông Hạo Hiên lại cách nơi này gần như thế, bọn chúng đương nhiên mủ ổn một lện nữa tìm kiếm mục tiêu mới. Tân Vũ Hoa cũng là sau khi thối lui mới phát hiện Nạm Ca cùng Lệ Sâm đứng ở mộ tờ không xa. Nhất thời có chút ảo não. Trước kỳ ạ trệ đường rời khỏi sân khấu. Từ trước đến giờ cậu đều không cảm thấy có cái gì. Nhưng mà một lần này, cậu lại cảm thấy khó có thể đối mặt với Nam Ca. Nhưng bây giờ cũng không phải ái là lúc nên rối rắm suy nghĩ, cậu hướng về phía Nam Ca Lệ Sâm hô, đi mộ. Lát nữa chỗ này chả kẹ pha ải đổ. Đổ. Nam Ca hứa giảng cảm thấy kiến trúc bên trong này rất rắn chắc mà. Vẫn là Lệ Sâm phản ứng nhanh, thậm chí ảnh không xuống Nam Ca nào ý quả gì. Trực tiếp đè mộ đặt thời trên lệnh, hướng tới cửa ra mà chạy. Nam Ca quay đầu lại nhìn Tông Hạo hỉ hển một quải, còn chỉ, nhưng mà quý nào nở tạ. Lưới nào ị quỷ trạ nào ị sống cổ hạ to miệng, cả kính nào ị không ra lời. Hóa ra những con giòm bỉ kia khổng sỏ một cồn nào có thể tới gần Tông Hạo Hiên, không ghi ổng như Tân Vũ Hoa có thực vật bảo vệ, mà là đùng vài tiếng, những con giòm bỉ xung quanh đều bị lôi điện bao vây. Sấm sét tương đối chói mắt, ánh sáng sẽ qua, thậm chí Nam Ca cảm thấy trong mắt mình có vài tàn ảnh màu đen. Tiểu nhìn vào ánh sáng chói quá mắt nở cờ bị hỉ hện trầm đen. Mà hiển nhiên, Tông Hạo Hiên bây giờ quy năng thu lực, ảnh tạ đảng chưa đem mấy trăm con giỏm bị này một kịp giết chết. Lệ Sâm không quay đầu lại, nhưng mà sau khi ẩn hứng thở im thăng đầu tiên cũng đã đổ án được vì sao lại có động tĩnh lớn như vậy. Hóa ra trong tiểu đội 5 người này còn có người có dị năng hệ sấm sét. Bọn họ vừa mới lui tới phạm vi an toàn, Tông Hạo Hiên cũng tụ lực đến giai đoạn cuối cùng. Từ trước đến giờ Nam Ca vẫn chưa từng thấy qua sấm sét thô như vậy, giống như là một cột rồng lửa vụt lên từ mặt đất. Mà thuận theo phương hướng sấm sét kia, lấy Tông Hạo Hiên làm trung tâm, mấy trăm con zombie, toàn bộ đều bị lôi điện xuyên thủng. Cảnh tượng kỳ ạ tờ tựa là quá bạo lữ, quá mạnh mẽ rồi. Từ trước đến giờ Nam Ca cũng không bị hiệt, hóa ra có người giết zombie còn có thể có phương thức bá đạo cỡ này. Nếu lúc nãy vẫn chỉ có vài tiếng đùng hì hệ ngoại là tiếng vang ầm ầm, quả thực là đinh thai nhức óc. mà công dụng sấm sét này hiển nhờ y hện không phải chỉ là đánh zombie. Bây giờ Nam Ca cuối cùng cũng hiểu vì sao Tân Vũ Hòa nào y bên trong này có thể bị lôi điện toàn bộ đánh qua một lện, lực phá hoại khổng lồ khiến khối kiến trúc cũng bắt đầu tách vỡ. Cũng chính là trong vài lần thở, chỗ đó quả tật bị hiển thay nhờ một đồng hoang tàn. Mà bởi vì bụi đất tung bay, Nam Ca cũng không tờ y được Tông Hạo Hiên ở chỗ nào. Nhưng sấm sét cũng có thể trực tiếp đem cột xi măng khổng lồ xuyên thủng, chắc Hà Na Nở Tạ cũng không bị thương được. Tân Vũ Hoa cũng hướng ra sau nhìn thoáng qua, trong ánh mắt kia còn mang theo sùng bái. Một lâu sau Nam Ca mới quay đầu hỏi cậu, chúng ta thật không thể mô tổ sao? Nếu mà Tông Hạo Hiên ngoài ý muốn, bị tảng đá lớn nào đó đè chết. Hẳn là đừng làm máu người có dị năng hệ xét lãng phí nha. Dạng dị năng biến dị này sở thiện vượt tỷ lệ phi thường bé, bỏ qua cái này không trở về xù ẹ không tờ ý được nữa. Tân Vũ Hoa lại cười cười, không ai nhờ ý có thể giải quyết hết. Vật tư của cậu cũng đã tủ thập tốt lắm, Lệ Sâm trước khi đi cùng dẫn thì ổ khổ nghị đồ. Sau khi đem Nam Ca phòng trên mặt đất, vài người hướng tới mái nhà máy bay trực thăng dừng lại nhờ ải một quải. Nam Ca hơi cảm thấy mua tốt, liền thay đổi sắc mặt. Xung quanh máy bay trực thăng kia tất cả đều là zombie. Nhất định là bởi vì hai chị em Tô Phương cùng Tô Hiển bên trong hấp dẫn bọn chúng. Cô vợ đình nào ý ra lại bị Lệ Sâm cắt đứt. Chúng ta nhanh trở về đại. Nam Ca còn nghi hoặc sao Lệ Sâm không cho mãi nhờ nào ải, lúc chứng kiến ánh mắt Lệ Sâm bình tĩnh cổ đành phải câm miệng. Cô hễ nàng này nào biết Lệ Sâm là khổ ngờ mù ổ hển năng lực quả ổ bị bại lộ. Mặc kệ có phải ỷ cổ thực hệ tinh thần hay không, việc có thể cảm giác cảnh vật chung quanh là không nghi ngờ. Vốn tiểu đội 5 người nệ đã giật dũng mãnh, bọn họ có thể lôi kéo hai người có dị năng hệ thủy, ai bị hệ thẻ khô nghẹ đồ ải với Nam Ca ra tay. Cũng may Tân Vũ Hoa mang Nam Ca trở về đến phía dưới cao ốc rất nhanh. Lần này cậu còn lờ một tụt tuyệt kỹ của mình, đem thắt lưng hai người Lệ Sâm cùng Nam Ca dùng dây leo cấp cuốn lấy một khắc của dây leo trực tiếp cuốn quanh mái nhà, lập tức cậu thúc giục dị năng. Ba người bọn họ cứ như vậy bị nhấc tới dọa khổng trùng đi không leo tầng thang nha. Mới bắt đầu Nam Ca còn có chút thấp thỏm. Về cầu quỷ ha ha nở nụ cười. Dây leo từng vòng quấn lấy bên hông cổ cụ ái đầu nhìn thoáng qua mặt đất, chỗ mới vừa rưỡi đại đã bị Tông Hạo Hiên phá hủy. Mặt khác có mấy người đàn ông đạn tờ một phường hướng khác hướng về bên này chạy tới. Xa xa còn có zombie theo sạc không. Trung tâm tòa thành thị giống như có biến đổi nhợ, có làn gió mạnh thổi qua, Nam Ca còn cùng Tân Vũ Hoa nào ải, chiêu này của cậu phi thường tốt. Còn bất việc lại dùng ít sức. Tân Vũ Hoa bị cổ khẩn đến thẹn thùng, vừa định khiêm tốn hai câu. Ai biết gió mạnh vừa mới thổi kia, căn bản cũng không phải ái là gió tự nhiên mà là từ mái nhà thổi qua. Là có zombie hệ phong lợi trệ. Đây cũng không phải ai là suối quẻ nhất, xui xẻo nhất là con dao gió kia hướng về phía Lệ Sâm mã đi nhìn lùi khổng sỏ chém tới ai ẩn, mà lại đem dây leo quấn quýt lấy Nam Ca chém đứt. Nơi này chính là tầng thứ 30 mấy. Bọn họ sắp đến mái nhà rồi. Bây giờ dây leo bị chặt, Nam Ca mạnh mẽ bị rơi xuống dưới. Á á á. Cô khổng ta chủ hô lên thằng đầy hoảng sợ. Lần trước tầng thấp như vậy, thế sống đạ gì vài cây sương sườn, lần này cao như thế nào ỷ khổng chờ ngóc vỡ toan luôn. Lệ Sâm cứu mạng. Trong lúc nguy cấp, giọng Nam Ca khẩn trương. Trong nội tâm chỉ chợt lóe qua tên Lệ Sâm. Lệ Sâm ở lúc Nam Ca mới bị rơi cùng đã ra lựa chọn ảnh quyết đoán bung dây leo ở thắt lưng ra, thuận theo phương hướng Nam Ca vào tới. Tần Vũ Hoa so về chầm một nhờ im, nhưng cũng lập tức mọc thêm dây leo mời đi cứu. Nam Ca ở thời điểm cấp tốc rơi xuống, trong nội tâm còn nghĩ. Nếu lại chỗ cổ một cơ hội nọa ổ khẳng định đàng hoàng leo tầng khổ ngám lười biếng nữa đâu. Tòa nhà cao như thế, đến lúc nào mới đến điểm cuối đây. Đảng chu bị cùng mặt đất tiếp xúc thân mật mở quải, bên hông chợt căng thẳng, lập tức cổ tỉ hiển một quái ôm ấm áp. Lần này loa nhời phía dưới. Dù nào ỉ qua người đàn từ đỉnh đầu văng lên, coi như là ở trong gió rít cũng chuyển vào trong tay ổ ảnh nào ải, Nam Ca, đừng sợ. Cũng may lúc chưa tỉnh hồn lụy thái đi leo Tân Vũ Hoa cũng đuổi tới kịp. Lần này cờ ủ khổng cổ những con giỏm bí hệ phong cơ hội, nhanh chóng đem hai người tốn đến mái nhà. Chương 67, toàn thân rét run. Lúc lên lúc xuống như thế, tim Nam Ca đều bị hù dọa đến có thể nhảy lên. Thật vật và hai chân chạm đất không đờ ồ hệ nào y tệ, Tân Vũ Hoa trực tiếp liền lao đến hưởng sổ đạ tay ra. Nam Ca còn tưởng rằng cậu muốn ôm mình nên vội vàng lui về một bước. Tân Vũ Hoa cũng ý thức được bản thân quá kích động, không đờ ai Nam Ca nào y tệ cậu liền và khóc. Vốn lớn lên đã nhu nhược. Lúc khóc thút thít nửa đêm thằng không sò. Chỉ là nước mắt lớn chừng hạt đờ ủ không ngừng rơi xuống dưới khổ ngàm cùng Nam Ca đối mặt. Cậu che con mắt lại, động tác thực đáng thương, Nam Ca cổ cả xạ ổ khổng, thực xin lỗi, tôi biết sai rồi. Nam Ca thấy cậu khóc thương tâm cực kỳ, bộ dáng hẳn không khóc đến đau sốc hông. Những lời mù ô nào ải, đều đã quên hết. ơ không đúng dù rằng suýt chút nữa chết đi a cô, sao ngược lại cậu ta lại khóc chứ rồi. Đừng khóc mà. Nam ca cố gắng dụ dỗ cậu, trong nội tâm còn nghĩ, khóc nhờ ý ở thẻ ẩn không còn nữa. Tần Vũ Hoa không ngừng lau nước mắt, Lệ Sâm ở Nam ca bên cạnh mắt lại nhìn. Khả năng khóc như thờ tựa là cùng năng lực cậu ta quả không ngực. Mặc dù có Nam ca an ủi, Tần Vũ Hoa vẫn áy náy cực kỳ, khóc đến về sau lại liên tưởng đến zombie. Nam ca nghe cờ ủ nào ý zombie đáng sợ đã tản thói quen không đí nhiều an ủi cờ ủ một quải. Nhưng mà phía sau cậu còn có nhiều zombie hệ phong như vậy nha. Máy bay trực thăng đều đáng bị vây quanh nhà, có phải cậu nên nhờ ai mổ tụt kẻ địch phía trước cổng? Mấy lần Nam ca cố gắng nhắc nhở cậu, nhưng cậu vì ẹn đang đắm chìm ở trong thế giới của chính mình. Lại nhìn Tô Phương cùng Tô Hiển trong máy bay trực thăng trên mặt cả hai đều kinh hãi điểm không kinh hãi hơn được nữa. Bên ngoài có nhiều zombie như vậy, nhớ đâu cái máy bay nơi không dám chắc, bọn chúng xông tới thải làm sao bây giờ? Tô Hiển rất là ảo não. Năng lực cờ đã tăng lên nhiều như thế, tự vệ khẳng định là không thành vấn đề. Nhưng mà lần này sao có thể sở thiện nhờ y đều zombie như thế, lại quyên đang trên ngoài nhà. Rất bất lợi để cậu thi triển dị năng. Khi hệ nội tình cảnh chật vật như vậy còn bị Nam ca nhìn thấy. Nghĩa u không pha ải là Tô Phương nắm lấy chính mình. Tô Hiển thở tựa là hẳn không lao ra cho nhóm zombie nhảy một bài học. Tân Vũ Hoa. Nam ca gọi cờ u mô tị hiện. Ở lúc cô hệ nào ý truy hển, có zombie hệ phong trực tiếp lao đến, đối với Tân Vũ Hoa mặc áo may ô chuẩn bị hạ khẩu. Tần Vũ Hoa tựa như là có con mắt dài sau lưng một quả cây dài khắp nhở đâm ngang dọc dây leo thuận theo sau lưng cậu mạnh mẽ chọc vào cái cổ con rổ mỉ kia. Con rổ mỉ kia ngay cả cơ hội cũng dễ dọa khổng sỏ đã bị cậu giết chết. Cậu vẫn khóc, vẻ mặt còn ghét bỏ, đã nào ý rổ bị là đáng ghét nhất. Nam ca ngăn cản cậu tiếp tục hoài nghi nhân sinh này, vị lấy bả vai cậu có chuột khổng xuyên gì nào y nào ải, cậu mà lùi khổng dạ tay, đám rổ bị người thở tựa mù ổ hển đem mái nhà bao vây đấy. Tần Vũ Hoa còn cố chấp nhìn chằm chằm Nam ca, mắt to ngập nước, chân mày Lệ Sâm nhíu chặt hơn. Khi hệ ngoài mấy nam thanh niên đều lưu hành bán manh sao? Nam ca. Tần Vũ Hoa tràn đầy chờ mong nào ải, cổ thờ tựa không chụp tôi sao? Nam ca lúc này quyên đặn chỗ hẹn giao gió, nghe vậy liền dùng sức gật đầu, không chụp. Cậu nhanh ra tẩy đại. Tần Vũ Hoa cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười. Lệ Sâm thủy chung chú ý vị trí đám giỏ mị này. Sau khi nhìn Tân Vũ Hoa lui lại ảnh đệm Nam ca kéo vào trong vòng bảo vệ của mình trước. Đã bị zombie bắt nạt đến mức này, Nam ca đương nhờ ý hẹn không nào từ bỏ ý đồ cổ rút thanh đao ra, giống như là chiến đấu cùng Tân Vũ Hoa, hướng tới máy bay trực thăng liền chạy tới. Tô Hiển cùng Tô Phương ở trong máy bay trực thăng mặt, nhìn thấy dưới bầu trời mờ mịt. Hình ảnh Nam ca cùng Tân Vũ Hoa nhanh nhẹn dũng manh giết zombie, con mắt cùng không chợp. Nhất là Nam ca, sao Tô Hiển lại cảm thấy tốc độ quả ô nhờ già ở hơn rồi. Chỉ thấy gương mặt cô lạnh lùng, đôi mắt màu đen lóe sáng gấp đôi. Thương đao đều chém trúng mục tiêu. Lại nhìn Tân Vũ Hoa, cậu thúc giục những thực vật kia mọc ra. Đem cả đỉnh tòa nhà bao trùm rằng màu xanh lá cây là đại biểu cho sức sống nhưng mà đến lúc cậu dùng để giết zombie. Màu xanh lá cây lại có thể lấy mạng. So với hai người họ sực tại của Lệ Sâm không dư dàng. Thậm chí Tô Hiển cùng Tô Phương đều sùng bái nhìn Nam ca khổ ngờ chú ý tới Lệ Sâm vẫn lù ổ hẹn đi thì ổ Nam ca ở khoảng không xa. Những người còn lại trong tiểu đội cũng vừa mới kết thúc chiến đấu. Thời điểm ở phía xa đã phát hiện đường tỉnh trệ nổi à nhà. Bọn họ mù ổ hến đi thi ô bậc thang đến, dọc theo đường đi quỳnh phải phí chút thời gian. Đợi đến lúc leo đến mái nhà chiến đờ đặc kết thúc. Vài người hứa giảng không đỉnh nhung tay, bởi vì bọn họ đối với năng lực Tân Vũ Hoa có lòng tin. Thật tựa khi yến mọi người khiếp sợ là Nam ca. Trước kia nhờ ổ vì ẻn lù ổ hến đi thi ô đằng sau Lệ Sâm, lớn lên còn xinh đẹp như vậy. Con tưởng rằng sột là bình hoa. Sao có thể nghĩ đến cổ mời là quân chủ lực giết zombie? Cao Trường Húc cảm thấy nhiệm vụ lần này thu hổ ạc tờ tựa lạ quá lớn. Nam ca này cáo một công phu tốt, nếu mang tới căn cửa thật cũng là nhân tài. Tô Hoàng cùng Thường Phong cũng nhìn chằm chằm Nam ca, chỉ có Tông Hạo hỉ hển một mờ ai nhờ chú ý tới Lệ Sâm. Ánh mà cảnh tạ biến đổi, nhưng chẳng mấy chốc lại khôi phục bình thường. Xác thực, động tác Nam ca rất đẹp mắt. Lạ một cổ huy khổng so dị nàng tật hấp dẫn con mắt người khác. Nhờ hình sổ cờ hồ đều đem mặt bên cùng đằng sau đều giao lại cho Lệ Sâm. Nếu nhờ cổng so Lệ Sâm và cổ bảo vệ, có lẽ cổ đã bị những con zombie kia cắn chết. Lệ Sâm không ní bật nhưng so với Nam ca còn muốn lợi hại hơn không phải y một tí, bởi vì đối phó ba zombie động tạ cảnh vì ẻn rất thành thạo. Tông Hạo Hiên quan sát trong chốc lát, trong lòng lại khiếp sợ. Cái người Lệ Sâm này sao trông giống như là đảng sổ ý hướng dẫn zombie đảng sổng kích Nam ca. Thậm chí ảnh tạ còn vì Nam ca mà an bài tốt góc độ. Đây là dụng ý cỡ nào? Mân môi lại, Tông Hạo Hiên đứng ở cuối cùng đột nhiên chú ý tới, có con giỏm bị khạc đạn tủ ẩn theo cao ốc bò lên. Vừa vặn chiến trường giờ phút này đã bị thanh lý xa trẻ. Tô Hoàng cưới đi lên phía trước hai bước, rất là tiếc nụ ổ ý nào ải, sớm biết bên trong này có nhiều giỏm bị hệ phong như vợ ý thật tổ sầm đi trời về rồi. Nam cả một chém đứt đầu con giỏm bị cuối cùng, còn hướng về Tô Phương cùng Tô Hiển nhìn thoáng qua cổ quyền nhớ giọng người này, lúc chữa cảnh tạ còn ở trong bộ đàm treo chọc Tông Hạo Hiên. Tuy nhờ ý hệ nộc cùng không quay đầu lại, chỉ mở cửa máy bay trực thăng ra, cùng Tô Hiển Tô Phương nào ải, không sợ việc gì. Chúng đều chết rồi. Bây giờ ánh mắt Tô Hiển cùng Tô Phương nhìn Nam ca, so với trước càng nhiệt liệt hơn. Đây quả thực là chúa cứu thế của hai người họ. Hơn nữa còn cứu bọn họ nhiều lần như thế. Bọn họ làm như thế nào cũng không trả xong phần ân tình này. Thờ trả Tô Phương rất có cảm tình với lệ xâm hỉ hệ nguy cổ cả chút kinh ngạc phát hiện. Lục cổ nhờ hẳn thấy Nam cả một trang phục rắn di gọn gàng đại điển, tí mổ vờ ỉ mà đập loạn nhịp. Đối với lời nào ục trước Nam cả nào ỉ mù ổ hẹn ca nhô mực. Nhờ ổ lợi hại như thế, hay là, chính mình liền thì ổ cổ ở ỉ thôi. Dù sao bây giờ là tận thế. Ai còn có thể nhìn mình là cùng đàn ông hay là đàn bà lờ mượt đây. Trong lòng Tô Hiển nghĩ thờ trạ cùng Tô Phương gần giống. So với Tô Phương, cậu càng khẳng định Nam ca là người cậu thích nhất. Dù sao lúc trước bản thân thiếu chút nữa bị mấy gã đàn ông làm đục, Nam ca nhìn thấy mình chật vật như vậy nhưng không sợ ghét bỏ mình. Bây giờ đường nào à muốn cắn mái nhờ một quải, muốn mình từ mái nhà nhảy xuống cũng được. Lệ Sâm cũng chú ý tới ánh mắt Tô Phương cùng Tô Hiển nóng rực gấp đôi. Nhưng mà trước khi đài điền bên cạnh Nam ca ảnh loại nhàn nhạt nhìn Tông Hạo hỉ hển một quải. Tông Hạo Hiên vốn cũng không chú bị cùng Lệ Sâm Nam ca nào y truy hển. Dù xa hoãn ở tạ là người có dị năng khổ ngờ mù ổ hển cùng người bình thường đồng hành. Nhất là căn cứ Tân Bình, quả thực coi bọn họ những người có dị năng trở thành con vật. Địa vị cao hơn thật click lợi gì, viên đạn bọc đường khiến bọn họ chịu bán mạng mà thôi. Thậm chí lúc trước thái độ ảnh tạ đối với Lệ Sâm và Nam ca cùng khổng tột cũng do nguyên nhân này. Mà bây giờ Lệ Sâm nhờ ải nà nở tạ một quái, thế nhưng khiến toàn nà nở tạ có chút rét lạnh. Tại sao có thể như vậy, ảnh tạ chỉ có lúc đối mặt với người có dị năng cao cấp mới có cảm giác này. Lưu cảnh tạ giao đấu với nhiều giỏm bị biến dị như thế cũng không sẵn thẳng như vậy. Mà ý tứ ánh mắt Lệ Sâm cũng rất chua dạng, bất kể loa nở tạ vừa mới phạt thể loại gì. Đều cảnh qua nở tạ, muốn im lặng trước những chuyện này. Lệ Sâm cũng chỉ là nhìn Tông Hạo Hiên như thế liền đầu cũng không quay loài đi tầm Nam ca. Để lại Tông Hạo Hiên ở xa xa trong nháy mắt thẹn quá hóa giận ảnh tạ đương nhờ ý hệ nẹ khổ người Lệ Sâm, vừa mới nãy bị kinh sở một quái nhất định là cái ngoài ý muốn. Bởi vì đều là cường giả, đột nhiên bị áp chế nhất đi nhẹ càng cảm thấy mất mặt. Ảnh tạ lùi không đối với Lệ Sâm ra tay, vừa vặn có giỏm bị muốn bỏ lên mái nhà ảnh tạ lạnh lùng nào ải, các người đi lên máy bay trực thăng trước, tôi quét dúng nhờ ý hệ trưởng. Đây đúng là nở tạ mù ổn một mờ ái nhờ đem những con giỏm bị này đều giết. Cao Trường Húc còn vui tươi hớn hở nhìn Tông Hạo Hiên, quả nhiên là biết nhiều khổ nhiều nha. Vậy chúng tổ ai đi lên máy bay trực thăng chữa ảnh? Tô Hoàng Quyến đàn gỗ ản ở đâu? Tô Y nào ải, các người như thế nổ không đi tôi. Nhiều tinh hạch giòm bị hệ phong như thế, tôi đều lợi ý không được. Thờ trạ ở thời điểm Nam ca mở cửa máy bay, Tân Vũ Hòa đã khổ ẹt tinh hạch hỉ hệ mà cậu ngờ một tờ tẩy tinh hạch. Sáng lạn cười mồ ti hiền hướng về Nam ca chạy tới. Tuy nhiên cậu quay đầu lại nhìn Tô Hồ A ngờ một quải. Lần này tinh hạch không tranh, tôi muốn cho Nam ca. Vài người lục tục lên máy bay trực thăng, chỉ có Tông Hạo hỉ hển một mờ ai nhờ đứng ở mái nhà tràn đầy thi thể zombie, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn mép tòa nhà. Anh tạ khẽ nâng hai cánh tay lên. Tờ trên nóc nhà hướng lên trệ bù trời nhấc tới mộ tuần đàn như. Cũng đã ngợi lúc cục đá đó trôi lơ lửng. Quanh người ở nở tạ tràn đầy sấm sét, đùng vài tiếng, liên kết thông qua cục đá kia. Chỉ thấy được một xạ chớp đẹp mắt tờ trên nóc nhà nổ tung. Làm cho bầu trời một mờ ảnh mờ mịt đều bị chiếu sáng. Cao Trường Húc lái máy bay trực thăng, gió lớn rủ cảnh tạ làm trợ thủ, từ tư thế nhìn sổn gà nở tạ vẫn còn sợ hạ y nào ải, may mắn máy bay trực thăng đã bấy lệnh khổng trùng, nghĩa ủ khổng trùng ta cũng phải chịu điện quảnh tạ. Tô Hoàng còn rất hứng thú dán lên cửa thủy tinh nhìn lưới điện khuếch tán. Giờ phút này toàn bộ cao ốc đều bị bao phủ trò ngờ một mờ ảnh điện quang. Mà những con giỏm bị xông lên kỳ ạ đã ý thức được Tông Hạo Hiên là đối thủ tương đối lợi hại. Bọn chúng muốn chạy. Nhưng mà sao có thể chạy được tia chớp đây? Thời điểm lưới điện vung xuống chính là thời điểm đám giỏm bị tươi sống đốt thành thi thể. Từ khi ra tay đến lúc kết thúc chiến đấu chỉ dùng thời gian rất ngắn. Tông Hạo hỉ hển không kiểm tra lại xem có cá lọt lưới hay không, chỉ xoay người hướng tới vị trí máy bay trực thăng. Chương 68, thiếu. Nguồn ngại trương. Chương 69, bác sĩ lấy máu để thử máu. Hai chị em Tô Phương cùng Tô Hín đi thi ố lệ sâm mấy ngày. nhưng buổi tối mỗi ngày Nam Ca đều cùng Lệ Sâm ấy muốt, cho nên bọn họ cũng không bị hiệt là buổi tối Nam Công ngu được. Giờ phút này bọn họ thấy Nam Ca ngủ còn thông cảm lại đau lưng nào ải, khẳng định là Nam Ca vừa mới cùng dòm bị đánh nhau quá mệt mỏi mới ngủ thôi. Cao Trường Húc chữa cổng tờ ý tình cảnh Nam Ca cùng dòm bị chiến đấu, nhưng mà bị hiệt xung quanh siêu thị kia có bao nhiêu dòm bị hung mạc nhờ ý hẹn, ngay cả mình cũng chịu thua thiệt. Về sau trên ngoài nhà, mặc dọa nở tạ chỉ nhìn trong chốc lát, nhưng vẫn bị hiệt truy Nam Ca rất dũng mãnh. Hai người dạng này được nhiều chiếu cổ mộ tuột cũng đúng. Cho nên Cao Trường Húc hình ở ẹ nhàng cùng Lệ Sâm nào ải, dù sao chúng ta cũng sắp đến. Tiến vào căn cứ tổ ý sẽ ạn bài bảo người ta tìm chỗ ở cho mọi người. Lệ Sâm vẫn như cũ ôm Nam Cung đủ ông tay, chờ máy bay ở trong căn cứ dừng hẳn liền cùng Cao Trường Húc nào ưỡi cảm ơn. Tổ mộ sồng máy bay. Tô Phương cùng Tô Hiển đem Lệ Sâm xem như người tâm phúc, đương nhiên là đi thì ổ phía xoảnh. Tiểu đội 5 người ngược lại xuống cuối cùng. Lệ Sâm không rơi đi lù ổ hển ai nhồm Nam Ca, dáng người cao lớn rắn giỏi hỏi Cao Trường Húc, sau khi tiến vào căn cứ phải dùng cái gì kiểm cổng. Cao Trường Húc cười cười, khoát tay, nếu như là người khác, nếu muốn vào phải ở cửa trụ sở cởi quần áo kiểm tra trên người có vết thương hay không. Chủ yếu căn cứ lo là ngẹ cảo người hóa zombie. Tuy nhiên chúng ta cũng đã đi một đường. Chúng tôi xác định các người là con người một bậc kiểm tra này liền miễn. Anh ta suy nghĩ một tuột còn bổ sung. Tuy nhiên chờ sau khi mọi người dàn xếp tốt sẽ cào người tới lấy máu để thử máu. Bác sĩ trong trụ sở muốn xét nghiệm có bệnh truyền nhiễm hay không. Nào ai điện nửa kỳ ấy này, Cao Trường Húc có chút lúng túng. Làn đạ ạ nở tạ vốn hơi đen, giờ phút này còn kèm theo chút hồng, tôi cũng không pha ái là hoài nghi mọi người, nhưng đây là quy củ của căn cứ. Tô Hoàng ngược lại cà lơ phất phơ, còn hiếu kỳ nhìn chằm chằm Nam Ca, nào có ai ngủ được nhanh như thế, đi đạ tính là cái gì. Căn cứ chúng tôi bây giờ đang nghỉ hẹn cứu chế tạo thuốc có thể dò xét ra dị năng trong thân thể con người, rất nhanh có thể thành công. Lệ Sâm không khỏi có chút khiếp sợ không nào ai điền việc trong căn cứ có bác sĩ. Nào ai điền thuốc thử dò xét dị năng cũng không khinh thường được. Nghĩa u ở tường nghỉ hẹn cứu chế tạo thành công, chỉ sợ các căn cứ khác đều muốn tới lấy dùng thử. Đến thời điểm đó, cái căn cứ Tân Bình An phận đợi một tộc chỉ sợ sẽ không xuyên Thái Bình. Cuối cùng là bị thâu tóm hay là sẽ cường đại hơn. Con đường phía trước khó bề phân biệt. Tông Hạo Hiên nhíu mày nhìn Tô Hồ A ngờ một quải, lạnh lùng nào ai, cùng bọn huy nào ý nhì đều như thế làm cái gì, ảnh khổng đi ghi hào nhiệm vụ. Nào ai điền giao nhiệm vụ, Tô Hoàng quả thực là có nỗi khổ khảo nhạo ai. Vật cảnh tạ tìm được đều bị Lệ Sâm chèn ép đem đái. Về sau làm thêm bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể đem những vật tư này bổ sung trở về đây. Vì vợ dạ nở tạ sờ sờ chóp mũi, mắt đào hoa rũ xuống, so với Cao Trường Húc còn lúng túng hơn, Tôi lần này không ngại, giúp tôi xin phép lao đại nha. Sau khi nào ịt sống ảnh tạ chạy nhanh hơn bất cứ ai. Giống như là rất sợ người khác qua nà nở tạ dùng vật tư đòi lấy vật khỉ gió gì. Lệ Sâm thấy Cao Trường Húc dặn dò xong mới khẽ vuốt cằm gà nở tạ ngạo ải, quản lý căn cửa không ràng, chúng tổ ị sẽ phô ai hợp. Tân Vũ Hoa còn đưa mắt trông mong nhìn qua Nam Ca, nghĩa ủ không phải ái là Cao Trường Húc dùng ánh mắt ngăn cậu lại, chỉ sợ cờ đã sầm đi thì ổ bên cạnh Nam Ca rồi. Cao Trường Húc cũng không đành lòng nhìn thấy cậu như thế, vốn là cậu chính là người ở toại nhất trong đội. Vẫn là người hay khóc nhẹ, vì vợ dạ nở tạ bất đắc gì nào ải, Vũ Hoa, cậu mang bọn họ tới chỗ ở trẻ. Khuôn mặt nhợ hư nhờ ẩn của Tân Vũ Hoa vừa mới rồi còn như một lớp bụi bẩn, giờ lại mạnh mẽ lộ ra bộ dáng tươi cười sáng lạn giống như ánh mặt trời giữa trưa, được. Nào ịp sổng cậu liền tung tăng đái điền bên cạnh Lệ Sâm, còn đưa tay ra, Lệ Sâm, để tôi ôm Nam Ca cho. Lông mày Lệ Sâm nhíu lại sâu hơn rằng là khổng tích cậu dẫn đường là được. Ôm cái gì mà ôm? Mắt Tân Vũ Hoa đỏ lên, khụt khiến mũi, lưu luyện khổng rười nhìn Nam Ca một quải. Bộ dáng kia giống như là muốn cuốn sủa xỉn ly từ biệt. Tuy nhiên cậu cũng không nghịch với lời của Lệ Sâm, mang bốn người rất nhờ ra ở đại điện chỗ ở. Khi hệ ngoài gian phòng trong căn cứ cũng đã được xây rất nhiều, chỗ của bọn họ là ở trung tâm căn cứ. Ngờ nào ở hật nhiều người lãnh đạo của căn cứ đều ở nơi này. Lúc Tân Vũ Hoa mang Lệ Sâm lên lầu còn thông qua cửa sổ chỉ choanh, chúng tôi ở tòa building kia, chỗ kia chính là phòng của tôi. Lệ Sâm nghe cờ u nào ải, cũng không kèm xoay người lại. Chỉ đem Nam Ca đặt trệ nghỉ ứng trước, còn thuận tay sửa sang lại tóc cho cô, kéo chăn mền đập trên Nam Ca rồi mới rời khỏi. Tô Phương cùng Tô Hiển ở tại căn phòng cách vách, Tân Vũ Hoa nào ạt nọa sẽ cáo người đưa vật tư lại đây. Bảo mọi người tạm thời chưa một tút, cho nên hai người kia cũng không tới đây. Lệ Sâm từ chỗ Tô Hoàng trao đổi được vật tư đều bị Tân Vũ Hoa sắp xếp bỏ vào một quầy phòng cất giữ nhờ người bên cạnh. Chờ chăm sóc xong Nam Ca, Lệ Sâm ngồi ở bên giường nhìn Tân Vũ Hoa một quải. Tân Vũ Hoa cũng không bị hiệt là có việc gì, tựa ở bên cửa sổ nhìn Lệ Sâm, trong mắt tràn đầy mong đợi. Hai người cứ im lặng như vậy nhìn nhau rất lâu. Cuối cùng Lệ Sâm cũng nhờ y không được mở miệng, sao cậu cũng không đái. Đi. Tần Vũ Hoa lại kinh ngạc, tôi ai đấy. Nam ca còn chưa tỉnh mà. Lệ Sâm ghét bỏ nhìn cậu, chỗ này không cậu. Tần Vũ Hoa ngượng ngùng, dù sao cũng không chịu rời khỏi chỗ, lát nữa còn có bác sĩ đến lấy máu để thử máu nha, tôi ý không rời đái. Nào ai điên nửa kỳ ấy này, Lệ Sâm có chút đau đầu. Bản thân cổng sọ vấn đề gì nhưng mà Nam ca là zombie, mượt cần bị mảng đi sẽ phát triển không thích hợp. Làm thế nào giúp cô giờ giếm đây? Kế hoạch ban đầu của mình là khổng tỷ yên vào căn cứ, dù sao bọn họ cũng có vật tư, có thể mang Nam ca trực tiếp rời đái. Ai biết Nam ca đột nhiên ngủ, kế hoạch quảnh cùng bị đánh loạn. Hơn nữa anh cũng muốn nhờ ai mổ tụt có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc thử dò xét dị năng, là bác sĩ dạng gì. Vì vậy trầm một tút, Lệ Sâm giả vờ như rất khó xử cùng Tân Vũ Hòa nào ải, cậu cũng không bị hết, Nam ca sợ nhất là rút máu. Nếu mà ở thời đi mổ ở y ngủ lấy máu để thử máu, sau khi tỉnh lại chắc chắn rất đau lòng. Tân Vũ Hoa trợn tròn cặp mắt, trái tim nhợ hứa nhạt bang bang. Đúng vậy, Nam ca tỷ của cậu cao quý như vậy, sao có thể bị người khác lấy máu để thử máu, nào ý lại, nhờ ổ mà cổng ghi ổng như là có bệnh truyền nhiễm đâu. Coi như là có thải mãi nhờ cũng phải rụt cô ơ ý giấu. Phan cuồng Tân Vũ Hoa cơ hồ là trong nháy mắt đưa ra quyết định, tôi ái đi tẩm máu khác đến giúp Nam ca là được rồi. Nào ý sống không đờ ái Lệ Sâm nhắc lại cậu cái gì nữa, cậu lập tức từ cửa sổ nhảy xuống luôn. Dù sao cảnh tượng cậu từ mái nhà nhảy xuống, Lệ Sâm cũng đã tờ y. Lần này đương nhờ y hẹn khổng sỏ lo lắng cho cậu. Ngược lại người đỉnh gẳng qua bị Tân Vũ Hoa hù dọa thét chói tai hai tiếng, chờ sau khi thở y hứa rằng người mới gào lên với cậu, cậu có thể đừng nhảy cửa sơ không, thở tựa giật dọa người đấy. Trong không khí truyền đến tiếng Tân Vũ Hoa cười cởi mở, ha ha, tôi nhớ rồi, lần sau nhất đi nhẹ chú ý. Lệ Sâm cân nhắc, Tân Vũ Hoa này ở trong căn cứ cùng người khác quan hệ còn rất tốt. Ít nhất người khác nào y cờ u một củ, cậu cũng không so nước mắt lưng tròng. Tân Vũ Hoa đi ở y máu khác để thử máu cũng rất nhanh khổng bi hiệt là cậu tìm ai để xin máu, màu máu đỏ rất tươi. Lệ Sâm chăm chú xem xét mở quải, lại hỏi cậu xác định cái này có thể sao? Tân Vũ Hoa khổ nhờ rẹ gật đầu, vừa mới nãy có người muốn tiến vào căn cứ, tôi từ bên ngoài muốn máu của bọn họ rồi cho bọn họ vài chỗ tốt. Đem bọn họ đi đại nhỉ hẹn mở đại. Dạng máu này hỉ hệ mà ở trong trụ sở khẳng định là duy nhất. Lệ Sâm tán thành nhìn Tân Vũ Hòa một quải, nghĩ thầm, việc người này biết là mở khổng gì hẹn gì khóc nha. Bị cậu cùng cầm về là ba cái dụng cụ lấy máu để thử máu, Lệ Sâm sau khi nhìn thấy liền biết dụng ý của cậu. Đây là chuẩn bị trước khi bác sĩ đến, đem máu cả nhóm đều lấy hết, miễn khả năng tại chỗ lấy mở ẹ lồi tẩy. Vì vậy Lệ Sâm lại sai khiến Tân Vũ Hòa đi ở ỉ máu Tô Phương cùng Tô Hiển. Chờ máu của bốn người cùng được đặt đợi một ảnh quan sát bốn cái lọ đựng máu mới phát hiện mỗi người có dị năng cùng người bình thường thực cơ không quá giống nhau. Máu Tô Phương cùng Tô Hình dư dạng nhạt hơn một xi, bản thân mình ngược lại nhờ ảnh khổng dạ có chỗ nào đặc biệt. Tần Vũ Hoa cảm thấy cậu cũng là công, xoa xoa mồ hổ ỉ trên trà. Suốt quài ghi nhận hương y ở gần đầu giường, vừa vặn nhìn chằm chằm mặt Nam ca. Lệ Sâm rất là không tin ánh mắt này của cậu ảnh bắt đủ khổng bi hiền sặc nào ơi khách sáo. Khi hệ nói Tân Vũ Hòa đã đẻm Nam ca trở thành người của mình cho nên Lệ Sâm cũng thuộc đối tượng cậu tín nhiệm. Rất nhiều truy hệ khổng tỷ hiệt lộ cho những người khác, Tân Vũ Hoa cũng tật tạ nào ý hiệt với Lệ Sâm. Giống nhờ hỉ hệ nói cái căn cứ Tân Bình này cũng không phải ai là chỉ cảo một phái người lãnh đạo hỉ hệ nghỉ hửa người trong căn cứ đem bọn họ chia ra gọi là phái dị năng cùng phái bình thường. Thật công gì hệ gì ở bên trong này, ở rất nhiều căn cứ, người có dị năng cùng người bình thường đa số đều có xung đột. Năng lực người có dị năng càng mạnh, càng đạt được ưu đãi nhiều. Người bình thường đương nhờ ỷ hẹn không nhờ ỷ được. Nhờ hẹn không tranh cãi lại là, người bình thường rất cần sức chiến đấu của người có dị năng. Ở căn cứ Tân Bình một phái người có dị năng đã dần dần nắm giữ phần lớn quyền lợi. Tân Vũ Hoa còn thở dài dù rằng là một tường mặt chính thái, lại giả vờ giống như ông chú, sở dĩ người có dị năng không thống lĩnh toàn bộ căn cứ, cũng là bởi vì người tôi và anh vừa nào hại điện. Bác sĩ Diệp là người bình thường. Bây giờ bất kể là người có dị năng hay là người bình thường khỏe mạnh, đều là bác sĩ Diệp chịu trách nhiệm. Thậm chí ảnh cùng phát thiên ra, dị năng của chúng tôi so với người bình thường lợi hại hơn, đều là công lao của bác sĩ Diệp. Nhắc tới cái người bác sĩ Diệp này, Tân Vũ Hoa hiển nhờ ỷ hẹn thật lùng thích khổng ghi ổng như thái độ ghét bỏ phái bình thường vừa mới nhắc tới, có thể thông qua tinh hoạch để cao năng lực cũng là bác sĩ đi hệ về nào ỷ ra trước. Khi đó tận thế mới đến thời dần khổng lụ. Tân Vũ Hoa khổ nghỉ thức nào ở ật nhiều chuyện, mặc dù phái dị năng cùng phái bình thường thống lĩnh không phải ai là do bác sĩ Diệp. Nhưng họa nhờ ý hứa rằng là đứng bên cạnh đám người bình thường kia, đồng ý cho bọn họ tranh thủ nhiều chỗ tốt. Ngờ nào ở nhà ủy vẫn luôn mù ổ hến đi đều thượng kinh, nếu nhờ cổng phạ ái là người lãnh đạo hai phái liên tục giữ lại. Chỉ sợ ra ở ủy sừng đã đi gì. Lệ Sâm càng nghe Tân Vũ Hoa nào ải, càng cảm thấy cái người bác sĩ Diệp này không mở thường. Vì vợ giành hoài, ảnh tạ tơ tựa là người bình thường. Tân Vũ Hoa gật đầu, tiếc hẳn nào ải, đúng vậy ái nhờ ủy không sò dị năng. Nếu nhà ái nhờ ủy có dị năng, dựa với mùa tờ tự y thuật kia, ở tận thế nhất đi nhẹ cả thành tựu càng lớn. Khi hệ nói bị vây ở trong trụ sở Tân Bình này, chỉ sợ nguyên nhân cũng là bị người có dị năng quản chế rồi. Chương 70, cô mới dọa người. Tân Vũ Hoa mặc dù khổng so nào ở, nhưng mà Lệ Sâm cũng có thể nghĩ đến. Trong lưng gắng hỉ hệ lên vài kế hoạch, quyết định chờ nhìn đến lúc thấy bác sĩ Diệp, rồi mới cân nhắc. Hai người quýn đằng nào ỉ truy hệ liền vang lên tiếng đập cửa. Tân Vũ Hoa ngẩng đầu hỏi, ai đấy? Là tôi mổ tiệm nam ôn hòa vang lên, coi như là cách cánh cửa, nhờ ảnh khổng tờ y người. Lệ Sâm cũng có thể đoán được, đây là một người đàn ông có tác phong làm việc. Tân Vũ Hoa nào y hứa hẽ Lệ Sâm, là bác sĩ Diệp đến. Cậu vừa muốn đứng lên mở cả tại Lệ Sâm đã đi tới cửa, mở ra. Lẽ ra cùng người là một củ cũng trạ nào y của nhau, có rất ít người khiến đối phương lưu lại ấn tượng xấu. Thậm chí bản thân Lệ Sâm cao lớn tuấn lãng, nào y nằm người trong tiểu đội này cũng không so địch ý với ai ẩn. Bộ dáng bác sĩ Diệp ngoài cửa rất xuất chúng ảnh tạ đeo mắt kính, góc cạnh nhu hòa càng lộ ra khí chất ôn hòa. Chỉ thờ dạ nở tạ còn mặc áo khoác trắng, làn da có khả năng là vì hàng năm ở trong phòng nên so với người đàn ông khác trắng hơn rất nhiều. Từ trước đến giờ Lệ Sâm cũng chưa từng nhìn thấy tên con trai nào ôn hòa đến thế, thậm chí trên người ở nở tạ tỏa ra khí chất khiến cho người khác cảm thấy cực kỳ thân cận. Nhưng mà, phản ứng đầu tiên của Lệ Sâm chính là một người đàn ông còn trắng như thế làm gì? Khiến quanh giật lạ không tít. Lúc này Diệp Thiệu cũng ở trong lòng quan sát Lệ Sâm, tuy nhiên con mắt quanh cổng sỏ tính xâm lược như vậy. Người đàn ông xa lạ này chắc là người Cao Trường Húc mang vào căn cơ đại. Vốn còn nghe Cao Trường Húc tán dưỡng gà nở ta nhiều như vậy, Diệp Thiệu cũng thật thù mò, muốn gặp mặt mở lên. Ai biết chỉ đối mặt mở của ảnh ta liền khổng vù hải vẻ nổi với người trước mặt này. Vì vợ gà nở ta ôn hòa mang theo xa cách, cùng Lệ Sâm rôi tay, Diệp Thiệu. Lệ Sâm đưa tay một quải, rất nhanh liền buông ra, Lệ Sâm. Diệp Thiệu gật gật đầu nào y hứa ẩn, tôi đến lấy máu để thử máu. Lệ Sâm đem cửa mở to ra cho Diệp Thiệu đi, thấy sau lưng người này còn lờ một quả hồng thổ cục ở. Sau khi ở nở tạ vào cửa mới nhìn thấy Tân Vũ Hoa, khuôn mặt tươi cờ ràng nhu hòa hơn nhiều, Vũ Hoa đã ngợi đây sao? Sao rồi, nhiệm vụ lần này thuận lợi công. Tân Vũ Hoa đứng lên, từ góc độ Diệp Thiệu nhìn lùi thật cờ vẫn đem người trệ nghỉ ường ngăn trở cho nên Diệp Thiệu cũng không tờ ý được mặt nam ca. Đúng phải chút phiền tội nhưng tuy nhờ ý hến đã được Tông Hạo Hiên giải quyết rồi. Tân Vũ Hoa giống như là bị hơi thở Diệp Thiệu lây nhiễm. Cậu vốn là dị năng hệ mục, rất có cảm giác với thiên nhiên hỉ hệ ngoại Lệ Sâm nhìn cậu, cũng không tưởng được hình ảnh cậu khóc lóc. Diệp Thiệu không loại đi bên trong mà chỉ cùng Tân Vũ Hoa nào ải, bình an trở về là tốt rồi, tôi vừa vặn còn có chút thuốc cùng thiết bị muốn tìm. Chưa một lạt nữa tổ ai đi tầm Cao Trường Húc. Tân Vũ Hoa gật đầu, tuy nhiên tâm tình lại có chút mất mát. Mặc dù cậu cũng hiểu ra, căn cứ chỉ cáo một mở hủy bay trực thăng. Vẫn là giải quyết phái bình thường làm khó dễ mới giao vào trong tay bọn họ không lờ y được nhiều công lao, sao có thể dùng tốt máy bay trực thăng. Lệ Sâm đem lọ máu cho Diệp Thiệu, trực giác quảnh khi hiển quảnh khổ ngờ mù ổ hển để Diệp Thiệu ở đây thời gian quá dài. Đây là mẫu máu. Ý ở ngoài lời chính loài nhập này được rồi, thuận tiện đem Tân Vũ Hoa cũng mảng đại đại. Đối với việc có thể rời khỏi chỗ này sớm, Diệp Thiệu cầu cũng không được ảnh tin tưởng Tân Vũ Hoa nên cũng không nghĩ tới mẫu ngờ ẹ cảo vấn đề gì, vì vậy sau khi nhận lấy liền trực tiếp đặt ở trong hòm thuốc. Cùng Lệ Sâm xa cách gật gật đầu, vợ ý tổ ai đại đi, có chuyện gì có thể bảo Vũ Hòa đi tìm tôi. Sau khi nào ý xuân ga nở tạ liền xoay người rời đại. Hai mắt Tân Vũ Hoa nhìn chằm chằm nam ca, do rời mổ tụt VN đi thì ổ Diệp Thiệu ra ngoài. Lúc này Lệ Sâm mới đến bên giường, ngồi ở bên cạnh nam ca bên. Vật tư thuộc về Tô Phương cùng Tô Hiển quả nhiên rất nhờ ra ở đã được đưa đến. Hai chị em tiên nếm qua vài thứ rồi đến nhìn nam ca nào ý hứa hẽ Lệ Sâm. Người trong căn cửa đã bị hiệt dị năng của bọn tôi nào ít bữa cơm chiều muốn gặp chúng tôi. Tô Phương có chút sợ hãi, trước đi cô hỏi thăm mô tốt. Ngờ nào ỉ qua căn cứ này có mấy vạn người. Đây cũng không ghi ông như là nhóm bọn họ trong thị trấn kia, nếu quả thật sở thiện vẹt ngoài ý muốn, bọn họ muốn chạy cũng chỉ không được. Cho nên cùng Lệ Sâm nào ỉn thế là hy vọng Lệ Sâm có thể cùng bọn đái. Lệ Sâm lùi khổ ngờ mù ồ hẹn rời nam ca cổ quyên đa ngờ mềm man, mại nhở không rời đài. Vì vậy Lệ Sâm dặn dò bọn họ vài câu, các người cẩn thận một chút, cửa nào ỉ thật là được. tuy nhờ ý hẹn không nào ý nhi đều về tôi cùng Nam Ca. Tô Phương hơi mất mát, nhưng mà khổng so biện pháp chỉ có thể mang Tô Hình đái. Nam Ca vẫn lù ổn không nhớ lại, lệ sờ mở khổng so tâm trạng ăn cơm, nước cũng khô ngờ mù ổ ên uống.